Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, 15 năm. Đông cung, hậu điện. Một doanh cấm quân canh giữ ở các chỗ quan trọng, phòng thủ đề phòng. Một đôi mắt hổ, lánh mang lấp lóe, giống như là lợi kiếm một dạng sắc bén, thiết huyết, hung thần, khí chàng cường đại, bọn họ cùng đồng dạng cấm quân khác biệt, thì liền trên người áo giáp cũng là như thế. Màu đen chiến giáp, ở ngực có một đầu dao long, treo ở bội kiếm bên hông, toàn thân như mực, chỗ chui kiếm có một đường vết rách, giống như là dao long mở ra miệng, tục xưng dao long giáp cùng dao long kiếm, mà bọn họ cũng là đại hạ tinh nhuệ nhất quân đội, dao long vệ. Một doanh có 100 người, thiết lập quân hầu. Mà bọn họ quân hầu, lúc này lại đứng tại nơi hẻo lánh vị trí, ánh mắt lười nhác, giống như là đi làm mò cá giết thời gian mở dạng. Còn rất trẻ, xem ra mới 15 tuổi. Hắn gọi Trương Vinh Hoa, là cái người xuyên Việt. 15 năm trước xuyên Việt đến đại hạ hoàng triều, chỉ là cái trẻ sơ sinh, cha của hắn là giao long vệ lão binh, mẹ là đại hộ nhân gia thiên kim, gia thế chỉ có thể nói trung đẳng, so ra kém những cái kia quan lại thế gia. Theo trẻ sơ sinh bắt đầu, hắn ngón tay vàng liền tới sổ, đơn giản tu bạo, mỗi sống một ngày, thiên phú tu luyện liền sẽ tăng thêm một chút, bây giờ 15 năm trôi qua, thiên phú của hắn đã đạt tới 5475 điểm. Vô luận tu luyện công pháp gì, xem xét liền sẽ, một buổi tối có thể tu luyện tới đại thành, dù là lại khó công pháp cũng là như thế. 15 năm tiềm tu, từ hậu thiên cảnh nhất trọng, đột phá đến thiên nhân cảnh nhất trọng. Tu luyện cảnh giới phân hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư cảnh, đại tông sư cảnh, thiên nhân cảnh, mỗi cái cảnh giới lại phân thập trọng. 3 năm trước đây, cha hắn lúc tuổi còn trẻ bị thương tái phát, tuy nhiên chữa cho tốt, nhưng đại phu nói, có thể không động võ cũng không cần động võ, một khi động võ tăng lên vết thương cũng bạo phát, lại một thân thực lực chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Rơi vào đường cùng. Hoa một chút tiền chuẩn bị quan hệ, nhường Trương Vinh Hoa thay thế hắn tại giao long vệ chức vị. Làm một năm giao long vệ, nhậm chức quân hầu tại một lần yêu ma làm loạn kinh thành lúc, vận khí không tốt bị giết. Giao long vệ bên trong quy củ cũng rất đơn giản, cường giả trên, người bình thường xuống. Trương Vinh Hoa muốn tốt hơn mò cá, trong tay muốn có quyền thế mới được, dạng này người khác mới chỉ huy không được hắn, chỉ có thể hắn an bài người khác, còn có thể mượn dò xét quang minh chính đại lợi biếng. Lại thêm quân hầu đãi ngộ cũng rất cao, còn có thể tiến vào giao long vệ võ khố, tu luyện càng võ học cao thâm, liền xuất thủ đem người cạnh tranh đánh bại, ngồi lên vị trí này. Trời chiều vô hạn đỏ, chỉ là xuống núi tốc độ quá chậm, dáng chiều nhuộm đỏ trời cao, phản chiếu làm ra một bộ mỹ lệ chẳng cảnh. Ai, nếu có thể khống chế cái này tiểu kim ô liền tốt, để nó nhanh điểm tăng ca, ta cũng tốt hạ trị. Trương Vinh Hoa tâm lý thở dài. Ở chỗ này chờ đợi gần nửa cách giờ, mò cá cũng phải như cái bộ dáng, không thể để cho người khác chọn ra ma bệnh. Mặt lạnh lấy, mặt không biểu tình, giao long giày đạp ở kim văn gạch phía trên, chuyển ra từ từ tiếng vang. Nghe thấy động tĩnh, phu cận giao long vệ đều là nhân tình, 2 năm ở chung xuống tới, đều thăm dò vị đại nhân này tính nết, một khi hắn dò xét, liền sẽ cố ý làm ra một điểm động tĩnh. Nguyên một đám ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt sắc bén, trước nay chưa có tinh thần. Ừm. Trương Vinh Hoa hài lòng gật đầu, giống như là cấp trên dò xét chính mình hậu hoa viên, tại cái này hậu điện bắt đầu đi dạo. Đến mức tiền điện cùng trung điện, đồng dạng đều có một vị quân hầu, xuất lĩnh lấy một doanh giao long vệ phòng thủ. Đông cung bên ngoài còn có 2 doanh giao long vệ, 5 doanh là một khúc, có 500 người, thiết lập ti mã, cũng là thống lĩnh của bọn họ. Hậu điện rất lớn, phong cảnh rất đẹp, nhưng đều không có cung nữ mỹ lệ, mỗi một tên cung nữ đều có thể so với hạng nhất ngôi sao, mặc lấy áo cúp ngực váy thấp, đưa cánh tay cùng bắp chân bại lộ tại không khí. Đi dạo một lần, kẹp lấy điểm, vừa vặn đến hạ trị, giao tiếp ban về sau, Trương Vinh Hoa tại túc xá đổi một bộ áo lam trường bào, một cái dây nhỏ, tùy ý đem tóc dài thắt. Đi cửa sau rời đi đông cung. Dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không ở tại đông cung, bởi vì có nhiều việc. Hắn ở kinh thành có nhà, lão cha làm cả đời giao long vệ, tiền hoa hồng không ít cầm, lại thêm một số màu xám thu nhập, còn có nhà ông ngoại tặng cho, ở kinh thành phồn hoa khu vực mua một bộ 3 tiến 3 lùi đại viện. Đến nhân duyên cầu nơi này, tới gần 15, tối nay ánh trăng rất tròn, tại ánh trăng làm nổi bật dưới, nước sông sóng nước lấp loáng, nhộn nhạo một tầng ngân quang, một trận gió đêm thổi tới, Trương Vinh Hoa cảm nhận được trong không khí nhiều một cỗ âm lãnh sát khí. Dừng bước lại, linh thanh minh ngủ. Đây là một môn đồng tử loại bí thuật, 3 năm trước đây, chém giết một vị yêu ma đoạt được, bị hắn tu luyện đến kỹ cận hồ đạo cảnh giới. Võ kỹ phân lục cảnh, sơ khuy môn kính, hơi có tiểu thành, lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa, phản pháp quy chân, kỹ cận hồ đạo. Đại thành lúc có thể nhìn phá hư vọng, trực chỉ bản nguyên. Theo sát khí nơi phát ra nhìn lại, 100 mét bên ngoài trong sân, sát khí nồng đậm thành thực, tại viện trên không, hình thành một đoàn mây đen to lớn. Tìm được. Trương Vinh Hoa cất bước đi đến. Trong sân, một lão giả mặc áo bào đen, toàn thân trên dưới chỉ lộ ra 2 con mắt, hắn cứ gọi lão quỷ, địa sát tổ chức người. Tại hắn đối diện ngoài 3 bước, đứng đấy một người trung niên, một bộ y phục dạ hành che lấp hình dáng. Đem trên người ngươi sát khí thu lại, vạn nhất dẫn tới tuần tra quân đội, không có chúng ta quả ngon để ăn. Trung niên nhân không thích. Lá gan của ngươi quá nhỏ. Lão quỷ miệng ai? Khinh thường nhìn qua bốn phía, một mảnh đen như mực, nơi này còn như thế vắng vẻ, đừng nói là một người, liền xem như một cái bóng dáng quỷ đều không có. Đừng nói không có bị phát hiện, coi như bị tuần tra quân đội phá vỡ lại có thể như thế nào? Chỉ là một số phàm phu tục tử, lão phu tiện tay diệt chi. Xuất phát từ cẩn thận, vẫn là đem bộc lộ bên ngoài sát khí thu vào. Trên mái hiên, Trương Vinh Hoa ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một cái chuối tiêu, đây là hạ trị lúc, theo đông cung tiện lấy, đem vỏ lột ra bắt đầu ăn, nhiều hứng thú nhìn lấy bọn hắn, không vội mà động thủ, trước biết rõ ràng bọn họ muốn làm chuyện xấu xa gì. Ta muốn các ngươi làm một chuyện. Trung niên nhân nói. Nói. Lan truyền lời đồn, liền nói thái tử là thân nữ nhi, trong vòng 3 ngày muốn để việc này truyền khắp kinh thành. Hắn nhưng là thái tử, đại hạ thái tử, một khi chúng ta đón lấy cuộc mùa bán này, toàn bộ hạ quốc lại không địa sát chỗ dung thân. Một cái thiên giai đan dược. một bữa ăn no cùng bữa ăn no, tin tưởng ngươi cũng minh bạch đạo lý này. Hai cái, gặp lao quỷ còn muốn tăng giá, trung niên nhân hất lên ống tay áo, hừ lạnh một tiếng, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Cái này là ranh giới cuối cùng, các ngươi địa sát không tiếp việc này, địa phủ bên kia tin tưởng rất tình nguyện. Tính tình của ngươi quá gấp, lão phu vừa phải đáp ứng, ngươi lại bày lên sắc mặt. Bất quá ngươi trước tiên cần phải giao tiền đặt cọc, sau khi chuyện thành công, lại đem mặt khác một cái thiên giai đan dược cho ta. Lão quỷ nói. Được. Trung niên nhân lấy ra một kiện bình ngọc ném tới. Lão quỷ vừa muốn đi đón, một cỗ to lớn hấp lực cách không truyền đến, đem cái này viên thiên giai đan dược lấy đi. Trương Vinh Hoa vớt vớt bình ngọc trong tay, đem nắp bình mở ra, mùi thuốc nồng nặc vị hình thành thực chất, dị tượng hiển hóa, đem nắp bình lại đắp lên, nhét vào trong ngực, nên lấy bọn hắn trông lại ánh mắt, còn có. Chương 2, thái tử. Ngươi đến đây lúc nào? Trung niên nhân trong nháy mắt khẩn trương lên, rút ra trường kiếm, mũi kiếm chỉ Trương Vinh Hoa. Theo trên mái hiên nhảy xuống. Trương Vinh Hoa tại đối diện bọn họ dừng lại, nhún nhún vai, tới có một hồi. Nói như vậy, chúng ta vừa mới đối thoại, ngươi đều nghe thấy được sao? Không sót một chữ. Trung niên nhân hung hăng trợn mắt nhìn lão quỷ liếc một chút, nếu như không phải cái này trang bức không biến mất tốt sát khí, sao lại đem người này dẫn tới? Lão quỷ cũng ý thức được lỗi lầm của mình, bổ cứu nói, không thể để cho hắn còn sống rời đi nơi này. Hai người một trước một sau, đem Trương Vinh Hoa vây lại. Giết. Trung niên nhân gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm đâm ra, liên tiếp đâm ra mấy chục đạo kiếm quang, ép thẳng tới chỗ yếu hại của hắn. U Minh Quỷ Trảo. Lão quỷ xuất thủ, ngập trời sát khí không còn bảo lưu, hai cánh tay trảo hắc khí lan lộn, tàn nhẫn cầm ra, truyền ra kình bạo âm thanh, chụp vào mặt của hắn. Phá. Trương Vinh Hoa quát nói, một cỗ cường đại khí kình theo thể nội bạo phát, trùng kích tại trên người của bọn hắn, phá mất bọn họ công kích, lại đem bọn hắn đánh cho trọng thương, té lăn trên đất. Dưới chân một chút, đến trước mặt của bọn hắn, liên tiếp hai đạo chỉ lực đánh vào hai người thể nội, đem bọn hắn chế phục. Một tay một cái, đem bọn hắn từ dưới đất nhấc lên, hướng về đồng cung đi đến. Đến nơi này, phong thủ cửa chính quân hầu gọi Mã Bình An, là người thanh niên, gặp hắn tới, trong tay còn cầm hai người, nghi ngờ hỏi, đây là? Trên đường trở về gặp bọn họ tránh trong sân nhu đồ bí mật, muốn đối điện hạ bất lợi, bị ta thuận tay bắt. Trương Vinh Hoa đơn giản giải thích một câu. Mã Bình An biến sắc, biết việc này tính nghiêm trọng, ta cái này đi thông báo, dẫn theo người tiến vào đông cung. Thái tử ở hậu điện Tuyên Hoa điện, cũng là Trương Vinh Hoa phụ trách địa phương. Hai người tại đại điện bên ngoài dừng lại. Cửa chờ lấy hai người cung nữ, đều là thái tử tâm phúc, một người gọi Thanh Nhi, một người gọi Sương Nhi. Mã Bình An tiến lên, ôm quyền lên tiếng chào hỏi, chỉ bị Trương Vinh Hoa nhấc trong tay hai người, giới thiệu nói, bọn họ muốn đối điện hạ bất lợi, phiền phức thông báo một chút. Chờ một lát. Thanh Nhi mở miệng, đem cửa điện nhẹ nhàng đẩy ra, cất bước tiến vào đi. Một hồi, ánh đèn sáng lên, bên trong truyền đến thái tử thanh âm trầm thấp, dẫn bọn hắn tiến đến. Mã Bình An nói, ta liền không cùng ngươi tiến vào. Trương Vinh Hoa gật gật đầu, xách lấy bọn hắn tiến vào đại điện, Sương Nhi đem cửa từ bên ngoài đóng lại. Đại sảnh. Thái tử mặc lấy Minh hoàng tử bốn trảo giao long bào ngồi tại chủ vị mặt, không giận tự uy, tản ra to lớn khí chàng, da của hắn rất trắng, so nữ tử còn muốn trắng, nhất là ánh mắt của hắn, thâm thúy cơ trí, mang theo trí tuệ. Không biết có phải hay không là ảo giác, mỗi lần nhìn thấy thái tử thời điểm, Trương Vinh Hoa đều sẽ theo trên người hắn nghe thấy một cỗ mùi thơm cơ thể. Nghĩ đến trung niên nhân lời nói mới rồi, một cái to gan suy đoán xuất hiện, chẳng lẽ thái tử thật là thân nữ nhi? Đem cái này không thiết thực ý nghĩ bỏ đi tại não bên ngoài, nếu như hắn là thân nữ nhi, lại như thế nào giấu giếm được hoàng cung những người kia? Đại hạ hoàng triều cũng không chỉ một vị hoàng tử, hiện nay hạ hoàng tuy nhiên giàn mua, nhưng ở chuyện phòng the phía trên, vẫn tinh thần vô cùng phân chấn, còn nối roi rất nhiều. Nhìn chằm chằm thái tử vị trí hoàng tử không ít, một khi sự việc đã bại lộ, đều sẽ chết một nhóm người lớn. Còn nữa, hạ hoàng thế nhưng là quyền thế lớn nhất người kia, người nào quyền thế còn có thể so với hắn lớn, giấu giếm được hắn những năm này? Đem bọn hắn ném xuống đất. Trương Vinh Hoa ôm quyền hành lễ, gặp qua điện hạ. Đã trễ thế như vậy gặp cô, không biết có chuyện gì. Thái tử hỏi. Trương Vinh Hoa chỉ trung nhân nhân, hắn nhường lão quỷ lợi dụng địa sát lực lượng lan truyền lời đồn, nói ngươi là thân nữ nhi, vừa lúc bị ta gặp được bắt trở về. Thái tử mặt không đổi sắc, tâm lý trầm xuống, nhấc lên ngập trời sóng lớn, thường lâu dưỡng khí công phu, nhường hắn rất vững vàng, không có bất kỳ cái gì bối rối. Ngươi tin? Không tin. Ngươi làm khá lắm. Ngày mai cô có trọng thưởng, đi xuống đi. Trương Vinh Hoa rời đi, về phần bọn hắn là kết cục gì, chuyện không liên quan tới hắn. Hắn chỉ phụ trách bắt, thái tử lại không nhường thẩm vấn, hắn phí cái kia khí lực làm cái gì? Đến cửa chính nơi này, gặp hắn đi ra, Mã Bình An tiến lên đón, đem hắn kéo đến bên cạnh, thuận tiện nói: "Ngươi vẫn còn không biết rõ tốt." Trương Vinh Hoa lắc đầu. Mã Bình An tức thời, không tiếp tục truy vấn. Chậm trễ thời gian dài như vậy, về đến trong nhà đã nhanh muốn rạng sáng. Trịnh Du hất lên lông dê áo khoác, mang theo hai người nha hoàn đi tới, còn chưa ăn cơm a? "Mẹ ngươi còn đang chờ ta." "Không nhìn thấy ngươi, mẹ cái này tâm lý ngủ cũng không vững vàng, ngược lại là cha ngươi, ngủ cùng chết như heo." Trịnh Du lắc đầu. Nhường nha hoàn đi đem lưu đồ ăn nóng lên một chút. Đang ăn cơm, Trương Vinh Hoa nhớ tới một việc, đem trong ngực bình ngọc lấy ra, đưa cho Trịnh Du, bên trong là thiên giai đan dược, mặc dù là tu luyện dùng, nhưng cũng có chữa thương hiệu quả, để cho ta cha đưa nó ăn vào, trước kia lưu lại ám tật đều sẽ khỏi hẳn. Người ở đâu ra? Trịnh Du biến sắc, khẩn trương nắm tay của hắn. Vỗ vỗ mẹ mu bàn tay, cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Trương Vinh Hoa lại nói, bắt hai cái mâu tặc, theo trong tay của bọn hắn lấy được. Trịnh Du không có vết trần, thiên giai đan dược cũng không phải rau cải trắng, chân quý rất, có tiền cũng mua không được, thì liền đại tông sư cường giả gặp được đều phải vì thế mà nóng mắt, như thế nào mâu tặc có thể trộm được. Nhưng nàng rất thông minh, nhi tử nếu không muốn nói, không tiếp tục truy vấn. Sớm nghỉ ngơi một chút. Bàn giao một câu, Trịnh Du mang theo nha hoàn rời đi. Cơm nước xong xuôi, về đến phòng, nha hoàn đã đem nước tắm chuẩn bị tốt, còn có một tên tướng mạo ngọt ngào nha hoàn hầu hạ hắn. Hai tay giao nhau, vẻ vải hướng thùng tắm phía trên vừa bỏ, Trương Vinh Hoa đắc ý hưởng thụ lấy. Ngày thứ hai, ăn qua điểm tâm, Trương Vinh Hoa vừa muốn ra cửa tiến về đông cung, lão cha Trương Cần Long hành hộ bộ, bước nhanh từ bên ngoài chạy đến, hạ bàn vững chắc, trầm ổn có lực, sắc mặt đỏ phớt phớt, lộ vẻ rất tinh thần, xem ra trước kia lưu lại ám tật toàn bộ tốt, thì liền tu vi cũng càng tiến một bước. Phất phất tay nhường hạ nhân ra ngoài, đại sảnh chỉ còn lại có hai cha con. Trịnh trọng như vậy, Trương Vinh Hoa đùa nghịch. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Cần theo dõi hắn hỏi. Có người muốn đối thái tử xuất thủ, tìm tới địa sắc người, để bọn hắn lan truyền lời đồn nói thái tử là thân nữ nhi. Thái tử lúc ấy là phản ứng gì? Bà hôm nay muốn trọng thương ta, hắn có hay không có chỗ không đúng? Ta biết ngươi ý tứ, nếu như thái tử muốn giết ta, chứng minh hắn trong lòng có quỷ, không phải phân cũng là một thân khai. Còn nữa, tại Đông cung lăn lộn những năm này, nhìn mặt mà nói chuyện người nào cũng không có ta tình. Lấy phòng ngừa vạn nhất, còn phải làm hai tay chuẩn bị, nếu như thái tử có bất cứ dị thường nào, ngươi lập tức khiến người ta cho ta truyền tin, ta nhường ông ngoại ngươi thu thập một chút đồ châu báu, chúng ta trong đêm chạy trốn. Trương Cần trịnh trọng bàn giao. Không đến mức a. Ngươi không hiểu. Hoàng quyền đấu tranh, xa so với trong tưởng tượng của ngươi còn tàn khốc hơn. Trương Vinh Hoa đáp ứng, thái tử là không phải là muốn diệt trừ hắn, chờ đến Đông cung lúc tự nhiên là sẽ biết. 2. Chương 3, Kim Long kiếm. Tuyên Hòa điện. Thái tử ngồi tại chủ vị mặt, theo biểu lộ đến xem, một chút tin tức hữu dụng cũng không chiếm được. Thanh Nhi cùng Sương Nhi đứng tại phía sau của hắn. 3. Thái tử vỗ tay, một tên cung nữ bưng lấy một kiện hình chữ nhật hộp, từ phía sau đi ra, đưa nó giao cho Thanh Nhi lại lui xuống. Đi đến trước mặt hắn. Thanh Nhi đem hộp mở ra, bên trong để đó một thanh trường kiếm, toàn thân hiện lên màu vàng, trên thân kiếm kim quang lưu chuyển, kiếm khí sắc bén hình thành phong bạo, gào thét lên truyền ra. Trương Vinh Hoa mắt sắc, liếc một chút nhận ra đây là linh bảo, trong lòng mặc dù rất muốn, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Ngươi lập xuống đại công, đối có công chi nhân, cô xưa nay sẽ không hẹn hỏi, đây là Kim Long kiếm ban thưởng cho ngươi. Thái tử nói. Tạ điện hạ. Trương Vinh Hoa đem kiếm lấy ra. Trung niên nhân đã chết, nhưng lão quỷ còn chưa mở lời, bọn họ nếu là ngươi bắt, việc này liền giao cho ngươi, cô chỉ có một cái yêu cầu, đem địa sát nổ tận gốc. Ừm. Quay người rời đi, hướng về thiên điện đi đến, nơi đó là giam giữ tội phạm địa phương. Đợi đến hắn rời đi, điện cửa đóng lại. Thanh Nhi mặt lộ vẻ không hiểu, điện hạ vì sao không nói làm cái cắt cổ động tác? Giết hắn đơn giản, nhưng chẳng phải là nói cho người giật dây, cô thật sự có quỷ. Thái tử cười lạnh. Việc này ngươi tự mình đi điều tra, nhất định muốn đem người giật dây bắt tới. Nô tỳ minh bạch. Thanh Nhi đáp ứng. Thiên điện. Gặp qua đại nhân. Cửa giao long vệ cung kính hành lễ. Mở cửa ra. Trương Vinh Hoa phân phó. Một người mở ra cửa điện, hắn cất bước đi vào. Lão quỷ bị trói ở trên vách tường, hiện lên hình chữ đại, tứ chi bị xích sắt khóa lại, da chóc thịt bong, huyết dịch mơ hồ, xem ra tối hôm qua chịu không ít đau khổ, một bộ vẻ bại suy sụp bộ dáng. Các ngươi mơ tưởng theo trong miệng của ta đạt được một chút tin tức, biết Thất Tiệt Diệt Hồn Thủ? Trương Vinh Hoa hỏi. Ngươi biết? Lão quỷ sắc mặt đại biến. Thất Tiệt Diệt Hồn Thủ hung danh rất lớn, mấy chục năm trước trên giang hồ làm đến sôi sùng sục lên, phàm là bên trong môn này thủ pháp người, vô luận tu vi cao thấp, xương cốt nhiều cứng, đều sẽ giống con chó một dạng, muốn sống không thể, muốn chết không cách nào, có thể nói là thế gian đáng sợ nhất hình phạt. Biết một chút. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, Trương Vinh Hoa xuất thủ, ở trên người hắn xương cốt đập nện vài cái. A! Lão quỷ kêu thảm một tiếng, mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem hắn ướt nhẹp, đau hắn chán nổi gân xanh lên, kinh mạch run rẩy, giống là có người đem linh hồn của hắn đập nát, giải lên mùi ăn, lại bỏ vào sôi chảo nước sôi bên trong. Mỗi qua một đoạn thời gian, đau đớn liền sẽ biến trên một loại, không mang theo tái diễn, vào chỗ chết mặt trả tấn. Trương Vinh Hoa hai tay ôm ngực, mặt lộ vẻ trêu tức, ta có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn. Ta nói. Lão quỷ sợ, phất tay vỗ, tạm thời giải khai hắn thống khổ trên người. Ngươi chỉ có một cơ hội. Địa sát phân đà tại Đông Thành Tiểu Lục Tiểu Lâu, nơi đó là chúng ta cứ điểm, trừ cái đó ra, kinh thành lại không cái khác cứ điểm. Ngươi tốt nhất cầu nguyện không có gạt ta. Trương Vinh Hoa nói. Rời đi thiên điện, phân phó, mang lên hai đội giao long vệ, tổng cộng 20 người, hướng về Đông Thành Tiểu Lục Tiểu Lâu tiến đến. Tiểu Lục Tiểu Lâu tại vùng này rất nổi danh, tuy nhiên vị trí không hề tốt đẹp gì, nhưng làm đồ ăn ăn thật ngon, giá cả còn công đạo, lưu lượng khách rất lớn. Hậu viện, thư phòng. Một người trung niên mặt lạnh lấy ngồi trên ghế mặt, hắn gọi Thiết Ma, địa sát ở kinh thành phân đà người phụ trách. Đối diện với hắn, đứng đấy một tên yêu nhiêu thiếu phụ, nàng gọi Yêu Nguyệt, một bộ màu xanh nhạt váy ngắn, đem tự thân vốn liếng hoàn mỹ bày ra, giờ phút này đồng dạng mặt lạnh lấy. Nàng và Lao Quỷ là Thiết Ma trợ thủ đắc lực, hiệp trợ hắn xử lý kinh thành sự tình. Còn không có Lao Quỷ tin tức. Thiết Ma hỏi: "Ta đã sai người tìm kiếm, một đêm tới, một chút manh mối cũng không có." Dừng một chút, Yêu Nguyệt đem chính mình suy đoán nói ra, "Ngươi nói hắn có thể hay không bị bắt, lại ra bán chúng ta?" Thiết Ma lạnh lùng trừng nàng liếc một chút, bị hù Yêu Nguyệt trái tim tổn thức, vội vàng nhận lầm, thuộc hạ biết sai. "Hắn giống như ngươi, đều là của bổn tọa tâm phúc, coi như bị bắt lại cũng sẽ không xảy ra bàn chúng ta." Ừm. Một đạo thanh âm hốt hoảng từ phía trước truyền đến, đại nhân chạy mau. Giao Long vệ người đến. Hai người biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt vô cùng ấm lãnh. Thiết Ma tức giận đem cái bàn đập nát, nghĩ đến chính mình lời mới vừa nói, sống sờ sờ đánh mặt, chân trước vừa nói Lao Quỷ sẽ không phản bội hắn, chân sau người của triều đình liền giết tới. "Đi." Dẫn đầu từ trên ghế mặt đứng lên, theo cửa sổ nơi này vọt ra, vừa mới chuẩn bị đào tẩu, trung quanh lạnh lẽo, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, một người thanh niên đứng tại trên mái hiên, đối xử lạnh nhạt nhìn lấy bọn hắn. Trương Vinh Hoa nói: "Yêu ma." Thiết Ma tuy nhiên nấp rất kỹ, lại không cách nào giấu giếm được hắn, theo trên người hắn cảm nhận được nhàn nhạt yêu ma chi khí. "Đại nhân ngài đi trước." thuộc hạ làm thịt hắn. Yêu Nguyệt lấy ra một cây trường tiên. Cẩn thận. Thiết Ma gật gật đầu. Vòng quanh một đạo yêu phong, hướng về bên ngoài phóng đi. Ta để ngươi đi rồi sao? Trương Vinh Hoa niệm ai? Cách không vỗ, trung quanh thiên địa linh khí, dưới khống chế của hắn, ngưng tụ thành một cái màu vàng trường ấn, thô bạo vỗ xuống đi, đem đào tẩu Thiết Ma đánh thành trọng thương, nện trên mặt đất. Theo trên mái hiên nhảy xuống, Yêu Nguyệt trong tay roi dài còn không có nâng lên, cái cổ liền bị bóp lấy, cả người từ dưới đất bị nhấc lên, bỗng nhiên một đập, đem nàng chế phục. Trương Vinh Hoa nhíu mày, địa sát cùng yêu ma cấu kết sao? Đại hạ hoàng triều bên trong vô luận là ai cấu kết yêu ma, đều là chu diệt cửu tộc đại tội, một khi bị phát hiện, chẳng thảo trừ căn. Phía ngoài chiến đấu đã kết thúc, thuộc hạ vào vào. Đem nơi này phong, lại đem bọn hắn áp tải đi, tất cả thứ đáng giá toàn bộ mang đi. Là đại nhân. Trở lại đông cung. Thiết Ma bọn họ bị mang xuống dưới, việc này đến đây cũng liền kết thúc, nhưng tò mò hại chết mèo, hắn đang suy nghĩ đợi gặp được thái tử thời điểm, muốn hay không thi triển linh thanh minh ngục, xem xét hắn có phải hay không thân nữ nhi. Nhìn lên bầu trời, trời xanh mây trắng, trời trong gió nhẹ, bất chi bất giác đến Tuyên Hòa địa cửa. Tâm lý có quyết định, liền nhìn một chút. Gõ vang cửa điện, tiến đến. Bên trong truyền đến thái tử thanh âm. Đẩy cửa đi vào. Địa sát người đã bắt đến, người phụ trách gọi Thiết Ma là một con sói yêu. Trương Vinh Hoa nói, lén lén thi triển linh thanh minh mục, không hiển lộ bất luận cái gì dị tượng, hướng về thái tử nhìn lại. Một cỗ cường thịnh kim quang, đem hắn linh thanh minh mục ngăn trở, chỉ thấy long khí bốc lên, tại mắt thường chỗ không cách nào nhìn thấy tình huống dưới, theo trên người hắn nổi lên, ngưng tụ thành một đầu ngũ trảo kim long, chiếm cứ tại thái tử đỉnh đầu. Đây là đại hạ hoàng triều quốc vận hộ thể, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Dạng này cũng tốt, đem bọn hắn giết. Thái tử hạ lệnh. Trương Vinh Hoa rời đi, hướng về thiên điện đi đến. 3. Chương 4, trong cung người tới. Kinh thành truyền bá tin tức nhanh nhất địa phương là phiên chợ, thuận tiện, ẩn nấp, còn dễ dàng thoát thân, người khác còn rất khó truy tra. Tại Trương Vinh Hoa phụng thái tử mệnh lệnh, thẩm vấn lão quỷ thời điểm. Trên đường, mỗi cái quầy điểm tâm. Nhiều một chút người xa lạ, những người này tuy nhiên cải trang cách ăn mặc, mặc lấy một mạc, nhưng lại không cách nào che giấu bọn họ thân là hạ nhân khí tức, bởi vì bọn họ ánh mắt không vui không buồn, không có một chút cảm tình. Đậu hũ phường. Ngoại trừ bán đậu hũ, còn có bánh bao cùng bánh tiêu, tiệm mì rất lớn, chiếm cứ vị trí cũng tốt. Một tên hương thân nhà thiếu gia ăn mặc tuổi trẻ, hướng trên mặt bàn ngồi xuống, cố ý khoa trương nói, các ngươi nghe nói không? Thái tử lại là thân nữ nhi. Trung quanh ngồi đầy thực khách, nghe thấy hắn lời này, lòng hiếu kỳ đều bị treo lên tới. Có người lúc này phản bác, nói hiệu nói vượng. Thái tử làm sao có thể là nữ? Nữ gọi là công chúa. Tuổi trẻ lắc đầu, một bộ ta cũng không tin bộ dáng, mới đầu nghe thấy tin tức này thời điểm, ta cũng rất giật mình, nhưng việc này là tỷ phu ta nói cho ta biết, hắn là giao long vệ người, tại Đông cung viên con nhỏ, một lần trong lúc vô tình bắt gặp thái tử chân thân, bị hù cả đêm đều không ngủ, sợ bị giết khẩu. Gặp đề tài bị hàn huyên, càng ngày càng nghiêm trọng, mục đích của hắn đã đạt tới, thừa dịp mọi người không chú ý, tuổi trẻ lặng lẽ rời đi. Giống chuyện như vậy rất nhiều, phát sinh ở kinh thành mỗi khắp ngóc ngách. Chưa tới một canh giờ, thái tử là thân nữ nhi sự tình, truyền khắp toàn bộ kinh thành. Đông cung, Trương Minh Hoa đến thiên điện nơi này, mang theo hai người thuộc hạ đi vào. Thiết Ma ba người bị giam giữ cùng một chỗ, tu vi đều bị phong ấn, bọn họ không có trước khi đến, Thiết Ma cùng Yêu Nguyệt chửi ầm lên, nói các loại ngoan thoại, lao quỷ mới đầu như cái cháu trai, về sau vừa nghĩ, mọi người đều bị bắt, chắp cánh khó thoát, dù sao cũng là một lần chết, còn sợ cái bóng. Lấy một địch hai, đem bọn hắn mắng toàn bộ. Tại sao dừng lại? Tiếp tục. Trương Vinh Hoa nói, tiểu nhân lập công chủ tội, giúp đại nhân ngài bắt được bọn họ, cầu xin đại nhân mở ra một con đường, thả tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân nguyện ý lại phối hợp đại nhân, đem địa sát cao tầng dẫn tới kinh thành, bố trí mai phục, đem bọn hắn một mẹ hút gọn. Lao quỷ mười phần liếm cầu. Người im miệng. Yêu Nguyệt quát tháo, đưa nàng lên đường. Một tên thuộc hạ tiến lên, rút ra dao long kiếm, đem trái tim của nàng đâm xuyên. Cái này có thể dọa sợ lão quỷ cùng Thiết Ma. Địa sát tổng bộ ở đâu? Trương Vinh Hoa hỏi. Địa điểm cũng không cố định, đều là một đường liên hệ, thiết lập lâm thời địa điểm, làm xong sự tình liền sẽ giải tán. Nói như vậy giữ lấy ngươi cũng không dùng. Lão quỷ muốn giải thích, cái này thuộc xuống một kiếm tiến hắn lên đường. Đánh giá Thiết Ma, ánh mắt rơi vào đan điền của hắn phía trên, đây là một đầu tiên thiên cảnh đạo hạnh yêu ma, đã ngưng kết yêu đan có thể là đồ tốt, có thể luyện dược, còn có thể bán lấy tiền. Đừng giết ta, ta nguyện ý giao giá yêu đan. Theo ngươi rơi vào bản tọa trong tay một khắc này, trên người ngươi tất cả mọi thứ đều không tại thuộc về ngươi. Trương Vinh Hoa nói, cách không một chảo. Kinh khủng hấp lực theo lòng bàn tay bạo phát, chỉ thấy chân nguyên màu vàng nóng rơi ở trên người hắn, thô bạo đem Thiết Ma yêu đan lấy ra. Lớn chừng cái trứng gà, xanh biếc, ẩn chứa cuồng bạo yêu lực. Nhìn thoáng qua nhét vào trong lực, hướng về bên ngoài đi đến, cái này thuộc hạ đem Thiết Ma giải quyết, hai người lại chú ý thi thể của bọn hắn. Đến hậu điện. Trương Vinh Hoa hướng dưới bóng cây mặt vừa đứng, vị trí này tốt, mặt trời phơi không đến, bên cạnh cũng là hồ nhân tạo, trong hồ trồng đầy liên hoa, còn có một số tham quan ngư du động, một bên thưởng thức phong cảnh, một bên mò cá. Mã Bình An vội vàng từ bên ngoài chạy vào, hướng về Tuyên Hòa điện phóng đi, giống như là phát sinh đại sự một dạng. Chuyện gì xảy ra? Trương Vinh Hoa tâm lý suy đoán. Một tên lão thái giám, hắn gọi Tiếu Công Công, thân thể mập ra, mang theo hai người tiểu thái giám từ bên ngoài đi vào. Trong cung người đến sao? Bởi vì chuyện này, Tiếu Công Công dẫn người tiến vào đại điện. Rất nhanh, thái tử mặt không thay đổi từ bên trong đi ra, không biết là vô tình hay là cố ý, chú ý tới tại vẩy nước mò cá Trương Vinh Hoa, phân phó nói, mang theo ngươi bộ hạ cùng cô tiến cung. Vâng. Trương Vinh Hoa đáp, đem một doanh giao long vệ mang lên, đi theo thái tử sau lưng, đến tiền điện bên này, ngồi xe đã chuẩn bị tốt, tám thất thánh khiết thần thánh tiên long mã, lôi kéo một cỗ hào hoa đại khí thân xe, đây là thái tử xe liễn. Kéo xe thần thánh tiên long mã, nắm giữ chân long cùng quang minh độc giác thú huyết mạch, thần thánh, cao quý, ngụ ý chí cao vô thượng. Lại thêm một tớt, cũng là hạ hoàng Sa Liễn. Hai người giao long vệ đem cái đệm đặt ở thân xe bên cạnh, thái tử dẫm lên cái đệm lên xe ngựa. Từ cửa chính rời đi. Trương Vinh Hoa dẫn người ở phía trước mở đường, hướng về cửa nam, tục xưng Chu Tức Môn tiến đến. Tiến vào hoàng cung, xe liên tiếp tục tiến lên, mai cho đến trong cung dừng lại. Lại tiến vào trong xâm nhập, cũng là hoàng cung trọng địa, trừ phi có hạ hoàng ý chỉ, không phải vậy bọn họ còn vào không được. Thái tử từ trên xe bước xuống, một mình tiến vào trong cung. Trương Vinh Hoa canh giữ ở xe liên bên cạnh, nhìn qua hoàng cung chỗ sâu, nội tâm càng nghi hoặc, nếu như thái tử là thân nữ nhi, lúc trước hắn lúc sinh ra đời, lại là như thế nào giấu giếm được trong cung những người kia? Coi như hắn mẫu phi là hoàng hậu, cũng vô pháp làm đến một tay che trời, giấu giếm nhiều năm như vậy. Nếu như không phải, người trong bóng tối vì sao muốn tại việc này phía trên làm văn chương? Con rồi còn không chằm chằm không có khe hở trứng gà. Nghĩ đến trước đó thi triển linh thanh minh mục xem xét tình huống, đại hạ hoàng triều quốc vận cường thịnh, long khí hộ thể, nó cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Lắc đầu, hắn chỉ là quân hầu, cũng không phải giao long vệ thống lĩnh, cầm như vậy đa nghi làm cái gì? Thái tử đi vào thời gian tương đối dài, thẳng đến một lúc lâu sau mới ra ngoài. Sắc mặt tái xanh, ống tay áo phía dưới bàn tay gắt gao nắm cùng một chỗ, lấy hắn tốt đẹp dưỡng khí công phu, thế mà hớn hở ra mặt, có thể thấy được tâm lý cỡ nào phẫn nộ. Người qua đây. Trương Vinh Hoa đi tới, tại hắn bên cạnh dừng lại. Cô đối đãi ngươi như thế nào? Trương gia đời đời giao long vệ, Trương Vinh Hoa gia gia cũng là giao long vệ người, về hưu về sau, Trương cần tiếp nhận, một đời truyền một đời, căn chính miêu hồng. Giao long vệ trước lúc này nắm giữ tại hoàng hậu trong tay, về sau giao cho thái tử, có thể nói Trương gia ba đời đều cùng thái tử buộc ở cùng nhau, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ân trọng như sơn. Giao cho ngươi một việc, ngươi chỉ có hôm nay thời gian một ngày, nếu như không cách nào làm được, ngự sử đều sẽ vạch tội ngươi, các ngươi Trương gia cũng sẽ có nguy hiểm, dám làm. Trương Vinh Hoa im lặng, theo ngươi lúc nói lời này, đã không có lựa chọn. Nếu như cự tuyệt, ngươi bên này cũng sẽ không thả ta. Lấy tu vi của hắn tuy nhiên không sợ, có thể che chở cha mẹ bọn họ rời đi kinh thành, nhưng đại hạ to lớn, nếu như quyết tâm muốn thu thập hắn, hắn mạnh hơn lại như thế nào đối mặt to lớn cơ quan quốc gia. Trịnh trọng gật đầu. Cô tiến cung trước đó, Hồ Văn Sinh vạch tội cô một bản, nói cô là thân nữ nhi, ở kinh thành truyền ra, cô muốn ngươi cậy mở miệng của hắn, nhìn hắn thụ người nào sai sự. Thái tử nói. 4. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa 4. Chương 5, bí thuật. Lấy đông cung thế lực khổng lồ, muốn điều tra một người rất đơn giản, huống chi người này còn ở kinh thành làm quan, liền càng thêm đơn giản. Hồ Văn Sinh là ngự sử, chính ngũ phẩm quan, tiến sĩ xuất thân, ở tại Bắc Thành, làm quan những năm gần đây bên vực lẽ phải, dám là tất cả bất bình ra mặt, mặt ngoài không sợ cường quyền, là cái thực sự quan tốt. Nhưng theo đông cung bên này điều tra đến tin tức nhìn, người này làm vài chục năm quan, thế mà chút xu bạc không tham, thì liền ở viện cũng là một vào một ra. Làm Trương Vinh Hoa chạy tới nơi này thời điểm, hồ phụ khóc tang, trong sân treo lụa trắng, thê nữ của hắn quỳ gối đại sảnh nơi này khóc tang, trừ các nàng, còn có hai người hạ nhân. Người là ai? Hồ phu nhân mặt lạnh lấy hỏi. Hắn cái gì thời điểm chết? Trương Vinh Hoa hỏi. Lão gia thân thể một mực không tốt, mắc có ám tật tại thân, lần này từ trong cung sau khi trở về, ám tật bạo phát, đợi đến đại phu chạy tới thời điểm, đã rời đi. Trương Vinh Hoa không tin, trên đời nào có chuyện trùng hợp như vậy. Bên này vừa mới tiến cung cáo trạng, vạch tội thái tử một bản, chân sau vừa trở lại trong phủ liền chết rồi, từ đó đến xem, việc này ẩn giấu đi âm mưu to lớn, hậu trường hấp thụ thế lực không đơn giản. Nếu không, cũng sẽ không ở địa sát đền tội về sau, còn có thể nhường lời đồn truyền khắp kinh thành, lại sai sử Hồ Văn Sinh vạch tội thái tử. Mặt lạnh lấy, hướng về quan tài đi đến. Gặp hắn tới, hai mẹ con người vội vàng từ dưới đất đứng lên, giang hai cánh tay, cản ở phía trước. Hồ phu nhân kiên quyết nói ra, lão gia đã chết, không cho phép ngươi quấy rầy hắn yên nghỉ. Trương Vinh Hoa không nói chuyện, bấm tay một chút, hai đạo chỉ lực theo đầu ngón tay đánh ra, đưa các nàng chế phục, đi đến quan tài nơi này, phất tay vỗ, đem cái nắp mở ra, lộ ra chết đi Hồ Văn Sinh. Ấn đường biến thành màu đen, nhất là hai đầu lông mày, một mảnh đen như mực, hiển nhiên là uống thuốc độc bỏ mình. Quả nhiên cùng ta suy đoán không sai. Trương Vinh Hoa ám đạo, mặt lộ vẻ mỉa mai. Chết thế nào? Hắn như cũ có phương pháp, nhường Hồ Văn Sinh mở miệng. Hồi quang phản chiếu, bí thuật thi triển, hùng hậu chân nguyên ngưng tụ tại lòng bàn tay, ngưng tụ thành một cái màu vàng nóng cổ ấn, đập vào mi tâm của hắn. Hồi quang phản chiếu là bí thuật, hắn chém giết yêu ma lúc thu hồi được, có thể cho người chết mở miệng, tiền đề đối phương tử vong thời gian không có vượt qua một canh giờ, không phải vậy thật liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tại bí thuật kích thích dưới, Hồ Văn Sinh giống như máy móc ngồi dậy. Trạng thái của hắn bây giờ là một gần chết người, bên trong ấn pháp, nghe lệnh của Trương Vinh Hoa, có thể nói, hỏi cái gì hắn trả lời cái gì. Người nào sai xử ngươi? Hưu. Cương đại tiếng xe gió vang lên, một đạo kiếm sắc bén ánh sáng từ bên ngoài đâm tới, mục tiêu cũng không phải là Trương Vinh Hoa, mà chính là chết đi Hồ Văn Sinh, muốn phá hủy thi thể của hắn. Phí hết nửa ngày khí lực, há có thể bị ngươi phá hư? Trương Vinh Hoa bá đạo một chảo, đem trường kiếm bắt lấy, mặc cho thân kiếm như thế nào sắc bén, không cách nào phá vỡ da thịt của hắn, đến người thất kinh, vứt bỏ trường kiếm nhanh chóng hướng về bên ngoài thối lui, muốn chạy khỏi nơi này. Trương Vinh Hoa so tốc độ của hắn nhanh hơn, gần người tiến lên, thô bạo đem hắn đá té xuống đất trên. Người này là cái tử sĩ, tàn nhẫn đập nát chính mình đỉnh đầu, sợ hãi giống Hồ Văn Sinh một dạng khởi tử hồi sinh. Đáng tiếc, lần nữa trở lại quan tài nơi này, Trương Vinh Hoa nói tiếp đi. Lại bộ Tả thị lang Chu Thiện, lấy con của ta áp chế ta, để cho ta vạch tội thái tử một bản, nếu như không đáp ứng, hắn sẽ giết nhi tử ta, sẽ còn đem ta mấy năm nay trong bóng tối tham ô chứng cứ phạm tội giao cho đại lý tự cùng hình bộ. Ngươi còn có nhi tử? Có. Hồ Văn Sinh máy móc đem chính mình con riêng còn có trong bóng tối tham ô sự tình nói ra. Chơi hoa thật. Trương Vinh Hoa cảm thán. Thu hồi bí thuật, Hồ Văn Sinh lần nữa nằm tại trong quan tài, đem cái nắp đắp lên, giải khai huyệt đạo của các nàng, nhanh chóng nhanh rời đi. Hướng về Chu Thiện trong phủ tiến đến, nhất định phải đuổi tại hậu trường hấp thụ động thủ trước đó đem hắn bắt đến, lại mang về đồng cung. Lấy tu vi của hắn, toàn lực thi triển thân pháp, giống như một đạo cực quang, tại kinh thành bên trong xuyên thẳng qua. Dùng một chút thời gian, mạnh mẽ xông vào Chu Thiện trong phủ, đem hắn chế phục, lại đem hắn mang về đồng cung. Đến mức khắc phục hậu quả sự tình, tự nhiên có thái tử ra mặt bãi bình, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành. Tuyên Hòa điện. Chu Thiện bị đánh ngất xỉu, bị ném xuống đất. Nghe xong Trương Vinh Hoa giảng thuật, thái tử hài lòng gật đầu, vất vả ngươi. Phía dưới đi nghỉ ngơi đi, chờ việc này giải quyết, cô lại cái khác ban thưởng. Trương Vinh Hoa rời đi. Điện cửa đóng lại, vừa đi mấy bước, trong đại điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương, rất nhanh thanh âm liền ngừng lại. Đủ hung ác. Bận rộn đến bây giờ, đã là buổi chiều, hắn còn chưa có ăn cơm, tại nhà bếp tìm một chút đồ vật nhét đầy cái bao tử, lại ở hậu điện mò cá vẩy nước. Đến buổi tối, mắt thấy là phải hạ trị, thái tử theo hoàng cung trở về, việc này đã giải quyết, Chu Thiện một nhà bị hạ ngục, Chu Cựu Tộc. Ba ngày sau đó kéo đến chợ bán thức ăn chặt đầu. Hắn lại bị gọi vào đại điện. Thanh Nhi bưng lấy một kiện khay, ở trước mặt của hắn dừng lại, khay bị vải đỏ che kín. Mở ra nhìn xem. Thái tử nói. Trương Vinh Hoa đem vải đỏ để lộ, trên khay mặt để đó một trường khế nhà, đưa nó cầm lên, đây là Chu Tức phường nhà, kinh thành đắt nhất ngũ đại phường thị một trong, một phòng nhỏ giá bán 100 vạn lượng trở lên, có tiền cũng mua không được, còn cần triều đình ghi mục thuận mua tư cách mới có thể mua sắm. Khu vực phồn hoa, vị trí vô cùng tốt, còn tới gần Tĩnh Tâm Hồ, phong cảnh tươi đẹp, đi ra ngoài cũng là triều đình đầu nhập đại lượng bạc sửa chữa và chế tạo hồ nước. Đây là ban thưởng cho ngươi, chỉ cần dùng tâm làm việc, cô sẽ không bạc đãi ngươi. Ta minh bạch. Ngày mai ngươi ngày nghỉ. Ừm. Cái kia thành ngày kia ngày nghỉ, ngày mai bồi ta đi một chuyến thái phó phủ. Trương Vinh Hoa đáp ứng, mang theo khế nhà rời đi. Điện hạ ngài đối với hắn cũng quá tốt rồi a. Thanh Nhi nhịn không được mở miệng. Thân phận của hắn trong sạch, ba đời giao long vệ, tu vi lại cao. Dừng một chút, thái tử nhíu mày, hỏi, ngươi có thể nhìn ra hắn là cảnh giới gì? Tông sư cảnh nhất trọng. Thiên phú không tồi, đáng giá bồi dưỡng. Về đến trong nhà, Trương Cần cùng Trịnh Nhu tại đại sảnh chờ hắn, gặp hắn trở về, hai người mặt nghiêm túc, rốt cục lộ ra nụ cười, một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng. Các ngươi đây là thế nào? Trương Vinh Hoa nghi hoặc. Cha ngươi nói với ta, kém chút hoảng sợ giết chúng ta. Đợi nàng rời đi, chỉ còn lại có cha con bọn họ. Hai người ngăn cách cái bàn mà ngồi. Trương Cần hỏi, thái tử nói thế nào? Trương Vinh Hoa đem Kim Long kiếm cùng Chu Tức Phường khế nhà lấy ra, để lên bàn mặt. Linh Bảo lại đem khế nhà cầm lên, thấy là biệt tự, Trương Cần không dám tin, nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt càng thêm nghiêm túc, đem việc này kỹ càng nói một lần. Ừm. Trương Vinh Hoa đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, chúng ta Trương gia đã sớm cùng thái tử buộc chung một chỗ, một khi hắn thất thế, cái khác hoàng tử thượng vị sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Có điều đến lưu lại thủ đoạn, mọi thứ làm hai tay chuẩn bị, trứng gà không thể thả tại một cái trong giỏ, ngày mai ta lại cùng ông ngoại ngươi thương lượng, chuẩn bị một số tiền lớn, một khi tình huống không đúng, lập tức rời đi kinh thành, mai danh nhận tính, tìm ai cũng không biết chỗ của chúng ta. Trương Cần nghiêm mặt nói. Nam. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 6, thái phó xuất thủ. Hôm sau, theo Chu Thiện vào tù, trong kinh thành lời đồn tự sụp đổ, dưới triều đình mệnh lệnh bắt buộc, nghiêm cấm bất luận kẻ nào nói đến, bắt đến một cái trực tiếp xử nặng, nhẹ thì xung quân biên cương, nặng thì vào tù. Nhưng tạo thành ảnh hưởng, đối cao tầng mà nói, vẫn là không cách nào tránh cho. Tựa như là hôm nay thái tử chuyến đi, trên danh nghĩa bái phòng thái phó, kỳ thực chân chính dụng ý, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Thái phó đứng hàng một trong tam công, đức cao vọng trọng, tam triều nguyên lão, môn sinh trải rộng thiên hạ, tuy nói hắn hiện tại rất ít lên triều, nhưng là đại hạ hoàng triều định hải thần châm, có hắn tại triều đình liền sẽ không loạn. Hắn không có nhi tử, chỉ có một đứa con gái, lao tới nữ, gọi Kỷ Tuyết Điên, văn võ vẹn toàn, thi tử ca họa mọi thứ tinh thông, có danh môn vọng tộc quý khí, cũng có nữ tử dịu dàng, vẫn là Tắc Hạ học cung đại nho, lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, Tắc Hạ học cung thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, tương lai người kế nhiệm. Ba năm trước đây, bọn họ cũng đã đính hôn, đợi đến thái tử quan lễ về sau, liền sẽ cử hành hôn lễ. Chú thích, 16 tuổi quan lễ. Cường cường liên thủ, một khi việc hôn nhân thành, có thái phó chống đỡ, còn có Tắc Hạ học cung chống đỡ, lại thêm hoàng hậu thế lực, thái tử địa vị đem vững như bàn thạch, liền xem như hạ hoàng muốn đổi thái tử, cũng phải suy tính một chút đại hạ hoàng triều sẽ hay không phát sinh dung chuyện. Như thế thiên kiêu, nổi danh truyền khắp kinh thành. Làm thái phó, đến hắn bực này địa vị, nữ nhi hạnh phúc nhìn so cái gì đều trọng yếu, coi như đối phương là thái tử, nếu như chứng thực việc này, cửa hôn sự này như vậy coi như thôi, liền có hôm nay tình cảnh này. Thái phó ở tại Chu Tức Phường, tới gần Tĩnh Tâm Hồ, khoảng cách Trương Vinh Hoa nhà mới không xa. Theo thái tử xa liễn tại cửa chính dừng lại. Theo buổi sáng bắt đầu, thái phó phủ liền dội nước, quét dọn, không nhốn bụi trần, lao quản gia Trung Bá tự mình dẫn người tại cửa ra vào nên đón, hắn mặc dù là quản gia, nhưng theo thái phó 60 năm, thâm thụ thái phó coi trọng. Tể tướng môn chức quan tam phẩm, nói cũng là hắn. Thái tử Giá Lâm. Thanh Nhi nói, gặp qua điện hạ. Trung Bá bọn người hành lễ. Thanh Nhi đem màn xe xốc lên, tay phải đặt ở thân xe đỉnh chót, phòng ngừa thái tử cái chán đụng phải. Dẫm lên ghế, thái tử từ trên xe bước xuống, tại Trung Bá trước mặt dừng lại, Trung Bá xin đứng lên. Không dám. Trung Bá rất có chừng mực. Lao ra tại đại sảnh đợi ngài, điện hạ mời. Tránh ra thân thể. Thái tử cất bước tiến vào nhập thái phó phủ, Trương Vinh Hoa cùng Thanh Nhi, Sương Nhi theo ở phía sau, người còn lại ngựa thủ ở bên ngoài, phòng thủ đề phòng, phòng ngừa kẻ xấu tới gần. Tuy nói đây là dư thừa, nhưng quy củ không thể phá. Đến tiền viện nơi này, khoảng cách đại sảnh còn có trăm bước, thái tử ngừng lại. Trên mặt đất lấy ngũ hành chi pháp, khắc họa lấy trên trăm đạo phù văn, rắc rối phức tạp, cao thâm tối nghĩa, truyền ra nồng đậm thủy hành chi lực. Đây là lão gia quyết định. Thái tử nhìn hắn liếc một chút, trung bá mặt không đổi sắc, thản nhiên đón hắn xem kỹ ánh mắt, mỉm cười, nếu là thái phó định ra, cô tự nhiên tuân thủ. Bước chân một bước, tiến nhập ngũ hành trận pháp bên trong. Bàng bạc thủy hành chi lực vận chuyển, hình thành một phương màn sáng, đem thái tử bao phủ ở bên trong. Tùy ý cố lực lượng này ở trên người lên nhìn, thái tử cũng không có phản kháng. Trương Vinh Hoa hít mắt, việc này tuy nói giải quyết, cho dù là người có quyết tâm lan truyền đi ra lời đồn, nhưng thái phó vẫn là không yên lòng, liền có lúc này cái này khảo nghiệm một màn. Nếu như thái tử là nữ tử, tại nó kích thích dưới, ngũ hành trận pháp thủy hành chi lực đều sẽ tự mình tiêu tán. Nếu như không phải, thì trận pháp hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn cũng rất tò mò, thái tử có phải hay không thân nữ nhi, chăm chú nhìn qua, không bỏ sót một điểm chi tiết. Mấy cái hô hấp sau đó, thái tử thong dong cười một tiếng, theo ngũ hành trận pháp bên trong đi qua, hướng về đại sảnh đi đến. Trung Ba phát ra từ nội tâm cười, hắn tại thay tiểu thư cao hứng, như thế gả đi về sau mới có hạnh phúc, đúng không? Trương Vinh Hoa không biết chuyện gì xảy ra, nội tâm có hơi thất vọng. Đến đại sảnh bên ngoài, hắn cũng không có đi vào, ở bên ngoài tùy ý tìm cái địa phương đợi. Một hồi sau, thái phó rời đi, thái tử mang lấy bọn hắn hướng về hậu viện đi đến. Cách tới gần, ưu nhã, nhẹ nhàng tiếng đàn vang lên, như âm thanh tự nhiên từ hậu viện truyền đến. Tại hồ nước bên cạnh, một tên nữ tử áo trắng che mặt, ngồi ngay ngắn ở trên nệm êm, mười cái thon thon tay ngọc đánh đàn, dù là nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cũng không có dừng lại. Nhìn bóng lưng khuynh quốc khuynh thành, mê chết tiên quân vạn mã, khí chất đặc biệt, không nhiễm hạt bụi, giống là trong tranh đi ra tới tiên nữ một dạng. Mấy cái phút sau, nàng ngừng lại, theo trên nệm êm đứng dậy, hơi hơi làm tập, thanh âm rất êm tai, gặp qua điện hạ. Ừm. Thái tử gật gật đầu. Một số thời gian không gặp, Tuyết Tiên tài đánh đàn của ngươi lại tiến bộ. Cùng điện hạ so ra còn kém xa lắm. Kỳ Tuyết Tiên lắc đầu. Bọn họ trò chuyện, Trương Minh Hoa chỉ phụ trách nghe, tuy nhiên mặt của nàng bị mạng che mặt che lấp, thấy không rõ hình dáng, nhưng theo ngũ quan đến xem, là cái mỹ nhân. Cử chỉ ưu nhã, khắp nơi mang theo cao quý, không hổ là đỉnh phong quan lại thế gia thiên kim. Hàn huyên một hồi, thái tử cùng Kỳ Tuyết Tiên rời đi, vây quanh hồ nước tản bộ, vừa đi vừa nói, Trương Minh Hoa ba người bọn họ ở chỗ này chờ. Thanh Nhi mở miệng, Sương Nhi xuống một bàn. Cổ Cầm bên cạnh liền có bàn cờ. Không hạ, ngươi liền sẽ khi dễ ta, có bản lĩnh liền đi tìm điện hạ. Sương Nhi đầu rung cùng chống lúc lắc một dạng, không có tí sức lực nào. Nhìn qua Trương Vinh Hoa, Thanh Nhi đôi mắt đẹp rảo hoạt chuyển động một vòng, đến một bàn. Trương Vinh Hoa nhìn liếc chung quanh, ý tứ không cần nói cũng biết. Điện hạ mỗi lần cùng Tuyết Tiên tiểu thư nói chuyện phiếm, đều muốn một hai canh giờ, chúng ta đều là như vậy giết thời gian. Đi. Hai người tại bàn cờ nơi này ngồi xuống. Thanh Nhi đem cờ trắng cho hắn, đắc ý ngẩng lên khóe miệng, để ngươi một tay. Trương Vinh Hoa cười cười, nhường hắn. Đây là nhiều xem thường hắn. Cầm lấy một cái cờ trắng đặt ở trong bàn cờ chỗ, trung trung điệp điệp, Thanh Nhi đuổi theo, ngươi tới ta đi. Mười mấy tay sau đó, Thanh Nhi mặt nhăn thành nước đắng, nàng cờ đen tại cờ trắng vây quét dưới, quân lính tăng dã, mỗi rơi xuống một con đều muốn suy tư nửa ngày. Tiếp lấy xuống, hai mươi mấy tay sau đó, nàng cờ đen bị dồn đến tuyệt lộ, cờ trắng đã thành đồ lòng chi thế, vô luận nàng như thế nào đánh cờ, kết quả chỉ có một cái kia chính là thua. Hô, Thanh Nhi phun ra một ngụm trọc khí, lòng háo thắng bị khơi dậy, không chịu thua, lại đến. Liên tiếp năm bàn, Trương Vinh Hoa ngược nàng tựa như là hành hạ người mới một dạng, kinh khủng thiên phú, vô luận học cái gì cũng nhanh, tài đánh cờ tự nhiên điểm đấy. Khanh khách, ngươi cũng nếm đến bị ngược mùi vị sao? Sương Nhi giễu cợt, đổi ta cầm cờ trắng đi trước. Tốt, kết quả vẫn là một dạng, đổi cờ trắng đi trước, Thanh Nhi vẫn như cũ không cách nào cải biến thua vận mệnh, bị ngược đến ngược đi. Nửa ngày, nàng nhân mệnh, ta hạ không qua ngươi. Kỳ thật tài đánh cờ của ngươi rất cao, ta chỉ là vận khí tốt một chút. Hừ, thua thì thua. Thanh Nhi ngẩng lên cái cằm, nhìn qua Cổ Cầm, đôi mắt đẹp sáng lên, biết đánh đàn. 6. Chương 7, biểu đệ. Biết một chút. Trương Vinh Hoa khiêm tốn. Thanh Nhi đôi mắt đẹp sáng lên, tìm được báo thủ cơ hội. Cố ý khiêu khích, có dám hay không lại tỉ thí một chút. Đồ của người khác, chưa qua chủ nhân cho phép, động nó không tốt ta. Thanh Nhi chần chờ, lúc này mới nhớ tới Cổ Cầm là Kỳ Tuyết Tiên. Bàn cờ còn tốt, chuyên môn vì bọn nàng chuẩn bị. Nhưng Cổ Cầm là nàng vật riêng tư phẩm, cầm thân lấy ngàn năm long mục thụ chế tác, dây đàn là dao long gân, giá trị liên thành, cái này muốn là làm hư, bồi thường là chuyện nhỏ, trách phạt là lớn. Vừa muốn mở miệng nói được rồi, thái tử bọn họ chẳng biết lúc nào lượn quanh một vòng, xuất hiện tại đằng sau. Kỳ Tuyết Tiên nói, đừng làm hư. Tạ Kỳ tiểu thư. Thanh Nhi nói lời cảm tạ. Đạt được cho phép, nhìn chằm chằm Trương Vinh Hoa, ánh mắt kia phảng phất tại nói, là nam nhân liền lại so một lần. Thôi được rồi, người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Thái tử mở miệng, cái này liền cơ hội cự tuyệt cũng không có. Trương Vinh Hoa đáp ứng, để ngươi trước đánh. Thanh Nhi nói, ta xuất thủ ngươi liền không có cơ hội, cái kia ta cũng muốn rửa mắt mà đợi. Trương Vinh Hoa không tại chối từ, đi đến nệm êm nơi này ngồi xuống, trên nệm lưu lại tươi mát mùi thơm, còn có nàng đặc biệt mùi thơm cơ thể hỗn hợp lại cùng nhau, cực kỳ tốt nghe. Rồi ra mười ngón, rơi vào dây đàn trên, lấy đầu ngón tay áp dây đàn, mười ngón nhanh nhẹn bắn lên. Từ khúc đơn giản, kinh thành lưu truyền rộng rãi thanh thần, người khác nhau đánh, hiệu quả khác nhau, nhưng ở trong tay của hắn, lúc này sắp đến chưa rồi, mang tiếng đàn mang tới ý cảnh, dường như sáng sớm vừa mới buông xuống, âm đẹp, ý cảnh càng đẹp, khiến người ta đắm chìm trong đó. Kỳ Tuyết Yên cầm nghệ tuy cao, nhưng kém một chút hòa hầu, không cách nào làm cho người dung nhập từ khúc ý cảnh bên trong, mang đến tâm hồn mặt trùng kích. Nhưng Trương Vinh Hoa tiếng đàn lại làm được, hoàn mỹ không một tì vết, không có một chút tì vết. Thanh Nhi cầm nghệ liền Kỷ Tuyết Yên cũng không bằng, chớ nói chi là cùng hắn dựng lên. Một khúc coi như thôi. Trương Vinh Hoa theo trên nệm em đứng dậy, đều xấu. Ta không bằng ngươi. Thanh Nhi tự nhiên hào phóng thừa nhận. Ta cầm nghệ cũng không phải quá tốt, chỉ cần ngươi khổ luyện, sớm muộn cũng sẽ đạt tới ta như vậy cảnh giới. Tại Thái Phó phủ ăn cơm trưa. Thái tử rời đi, thân là thái tử, hắn mỗi ngày sắp xếp hành trình tràn đầy, cái gì thời điểm làm chuyện gì, đều có minh xác quy hoạch. Dẫn đội đem hắn đưa về đồng cung, thái tử nhiều thả hắn nửa ngày nghỉ, đổi quần áo, không kịp chờ đợi hướng về Chu Tức phường nhà mới tiến đến. Khế nhà tại Trịnh Nhu chỗ đó, tối hôm qua liền nói, bọn họ muốn nhìn biệt thự là cái dạng gì. Đến số 102, Trương Vinh Hoa gõ cửa, mở cửa là một vị trẻ tuổi, mặc lấy một bộ đồ đen trang phục, cái đầu gần giống như hắn cao, nhưng ngũ quan tương đối bình thường, ánh mắt trên nạc, một bộ không quá thông minh dáng vẻ. Hắn gọi Trịnh Phú Quý, đại cứu nhà con một, tên của hắn cùng mình hợp lại, vừa vặn là Vinh Hoa Phú Quý. Thiên sinh thần lực, lực lớn vô cùng, luyện võ thiên phú cực mạnh, học cái gì cũng nhanh. Tuổi còn trẻ cũng đã là tiên thiên cảnh thập trọng tu vi, đột phá đến tông sư cảnh ở trong tầm tay. Thượng Thiên vì hắn mở ra một cánh cửa, lại đóng lại một cánh cửa. Thẳng thắn, đầu óc không dùng được. Hắn chỉ cần đưa ngươi làm bằng hữu, vô luận phía trước là cái gì, liền xem như núi đao biển lửa, cũng sẽ nghĩa vô phản cố mãng đi qua, tại trong cuộc đời của hắn mặt, chưa từng có sợ cái chữ này. Nhưng hắn rất nghe Trương Vinh Hoa mà nói, đánh ra tới. Biểu ca. Trịnh Phú Quý giang hai cánh tay muốn ôm tới. Hai người ở giữa cách nhau một bước, vô luận như thế nào, hắn cũng là bước không qua đến, bị Trương Vinh Hoa thân trên phát ra khí thế chấn tại nguyên chỗ. Ầm. Thường hắn một cái hạt rẻ, Trương Vinh Hoa nói, ta không thích một bộ này. Thu hồi khí thế. Trịnh Phú Quý khôi phục hành động, vẻ mặt cầu xin, ta đều cố gắng như vậy tu luyện, vì sao còn không phải là đối thủ của ngươi? Ngươi đang nỗ lực thời điểm, ta cũng đang cố gắng. Đúng, sao ngươi lại tới đây? Cô phụ nói thái tử ban thưởng ngươi một bộ Chu Tức phường biệt thự, ta muốn thấy nhìn biệt thự cái dạng gì, liền theo đến đây. Cha ta bọn họ đâu? Cô phụ cùng cô trở về, để cho ta chuyển cáo ngươi, khế nhà bọn họ thay ngươi bảo quản, chờ lập gia đình lúc lại giao cho con dâu. Trương Vinh Hoa im lặng, đem viện cửa đóng lại. Do xét biệt thự, ba tiến ba lùi, bố cục vừa vặn, tiền viện cùng hậu viện trồng đắt đỏ hoa cỏ, cây cối, sàn nhà là kim văn gạch, còn có một cái hồ nhân tạo, nuôi một số cá kiểng, bên cạnh là hòn non bộ. Nhìn một lần, Trương Vinh Hoa rất hài lòng, thái tử lần này bỏ hết cả tiền vốn. Thính Tâm Hồ người xem sao? Còn không có. Đi, đi qua nhìn một chút. Trương Vinh Hoa nói một tiếng. Thính Tâm Hồ là triều đình hoa món tiền khổng lồ chế tạo, người bình thường vào không được, trừ phi là Chu Tức phường bên này hộ gia đình. Từ cửa hông rời đi, đi chưa được mấy bước, chính là Thính Tâm Hồ, chiếm diện tích to lớn, trung quanh khắp nơi đều là hoa cỏ. Xanh úng tươi tốt, đủ mọi màu sắc, tranh nhau chen lấn nở rộ, tám đầu lấy tấm ván gỗ dựng đường nhỏ, bắc ở trên mặt hồ, liên thông trong hồ đình nghỉ mát. Hồ nước sạch sẽ, liếc một chút nhòm tới đáy. Nơi này nuôi cá không phải cá kiểng, mà chính là các loại có thể ăn cá, khiến người ta thả câu giết thời gian. Đây cũng quá đẹp a. Trịnh Phú Quý ánh mắt nhìn thẳng. Lửa nóng theo dõi hắn. Biểu ca Giao Long vệ còn thiếu người. Ngươi muốn làm gì? Tiến vào Giao Long vệ, thái tử chẳng phải ban thưởng hào chạy sao? Lời này không có tật xấu, cũng chỉ hắn có thể nói ra tới. Đi lấy hai bộ cần câu tới, buổi tối ăn cá. Trương Vinh Hoa nói. Muốn cái gì cần câu, ăn cá còn không đơn giản. Trịnh Phú Quý cởi quần áo, trực tiếp nhảy vào. Nghiệp chứng a, rất nhanh. Hắn bắt một đầu trọng mười mấy cân cá chấm cỏ tới, đầu cá bị hắn nện nát. Đi lấy cần câu. Trương Vinh Hoa mặt đen lên, gặp bầu không khí không đúng, Trịnh Phú Quý đành phải làm theo, mặc xong quần áo, dùng một chút thời gian, cầm một bộ cần câu cùng bột mì tới. Trương Vinh Hoa không có còn hắn, nơi này tốt như vậy, không câu cá chẳng phải là đáng tiếc. Đem bột mì đổi nước làm thành mồi câu, nhàn nhã câu. Đến buổi tối, một nồi cá rau trộn bị hai người ăn hết. Trương Vinh Hoa nói, còn không trở về. Ta nhường cô phụ cho ta cha tiện thể nhắn, tại ngươi nơi này ở một thời gian ngắn. Tùy ngươi. Tiến vào phòng ngủ chính, đệm chăn đều là mới, thái tử suy tính rất đúng chỗ, ngồi tại trên giường, Trương Vinh Hoa tu luyện Huyền Thiên Bảo Giám, thiên giai cực phẩm, đã bị hắn luyện đến kỹ cận hồ đạo cảnh giới. Nhưng lúc này không có tốt công pháp, chỉ có thể tiếp tục tu luyện đánh bóng chân nguyên. Một đêm trôi qua, hôm nay ngày nghỉ, lại có thể nghỉ ngơi một ngày. Chuyển đến một cái ghế thả ở trong viện, đón mặt trời mới mọc đọc sách, sách rất tạp, cũng rất nhiều, ở phương diện này hắn không soi mói, tu thân dưỡng tính, đánh bóng tự thân. Chính Phú Quý lên cũng sớm, ở trong viện luyện quyền, như cái si nhi một dạng, không biết mỏi mệt, một thẳng tới giữa trưa, đói bụng mới dừng lại. Biểu ca chúng ta ra đi ăn cơm đi. Người thăng quan nhà mới, hôm nay ta mời khách, chúc mừng một chút, đi Chu Tức đại đạo nơi đó thiên hương lâu ăn tiệc. 7. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 8, bị bắt lính. Thiên hương lâu là kinh thành tốt nhất tiểu lâu một trong, cấp bậc cao, mặt bài lớn, làm đồ ăn còn tốt ăn, người người đều lấy ở chỗ này ăn cơm làm vinh. Đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy trước mắt ba tầng lầu cao, chiếm diện tích cực lớn tiểu lâu, giữ cửa bốn tên hộ vệ, phòng ngừa tiểu nhân quấy rối, người ra vào ăn mặc hoa lệ, khí chất thượng giai, không phải làm quan cũng là kẻ có tiền. Hẳn là nơi này đi. Trịnh Phú Quý cũng không xác định. Nhà hắn tuy nhiên có tiền, nhưng tiền tại cha hắn chỗ đó, nơi này còn là lần đầu tiên tới. Đi vào đi. Trương Vinh Hoa nói. Vừa đi hai bước, lại ngừng lại. Trên đường lớn, một doanh giao long vệ che chở thái tử xe liễn chạy tới, cầm đầu người là Mã Bình An, song phương đã nhìn thấy đối phương, không gật đầu lên tiếng chào hỏi không còn gì để nói. Chờ bọn hắn tới gần. Trương Vinh Hoa cười lên tiếng chào hỏi, Mã Bình An lặng lẽ chỉ xe liễn. Quan tới ánh mắt hâm mộ, chờ bọn hắn đi qua. Trương Vinh Hoa mang theo biểu đệ tiến vào từ lâu, đại sảnh ngồi đầy người, một tên tướng mạo ngọt ngào thị nữ vẻ mặt tươi cười tiến lên đón, ở trước mặt của hắn dừng lại. Đến mức Trịnh Phú Quý, trái ngó ngó, phải ngó ngó, một bộ không có thấy qua việc đời dáng vẻ, xem xét cũng không phải là chủ nhân. Khách nhân mấy vị? Theo chúng ta, muốn trên lầu phòng đơn vẫn là tại đại sảnh dùng cơm. Tìm gần cửa sổ an tĩnh chút phòng đơn. Mời. Thị nữ dùng tay làm dấu mời. Vừa muốn động thân, một tên giao long vệ bước nhanh từ bên ngoài chạy vào, ở trước mặt bọn họ dừng lại. Trương Vinh Hoa tâm lý có loại dự cảm xấu, bữa cơm này sợ là ăn không xong rồi. Đại nhân, điện hạ cho ngươi đi qua. Hiện tại. Ừm. Biểu ca. Trịnh Phú Quý vẻ mặt đau khổ, còn liếm lấy một chút đầu lưỡi. Ta trước đi qua, buổi tối lại đến ăn. Trương Vinh Hoa nói. Vậy ta đâu? Ngươi trở về ăn cá. Mang theo cái này giao long vệ, hướng về bên ngoài đuổi theo. Biểu ca chờ ta một chút. Gặp hắn đuổi theo, Trương Vinh Hoa dừng lại. Sao ngươi lại tới đây? Ta. Gặp hắn ấp úng nửa ngày, cũng không có biệt xuất một câu. Trương Vinh Hoa lắc đầu, theo liền theo đi. Nhìn cái dạng này, thái tử cũng không phải tiến cung, đợi chút nữa nhường hắn đợi chờ ở bên ngoài lấy. Đi. Đuổi kịp đại bộ đội. Mã Bình An gặp hắn tới, còn mang theo một người, lấy ánh mắt hỏi thăm. Trương Vinh Hoa đệ thấp lấy thanh âm giải thích một câu, cái sau không tiếp tục hỏi. Một hồi, xe liên ở một tòa to lớn ngoài phủ đệ mặt dừng lại, cửa biển hiệu trên đó viết thập hoàng tử phủ. Đứng ở cửa một số cấm quân, cùng giao long vệ so ra, vô luận là trang bị vẫn là đơn thể thực lực, đều muốn kém một mảng lớn. Cấm quân thủ lĩnh vội vàng sai người đi truyền tin cho thập hoàng tử, bọn họ ôm quyền hành lễ. Thái tử mang theo thanh nhi, theo xe đuổi qua dưới mặt tới. Lúc này thập hoàng tử nhận được tin tức, từ bên trong chạy ra, người còn chưa tới, thanh âm cũng đã truyền đến, thái tử ca ca. Người lớn như vậy, còn không có cái chính hành. Thái tử nghiêm mặt gian dạy. Bọn hắn quan hệ rất tốt. Thập hoàng tử mẫu phi xuất sinh danh môn, dáng dấp xinh xắn, nhà mẹ đẻ không có gì quyền thế, trong cung tồn tại cảm giác rất thấp. Bất quá vận khí rất tốt, sinh ra một đôi long phượng thai. Không có lợi ích liên lụy tình huống dưới, từ nhỏ liền ở cùng nhau chơi. Hôm qua thập hoàng tử mời hắn đến vương phủ làm khách, thái tử hơi chút cân nhắc liền đáp ứng. Đây không phải thái tử ca ca người đã đến sao? Đổi thành người khác, ta liếc hắn một cái đều ngại phí sức. Bên trong nói chuyện, thái tử nói, đối hắn vẫn là rất yên tâm, chỉ dẫn theo Trương Vinh Hoa mấy người, giao long vệ ở lại bên ngoài, cũng không có tiến vào vương phủ. Đến hậu viện, thái tử chỉ đem lấy thanh nhi cùng thập hoàng tử tiến vào đại sảnh. Trừ bọn họ ba người, cửa sân nơi này còn có bốn tên cấm quân. Nhìn bọn họ liếc một chút, tiên thiên cảnh thập trọng, nhưng trên người bọn họ không có quân nhân quân ngũ chi khí, tuy nhiên đang cực lực thu liễm, nhưng vẫn có một ít âm khí truyền ra, bốn người một dạng, giống như là tu luyện công pháp giống nhau, mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Là ta đang nghĩ sao? Lắc đầu. Trương Vinh Hoa không tại suy nghĩ, thập hoàng tử cũng không phải đứng đốc, đối thái tử bất lợi, tại hắn không có gì tốt chỗ, sự việc đã bại lộ, bao quát hắn mô phi, muội muội, ngoại công một nhà đều phải tao ương, hạ tràng rất thảm. Đại sảnh. Trên mặt bàn trưng bày một bàn phong phú tiệc, sắc hương vị đều đủ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài liền khiến người ta nuốt nước miếng. Đem bản hoàng tử cái kia ấm độc thiên túy mang tới. Thập hoàng tử phân phó. Thị nữ lui ra, một hồi lần nữa trở về, cầm trong tay một bầu rượu, đưa nó đặt ở thập hoàng tử trước mặt, đứng ở sau lưng hắn. Đây chính là ta thật vất vả lấy được, không so trong cung thiên quỳnh ngọc nương kém, thái tử ca ca ngươi đến thử nhìn. Rót hai chén, đem một ly đặt ở thái tử trước mặt. Thái tử bưng chén rượu, ngửi nồng đậm mùi rượu, lay động một cái, lướt qua một thanh, nồng mà không rời, hương thơm lưu răng, cười nói, không tệ. Đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Hiện tại không so trước kia, muốn gặp ngươi một mặt đều rất khó, hiếm thấy ngươi hôm nay tới một chuyến, chúng ta thật tốt tâm sự. Thập hoàng tử rất nhiệt tình, lần nữa cho thái tử rót đầy. Lúc này đứng tại hắn thị nữ sau lưng, không để lại dấu vết hướng về thanh nhi tới gần. Thanh nhi cũng không có để ý, hoặc là nói tính cảnh giác cũng không cao, rốt cuộc bọn hắn quan hệ bày ở chỗ này. Đến bên người nàng, thị nữ như thiểm điện xuất thủ, một cái trưởng đao đem thanh nhi đánh ngất xỉu. Nàng gái tay còn lại cũng không có nhàn rỗi, đối thanh nhi động thủ thời điểm, chụp lấy phong linh phủ, chỉ cần không có đột phá đến thiên nhân cảnh, liền xem như đại tông sư thập trọng cũng vô pháp xông mở, một thân tu vi bị phong ấn, thẳng đến phủ bên trong lực lượng hao hết. Vì cái gì? Thái tử mặt lạnh lấy hỏi. Mặc dù không cách nào vận dụng tu vi, lại có thể mở miệng nói chuyện. Nhìn qua bao phủ gian phòng thanh quang kết giới, coi như hắn mở miệng gọi người, người bên ngoài cũng không nghe thấy, đều bị kết giới ngăn lại. Thật xin lỗi. Thập hoàng tử mặt lộ vẻ không đành lòng. Túi người xin lỗi. Ta cũng là bị buộc, nếu như không làm như vậy, đều sẽ thân bại danh liệt, sẽ còn bị cầm tù tại tông nhân phủ. Một khi bị giam giữ tại tông nhân phủ, đời này cũng liền phế đi. Ta không nghĩ tới cuộc sống như vậy, chỉ có thể làm như vậy, ngươi chớ có trách ta. Phấn hồng sắc linh quang lấp lóe, thị nữ giải trừ thuật dịch dung, biến thành chân thực bộ dáng. Cung trang thiếu phụ, yêu nhiêu mị hoặc, như cái hồ mị tử mở dạng, khắp nơi vạch tâm hồn người. Thiên âm môn vô thượng bảo điện thiên âm mị hoặc công. Thái tử nói, điện hạ hảo nhãn lực, liếc một chút liền nhận ra, ngươi là thế hệ này thiên âm thánh nữ. Không tệ. Năm đó các ngươi đắc tội chân long điện một vị cường giả, kém chút bị nổ tận gốc, chỉ có một ít cá thối thối tôm chạy ra ngoài, không tìm một chỗ cất giấu, còn dám nhảy ra làm loạn, không sợ đem một điểm cuối cùng truyền thừa dựng vào. Nô gia cũng không phải muốn hạ sát thủ, chỉ là muốn dính dính ngài trên người long khí. Thiên âm thánh nữ như chuông bạc mà cười cười, vương ngọc thủ hướng về mặt của hắn sờ soạng. Lấy ra tay bẩn thỉu của ngươi. Tay ngọc sờ đến thái tử mặt, cảm thụ được tay trong bàn tay non mềm, chân cùng nước một dạng, cảm thán nói, điện hạ ngài ra thịt son nô gia còn muốn luận. 8. Chương 9, quốc vận hộ thể. Thái tử biết hiện tại cái này tình cảnh, phẫn nộ không giải quyết được vấn đề, đối xử lạnh nhạt nhìn qua thập hoàng tử, người nào sai xử ngươi? Ta không biết. Thập hoàng tử lắc đầu. Ngươi đang sợ cái gì? Nếu như bây giờ thu tay lại, xem ở năm đó phân tình trên, cô coi như đây hết thảy chưa từng xảy ra, nàng sẽ không nghe ta. Thái tử tuy nhiên đoán được, lấy thập hoàng tử quyền thế, dù là thiên âm môn đã xuống dốc, không còn trước kia thì cảnh, cũng không phải hắn một cái không quyền không thế, chỉ có một cái hoàng tử hư danh người có thể chỉ huy. Cảm thụ được trên mặt cái bàn tay này, thế mà còn tại mò. Trong nội tâm lửa giận ngập trời, hận không thể đem nàng chặt, nhưng còn tại nhẫn, hỏi lần nữa, cùng gần nhất phát sinh sự tình có quan hệ a? Thập hoàng tử trầm mặc. Khanh khách. Thiên âm thánh nữ cười trang điểm lộng lẫy. Điện hạ cũng là điện hạ, nhanh như vậy liền đoán được. Thái tử tâm lý trầm xuống, hắn thật sơ suất, ngàn phòng vạn phòng, duy chỉ có không để ý đến thập hoàng tử, vốn lấy vì tình cảm giữa bọn họ thâm hậu, coi như mình thất bại, hắn cũng vô pháp làm đến vị trí này, cũng không có phòng bị hắn. Không nghĩ tới hậu trường người, một kế không thành, lại sinh một kế, lợi dụng quan hệ giữa bọn họ, tại hắn thứ nhất thư giãn thời điểm ra tay, đánh hắn một trở tay không kịp. Có thể nói, trước mắt chàng nguy cơ này rất nặng, nếu như hắn không cách nào giải quyết, một khi nhường âm mưu của bọn hắn đạt được, không chỉ có hắn phải bị phế rơi, bao quát phía sau hắn những người kia cũng phải theo gặp nạn. Đến lúc đó sẽ có vô số đầu người rơi xuống đất. Ngươi nên rời đi. Thiên âm thánh nữ nhắc nhở. Nhẹ một chút. Ra tay đừng quá trọng. Nô gia sẽ không tra tấn thái tử, sẽ chỉ tiễn hắn lên trên mây, cảm nhận được giữa nam nữ khoái lạc. Thập hoàng tử rời đi, thanh nhi cũng bị hắn mang đi. Điện hạ ngài là thân nữ nhi. Tay ngọc lần nữa đưa tới, trực chỉ thái tử ở ngực. Dừng tay. Thái tử mặt âm trầm quát tháo. Ở ngực thường thường, không có một chút đặc biệt. Đúng không? Thiên âm thánh nữ lông mày nhíu lại, thật sâu nhìn thái tử liếc một chút, sau đó lại lấy ra một khối lưu âm thạch. Lưu âm thạch có thể ghi chép hình ảnh rất rõ ràng, thanh âm cũng có thể ghi chép lại, nhưng rất chân quý, bình thường người vô pháp đạt được. Bộ thứ nhất kế hoạch không được, vậy liền thực hành thứ hai bộ kế hoạch. Tại kế hoạch của các nàng bên trong, nếu như thái tử là thân nữ nhi, vậy liền đem y phục của hắn lột, lấy lưu âm thạch ghi chép lại, khi đó thái tử cùng hắn cái kia nhất hệ nhân mã sẽ thành vật trong bàn tay, muốn làm sao vào ngược liền làm sao vào ngược. Nếu như không phải, lại thực hành thứ hai bộ kế hoạch, nàng tự mình hạ tràng, lấy giữa nam nữ trả tiền cái kia một ít chuyện, đem quá trình ghi chép lại. Lại đem lưu âm thạch bên trong hình ảnh phục chế, phần thứ nhất đưa cho thái phó, phá hư giữa bọn hắn quan hệ thông ra, lại đem lưu âm thạch chuyển khắp kinh thành, bôi xấu thanh danh của hắn, đem hắn theo thái tử trên vị trí kéo xuống. Cái này liền cho các nàng phản xung thời gian, vì tranh đoạt thái tử chi vị tranh thủ cơ hội quý giá. Gặp nàng bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Thái tử suy nghĩ chuyển động rất nhanh, lúc này chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, liền nhìn người bên ngoài có thể hay không phát hiện, nếu như không thể, hắn thật liền muốn cắm ở chỗ này. Quốc vận hộ thể. Mượn nhờ thể nội hoàng thất huyết mạch, thi triển chỉ có thái tử có thể vận dụng vô thượng bí thuật, ngắn ngủi điều động một chút quốc vận. Ngâm. Một đạo âm u, uy nghiêm long ngâm, theo trong cơ thể của hắn vang lên, kim quang hiển hóa, đem cả người hắn bao phủ, không có tu vi chèo chống, chỉ nương tựa theo huyết mạch, hiển lộ ra long khí chỉ có một luồng, tại đỉnh đầu hắn hình thành một đầu màu vàng ngũ trảo kim long, chỉ có mini lớn nhỏ. Vùng vây dây chết. Thiên âm thánh nữ biến sắc. Như thiểm điện xuất trưởng, đem cái này một luồng long khí đánh tan. Sợ hai xuất hiện biến cố, thô bạo đem quần áo trên người xé nát. Cửa sân nơi này, Trương Vinh Hoa ngay tại vẩy nước mò cá, cơm trưa còn không có ăn đâu, mở mịt không căn cứ nhìn lấy, đột nhiên, lông mày của hắn biến đổi, vội vàng hướng về đại sảnh phương hướng nhìn lại. Trước đó thi triển linh thanh minh mục, xem xét thái tử có phải là hay không thân nữ nhi, hắn nhìn qua long khí. Tu vi vừa bày ở nơi này, dù là gian phòng bị kết giới phong tỏa, vẫn như cũ cảm nhận được. Chỉ có một cái chớp mắt. Trong chốc lát, long khí lại biến mất, đại sảnh lần nữa khôi phục bình thường. Điện hạ gặp nguy hiểm. Câu nói vừa dứt, hướng về đại sảnh phóng đi. Bốn tên cấm quân muốn ngăn cản hắn, bọn họ nhanh, Mã Bình An cùng Trịnh Phú Quý động tác càng nhanh, một cái là kinh nghiệm phong phú quân nhân, một cái biểu ca nói cái gì thì làm cái đó, gặp bọn họ muốn ngăn cản biểu ca, Trịnh Phú Quý dẫn đầu một quyền, kinh khủng thân lực, đập nện tại một tên cấm quân ở ngực, nổ tung giống như lực lượng, đem thân thể của hắn cứ thế mà đánh nổ. Vương phủ trung quanh cấm quân, thấy ở đây đánh lên, rút ra bội kiếm, hướng về hai người phóng đi. Giờ phút này, Trương Vinh Hoa đã đến đại sảnh bên ngoài, nhưng trước mặt hắn lại đứng đấy một người, người tới chính là từ phía sau lượn quanh đi ra thập hoàng tử. Mặt lạnh lấy, bày ra hoàng tử giá đỡ, chỉ hắn nghiêm nghị quát tháo, làm càn. Tại bản hoàng tử trong phủ còn dám dương ai, còn không mau một chút lui ra. Cút. Một cái đập tử thô bạo dã man đem hắn tắt lăn trên mặt đất trên, một cước đạp mở cửa phòng, gian phòng bị kết giới cản trở. Lấy ra kim long kiếm, linh bảo uy áp mạnh mẽ nở rộ, kiếm khí sắc bén, muốn chém đứt thương khung. Phá. Kim long kiếm chém xuống, một kiếm đem kết giới phá mất, vừa vặn nhìn thấy thiên âm thánh nữ thô bạo đem quần áo xé nát, khỉ gấp hướng về thái tử đánh tới, lưu âm thạch lơ lửng giữa không trung, ghi chép trước mắt tình cảnh này. Kết giới phá nát, đem tầm mắt của bọn hắn hấp dẫn tới. Gặp Trương Vinh Hoa giết vào, thái tử thấy được hy vọng, cầu cứu, đem nàng cầm xuống. Muốn sống, chỉ bằng ngươi cũng muốn xấu bản thánh nữ chuyện tốt. Thiên âm thánh nữ niệm ai, cách không đánh ra một trường, tông sư cảnh nhị trọng tu vi bạo phát, một cái thanh quang trưởng ấn đánh phía mặt của hắn. Thái tử cũng không lo lắng, Trương Vinh Hoa mặc dù chỉ là tông sư cảnh nhất trọng, nhưng hắn có kim long kiếm tương trợ, cầm xuống tông sư cảnh nhị trọng nàng không khó. Trường ấn còn không có tới, liền bị kiếm khí phá mất, không cho nàng lần nữa cơ hội xuất thủ. Trương Vinh Hoa bước chân một bước, xuất hiện ở trước mặt nàng, liên tục hai kiếm chém xuống hai cánh tay của nàng, một chiêu hướng lên trời chân, tàn nhẫn đem nàng đạp bất tỉnh dưới đất. Gọn gàng mà linh hoạt, bóc thái tử trên người phong linh phủ, mặt lộ vẻ quan tâm, điện hạ ngươi không sao chứ? Lúc này không phải suy nghĩ nhiều thời điểm, tuy nhiên hắn rất ngạc nhiên, Trương Vinh Hoa vì sao có thể dễ như trở bàn tay chế phục thiên âm thánh nữ, nhưng lúc này còn có so cái này chuyện trọng yếu hơn xử lý. Mặt lạnh lấy hạ lệnh, đem bọn hắn toàn bộ cầm xuống, không muốn thả đi một người. Ừm. Trương Vinh Hoa đáp ứng. Ra đại sảnh, nghe thấy bên trong tranh đấu, phía ngoài giao long vệ vào, trong vương phủ cấm quân căn bản cũng không phải là đối thủ, hai ba lần liền bị chặt té xuống đất trên, cái kia bốn tên tiên thiên cảnh thập trọng cấm quân, bao quát người chung quanh, đều bị Trịnh Phú Quý cùng Mã Bình An liên thủ đánh giết. Nhìn qua hôn mê tại trên mặt đất thập hoàng tử, Trương Vinh Hoa sắc mặt rất lạnh. Hắn giận thật à, một khi thái tử ra chuyện, bọn hắn một nhà đều phải chạy trốn, từ đó lưu lạc thiên ngai, ứng đối triều đình sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Đem hắn từ dưới đất nhấc lên, liên tiếp ba quyền, thô bạo đánh vào lồng ngực của hắn. 9. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 10, triều chính chấn động. A. Thập hoàng tử thê thảm kêu một tiếng, phun ra một đạo huyết tiễn, vừa tỉnh lại, tại cỗ này đau đớn kịch liệt kích thích dưới, lại ngất đi. Cái này ba quyền tuy nhiên không giết hắn, lại so giết hắn còn đáng sợ hơn, đem bộ ngực hắn xương sườn đánh gãy, đến tận đây thành vì một tên phế nhân, ngay cả đứng đều làm không được. Biểu ca. Trịnh Phú Quý lao đến, nhìn thấy hắn, mặt lộ vẻ quan tâm. Ta không sao. Thái tử từ bên trong đi tới, mặt lạnh lấy hạ lệnh, đem thập hoàng tử phụ tất cả mọi người cầm xuống, không muốn lọt mất một người. Nhìn qua Mã Bình An, xuất lĩnh một ngũ giao long vệ, đem thập hoàng tử cùng tiên âm thánh nữ áp tại đồng cung, tại mở miệng của bọn hắn. Điện hạ cái kia an toàn của ngài, cô có Trương Vinh Hoa. Vâng. Mã Bình An lĩnh mệnh, mang theo một ngũ giao long vệ, đem thập hoàng tử cùng tiên âm thánh nữ áp đi, người còn lại cũng không có buông tha, sai người đem bọn hắn giam giữ tại hình bộ đại lao. Cùng cô tiến cung. Thái tử nói, lên xe liễn, hướng về hoàng cung tiến đến. Bên này phát sinh cự chuyện lớn, đã kinh động đến tuần tra thành phòng năm ti quan binh, gặp thập hoàng tử to gan lớn mật, muốn đối thái tử bất lợi, nguyên một đám giật mình kêu lên, có loại trời sập cảm giác. Có ít người đem tin tức này vội vàng chuyển cho người đứng phía sau, để bọn hắn chuẩn bị sớm, những người còn lại, theo Mã Bình An trong tay, tiếp nhận giam giữ nhiệm vụ, tại một đội giao long vệ giám sát dưới, mang theo thập hoàng tử người trong phủ, tiến về hình bộ đại lao. Đến hoàng cung, Trịnh Phú Quý không có quan chức tại thân, liền bên ngoài cung cũng vào không được, chỉ có thể ở chu tức môn nơi này chờ lấy. Trương Vinh Hoa che chở thái tử đến trong cung nơi này, đưa mắt nhìn hắn tiến cung. Thu tầm mắt lại, hồi tưởng đến những ngày này phát sinh sự tình, từ trung niên người tìm tới lão quỷ bắt đầu, mượn dùng địa sát tay lan truyền lời đồn thất bại, lại đến thái tử là thân nữ nhi lời đồn truyền khắp kinh thành, bây giờ lại ra thập hoàng tử việc này. Người giật dây đến tột cùng là ai? Hạ hoàng hoàng tử rất nhiều, có quyền có thế hoàng tử không ít. Mà thái tử chỉ là xếp hạng thứ 9, không có bị lập làm thái tử trước đó, chỉ là cựu hoàng tử, trước mặt của hắn còn có 8 vị ca ca, phía sau hoàng tử cũng có mấy người nhà mẹ đẻ quyền thế rất lớn. Từ hiện tại đến xem, mỗi người đều có hiểm nghi. Một khi thái tử bị phế sạch, lấy quyền thế của bọn hắn, chỉ cần nhu đồ tốt, cũng có thể ngồi lên thái tử chi vị. Đau đầu vuốt vuốt đầu, tâm lý mắng một câu, hạ hoàng thật không phải thứ gì. Không có việc gì ngươi sinh nhiều như vậy hoàng tử làm cái gì? Liền sẽ không vung ở trên tường. Không đến một phút, thái tử mặt lạnh lấy trở về, tại thanh nhi nâng đỡ lên xe liễn, hướng về đồng cung tiến đến. To lớn cơ quan quốc gia, cao tốc vận chuyển. Thập hoàng tử mẫu phi huyền phi, bị cầm tù tại cung điện, không có ý chỉ nghiêm cấm ra ngoài một bước, bên người nàng cung nữ, thái giám, toàn bộ đều bị cầm xuống, cung điện trung quanh có cường giả trông coi. Huyền phi nhà mẹ đẻ, ba đời ở bên trong, hết thảy mọi người đều bị cầm xuống giam giữ tại hình bộ đại lao, trong phủ dán lên giấy niêm phong. Đồng thời, Chân Long Điện phái ra một vị cường giả, tiến về Thiên Âm môn địa điểm cũ, phụ trách tiêu diệt các nàng. Tin tức tuy nhiên bị phong tỏa, nhưng vẫn là truyền ra. Tại cao tầng nhắc lên to lớn phong ba, có chút người thông minh, liên tưởng đến gần nhất phát sinh sự tình, có loại mưa gió muốn tới dấu hiệu, lúc này cảnh cáo muôn hạ, ngôn từ cẩn thận một chút, không nên nói một chữ cũng không muốn sách. Duy chỉ có thập hoàng tử Long Phượng thai muội muội An Bình công chúa biến mất, từ trong cung lấy được tin tức, tại một ngày trước giả trang thành tiểu thái giám, lén lén chuẩn ra hoàng cung. Hạ hoàng đã phái người đi bắt. Trở lại đông cung, Tuyên Hòa điện. Thái tử mặt lạnh lấy ngồi tại chủ vị mặt, Sương Nhi hung hăng trợn mắt nhìn Thanh Nhi liếc một chút, trong ánh mắt tràn đầy trách cứ, Thanh Nhi xấu hổ cúi đầu. Nếu như nàng tại cẩn thận một chút, thái tử hôm nay cũng không lại chịu đủ. Khởi bẩm điện hạ, thập hoàng tử người trong phủ đều đã bị giam giữ tại hình bộ đại lao. Nhưng thập hoàng tử cùng Thiên Âm thánh nữ miệng rất cứng, thuộc hạ đại hình hầu hạ, bọn họ thế mà còn không mở miệng, nhất là thập hoàng tử, kêu khóc nói hắn cái gì cũng không biết. Mã Bình An bẩm báo. Thái tử nhìn qua Trương Vinh Hoa, trầm giọng nói ra, việc này giao cho ngươi. Ừm. Trương Vinh Hoa đáp ứng. Rời đi Tuyên Hòa điện, Chính Phú Quý theo bên cạnh tiến lên đón, đệ thấp lấy thanh âm, biểu ca, thái tử ban thưởng cái gì? Ẩm. Thường hắn một cái hạt rẻ, cái sau lập tức đàng hoàng xuống dưới. Thiên điện. Nhìn thấy Trương Vinh Hoa tới, thập hoàng tử đối với hắn có bóng mờ, nguyên bản còn tại la to, la hét cái gì cũng không biết, lập tức ngậm miệng lại. Ở trước mặt hắn dừng lại. Trương Vinh Hoa nói, người nào sai xử ngươi? Ta thật không biết. Thập hoàng tử sợ hãi, liên xưng hô cũng quên. Ba. Một cái đập tử quát tới. Lại cho ngươi một cơ hội. Thập hoàng tử giữ lấy nước mũi, nước mắt giống như là để lộ áp đập lớn một dạng, chật vật không chịu nổi, ta thật cái gì cũng không biết. Vậy ngươi còn làm như vậy? Thập hoàng tử chần chờ, lo lắng lấy muốn hay không nói ra, không đợi hắn nghĩ kỹ, lại là hai cái đại bức túi quất tới. Nơi nào còn có một chút hoàng tử tôn nghiêm, liền con chó cũng không bằng. Đừng đánh ta. Ta nói, ta đều nói. Theo trong miệng của hắn biết được, hắn cũng không muốn làm như vậy, nhưng bị người uy hiếp. Chân tướng khiến người ta không thể tin được, lỗ đít của hắn bị người cái kia, còn lấy lưu âm thạch đem hình ảnh chứa đựng xuống tới. Lúc mới bắt đầu, hắn cũng rất sợ hãi, một khi việc này ra ánh sáng, ảnh hưởng tôn nghiêm của hoàng thất, hắn sẽ bị giam giữ tại tông nhân phủ, cầm tù cả một đời, mãi cho đến chết. Nhưng thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện sự tình gì cũng không có. Dũng khí lại khôi phục lại, cùng thị nữ cái kia thời điểm, để không nổi một chút hứng thú, thế mà tìm mặt chấm nhỏ. Thẳng đến hai ngày trước, một đêm trên, một tên người áo đen tìm được hắn, dùng cái này sự tình uy hiếp, nhường hắn đem thái tử mời đi theo, lại để cho hắn phối hợp kế hoạch làm việc, nếu như không đáp ứng, liền đem việc này ra ánh sáng. Hắn sợ hãi, nhưng lại không có lựa chọn khác. Vì an toàn của mình, đành phải đáp ứng đối phương, mới có ngày hôm nay tình cảnh này. Nghe xong, Trương Vinh Hoa trợn mắt hốt mồm, đây là hoàng tử, rõ ràng cũng là một con chó. Phất phất tay, nhường giao long vệ đem hắn dẫn đi. Đi đến Thiên Âm Thánh Nữ nơi này, bản thánh nữ cũng không phải thập hoàng tử cái kia phế vật vô dụng, có thủ đoạn gì xử hết ra, làm cho ta bản giao một chữ, tính ngươi có bản lĩnh. Nàng một miệng răng ngà đã bị đập nát, phòng ngừa cắn lưỡi tự vận. Trương Vinh Hoa lạnh lẽo cười một tiếng, thật sao? Thất Tiệt Diệt Hồn thủ thi triển, đập vào xương cốt của nàng phía trên, ra tay rất nặng, đem trên người nàng mỗi một chỗ xương cốt đều chiếu cố đến. Ngươi đối bản thánh nữ làm cái gì? Trương Vinh Hoa ngồi xuống ghế dựa, tiếp nhận biểu đệ ngược lại tới trà, cầm lấy nắp trà áp một chút nước trà, khoan thai tự đắc uống. Đau, đau kịch liệt, giống là linh hồn bị lôi ra, đặt ở liệt hỏa phía trên nướng, lại như cái cưa tại lôi kéo. Chỉ là trong nháy mắt, Thiên Âm Thánh Nữ liền không chịu nổi, tại cỗ này không phải người cha tấn dưới, không có chút nào nhân dạng kêu thảm. 10. Chương 11, không có tiền đồ. Uống trà đến 1/3, Thiên Âm Thánh Nữ liền gánh không được, mở miệng cầu xin tha thứ. Trương Vinh Hoa giống như là không nghe thấy, tiếp tục uống trà. Thằng đến một ly trà uống xong, đem chén trà đưa cho biểu đệ, lần nữa ở trước mặt nàng dừng lại, phất tay vỗ, tạm thời giải khai nàng đau đớn trên người, nói đi. Thất Tuyệt lão nhân, ở đâu? Cần phải ở kinh thành, cụ thể ở đâu, ta cũng không rõ ràng. Gặp Trương Vinh Hoa không tin, lại muốn động thủ, Thiên Âm Thánh Nữ tranh thủ thời gian bổ cứu, dựa theo ước định giữa chúng ta, đợi đến kế hoạch thành công, hắn sẽ chủ động tìm ta. Manh ngồi đến đây gián đoạn. Thập hoàng tử một chuyện tuy nhiên bị phong tỏa, nhưng nhiều người như vậy bị giam giữ tại hình bộ đại lao, tham dự thành phòng năm ti quan binh, bị hạ lệnh cấm khẩu, vụ trộm sẽ không nói ra đi, chỉ có chính bọn hắn biết. Lại thêm hoàng cung phương diện, hạ hoàng rất nhiều động tác, lấy hậu trường hấp thụ thế lực, không thể nào không biết. Lúc này, Thất Tuyệt lão nhân chỉ sợ giấu so chuột còn muốn sâu, tìm hàng chuột rụt lại, làm thế nào có thể lộ diện? Giao cho các ngươi. Câu nói vừa dứt, Trương Vinh Hoa mang theo biểu đệ rời đi, trở lại Tuyên Hòa điện. Biểu đệ chờ ở cửa, hắn tiến vào đại điện, đem lấy được tin tức nói một lần. Hoàng thất mặt đều bị cái phế vật này mất hết. Thái tử giận đập trên bàn mặt. Chuyện kế tiếp đã không phải là các ngươi có thể lẫn vào, lần này các ngươi biểu hiện rất tốt, quan thăng một cấp, đảm nhiệm giao long vệ phó thống lĩnh. Nhìn qua cửa, để ngươi biểu đệ vào đi. Tới. Nghe thấy biểu ca thanh âm, chính phủ quý cái giám điên chạy vào, tuy nhiên mãng nhưng cũng biết hành lễ, ô quyền, chính phủ quý gặp qua điện hạ. Cô vừa mới nghe thấy ngươi đang hỏi cái gì ban thưởng. Cái này, cái này. Gặp hắn thật thà sờ lấy cái hốc, thái tử trà đạm tâm tình, hiếm thấy cười một tiếng. Chuyện lần này, ngươi cũng lập được công lao, nói đi. Muốn cái gì? Ta muốn vào giao long vệ. Việc này biểu ca ngươi liền có thể làm được, đổi một cái. Ùng ùng. Bụng của hắn bất tranh khí kêu một tiếng, từ giữa trưa một mực bận rộn đến bây giờ, thiên đều sắp đen, liền một thanh nước cũng còn không uống, nghĩ đến thiên hương lâu mỹ vị, thốt ra, ta muốn ăn thiên hương lâu tiệc. Ha ha. Thái tử bị chọc phát cười. Nhìn qua thanh nhi, đem thiên hương lâu bao xuống, tối nay để bọn hắn ăn thông khoái. Dừng một chút, lại nói, ngươi mặc dù vừa mới tiến giao long vệ, nhưng tu vi bảy ở chỗ này, tăng thêm lần này công lao, để bạt ngươi vì thập trưởng. Tạ điện hạ. Rời đi đại điện thời điểm, hắn còn cười không ngậm mồm vào được, thập trưởng quản 50 người, chính mình đây coi như là một bước lên trời. Thay đổi giao long giáp, phủ lên giao long kiếm, một bộ đồ đen chiến giáp, nhìn qua rất có tinh thần, khí thế mười phần. Tại Trương Minh Hoa trước mặt dạo qua một vòng, nhếch miệng hỏi, "Soái, thiên hạ đệ nhị, thứ nhất là người nào?" "Đương nhiên là ta." "Vậy ta không ý kiến." Cười nói, rời đi đông cung, hướng về Thiên Hương lâu đi đến. Trên nửa đường, Chính Phú Quý lại nghĩ tới một việc, hỏi, "Bọn họ xử lý như thế nào?" Việc quan hệ hoàng gia mặt mũi, thập hoàng tử ban cho một ly rượu độc, những người khác bí mật xử quyết. Kết quả cùng Trương Minh Hoa đoán không sai biệt lắm. Theo thái tử trong đêm tiến cung, đem nắm giữ chứng cứ phạm tội đưa qua, trong cung rượu độc đã đưa đến thập hoàng tử trước mặt, hắn không uống cũng phải uống. Những người khác, bao quát tuyển phi nhà mẹ đẻ bí mật xử quyết. Thất Tuyệt lão nhân từ Chân Long điện người phụ trách truy nã, Chân Long điện là đại hạ hoàng triều bốn bộ ngành lớn một trong, chuyên môn thu thập yêu ma quỷ quái, tông môn thế lực, quyền thế ngập trời, nắm giữ tại hạ hoàng trong tay. Đến Thiên Hương lâu, trưởng quỹ là một người mỹ phụ, gọi Tiếu Mịch, ước chừng 26-27, toàn thân trên dưới tản ra chín vị đạo, giống như là đảo mật mở dạng, khiến người ta hận không thể cắn một cái. Bước nhanh tiến lên, làm tập hành lễ, gặp qua hai vị đại nhân. Thịt rượu chuẩn bị xong chưa? Đầu bếp tự mình xuất thủ, đã tốt, liền chờ các ngươi. Trực tiếp lên lầu 3, tại lớn nhất, xa hoa nhất phòng đơn. Tiếu Mịch vỗ vỗ tay, thị nữ đem làm tốt món ngon, từng cái đã bưng lên, bày để lên bàn mặt, hết thảy 21 đạo, toàn bộ lấy thịt của yêu thú chế tác mà thành, bề ngoài tinh xảo, mùi thơm xông vào mũi. Lại đem một bầu rượu để lên bàn mặt, giới thiệu nói, đây là đồng cung đưa tới Thiên Quỳnh Ngọc Dưỡng, để cho ta giao cho hai vị đại nhân. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào bầu rượu. Màu vàng bầu rượu, xăm lên sơn hà nhật nguyệt, cực kỳ đẹp đẽ. Trương Vinh Hoa chú ý tới, ngươi muốn uống? Tiếu Mịch chần chờ, thật chặt cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, cuối cùng nhịn không được dụ hoặc, nhẹ nhàng gật đầu. Thiên Quỳnh Ngọc Nhưỡng tên tuổi quá lớn, vẫn là linh cửu, giá trị liên hành, số lượng vô cùng thưa thớt, chuyên môn cung cấp hoàng thất thành viên hưởng thụ, liền xem như hoàng tử, một tháng cũng bất quá là một bình lượng. Trên thị trường liền gặp đều không gặp được, dù là nàng kinh doanh thiên hương lâu nhiều năm như vậy, chỉ nghe nói qua, chưa từng uống qua. Bây giờ cơ hội bày ở trước mặt, dục vọng chiến thắng lý trí, mới có thể mạo muội mở miệng. Lại nói, một chén rượu ngàn lượng, tiền không phải vấn năng, trên đời này rất nhiều thứ đều là tiền không cách nào mua được. Trương Vinh Hoa nói, là ta lỡ lời, không quay dày hai vị đại nhân dùng cơm, ta ở bên ngoài chờ lấy, có cần ngài gọi ta. Cửa phòng đóng lại, Chính Phú Quý vẫn như cũ đỏ mặt, từ đầu đến cuối một câu không nói, người còn rất khẩn trương. Trương Vinh Hoa buồn nịch, ngươi sẽ không phải coi trọng nàng chứ? Nói bậy. Ngươi tốt nhất đừng có ý nghĩ như vậy, muốn là đại cứu biết ngươi tìm một cái hơn 11 tuổi người, hắn lại đánh gãy chân chó của ngươi. Cầm lấy bầu rượu rót hai chén, loại rượu hiện lên màu vàng nóng, ẩn chứa nồng đậm linh lực, hương thơm nồng đậm. Trương Vinh Hoa uống một ngụm, đặt chén rượu xuống, cảm thán nói, một chén rượu liền bù đắp được huyền giai hạ phẩm đan dược, còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, lại thêm cái này dư vị vô cùng bị đạo, khó trách tên tuổi lớn như vậy. Ăn vào một nửa. Từ trên ghế đứng lên, ta đi tiểu tiện một chút. Gặp biểu ca rời đi, chính phủ quý tâm lý có quỷ, lén lút rót một chén rượu, sau đó đến tiếu mịch nơi này, đỏ mặt, ấp úng nói ra, cho. Vị kia đại nhân biết. Hắn là biểu ca ta, ngươi nhanh điểm uống, chờ hắn đi vệ sinh trở về, liền không có cơ hội. Ta cho ngươi tiền. Ta không cần tiền. Ngươi nhanh điểm. Tiếu mịch vẫn là nhịn không được, tiếp nhận chén rượu ực một cái cạn, cảm thụ được thiên quỳnh ngọc nhượng mỹ vị, cảm thán nói, tiền xác thực không phải vấn năng. Lại nói, cảm ơn ngươi. Đợi đến Trương Minh Hoa trở về, gặp biểu đệ đứng ngồi không yên, túi đầu hung hăng dùng nữa, tò mò hỏi, ngươi thế nào? Thức ăn này ăn quá ngon, biểu ca ngươi ăn nhiều một chút. Trương Minh Hoa cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục bắt đầu ăn. Thiên Quỳnh Ngọc nhượng uống xong, đồ ăn cũng đã ăn xong. Bữa cơm này ăn vô cùng giá trị. Ra tiểu lâu, hướng về nhà mới đi đến. 11. Chương 12, chặt giết. Đến cầu nhỏ nơi này, hai người dừng lại, hướng về phía trước nhìn lại, trên cầu ngồi đấy một vị lão nhân, một kiện áo xám trường bào, mái tóc màu đỏ, nghe thấy tiếng bước chân, nhìn sang, giống như là độc xa mở dạng, ánh mắt lạnh lùng, không chút nào che giấu trong mắt sắc cơ. Người này rất mạnh. Ta nhìn không thấu. Chính phủ quý mặt sắc mặt nghiêm trọng. Ta đoán được hắn là ai? Người nào? Thất Tuyệt lão nhân. Cất bước đi tới, gặp Trương Vinh Hoa tới. Thất Tuyệt lão nhân theo trên cầu nhảy xuống tới, hướng về hắn đi đến. Mỗi tiến lên trước một bước, nhiệt độ chung quanh liền giảm xuống một số, giống như là thân ở trong núi băng mở dạng, lạnh đáng sợ, âm tà sát khí bạo phát, cuốn lên lấy gió lốc gào thét lên chấn áp tới, muốn đem Trương Vinh Hoa chấn áp tại trên mặt đất. Kim quang dập dờn, theo Trương Vinh Hoa trên thân xung ra, chỉ là một luồng, liền đem cỗ này to lớn sát khí phá mất. Khó trách Thiên Âm Thánh Nữ sẽ thua ở trong tay của ngươi. Tìm một chỗ che giấu không tốt. Phía trên nhường lão phu ẩn nặc một đoạn thời gian, chờ danh tiếng qua lại đi ra, nhưng lão phu nuốt không trôi khẩu khí này, không giết ngươi, ăn không ngon, ngủ không yên. Hiu, tàn ảnh lóe lên, Thất Tuyệt lão nhân như quỷ mị, vượt ngang 7-8 bước khoảng cách, trực tiếp xuất hiện tại Trương Vinh Hoa trước mặt, tông sư cảnh tứ trọng tu vi toàn bộ bạo phát. Thất Tuyệt diệt tình quyền. Màu xám ánh quyền theo trên năm đấm nở rộ, kinh khủng quyền tình, đánh ra to lớn khí bạo âm thanh, đánh tới hướng Trương Vinh Hoa đầu. Bàn tay cầm ra, đón quyền của hắn mang, đem nắm đấm nắm trong tay, lòng bàn tay ẩn chứa cự lực, nhường nó không cách nào động đậy. Thất Tuyệt lão nhân sắc mặt đại biến, hắn hối hận, theo Trương Vinh Hoa hiện tại bày ra thực lực đến xem, tu vi của hắn tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy, cần phải càng cao. Nhưng trước mắt gương mặt này, như thế tuổi trẻ, coi như hắn theo trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể nào nắm giữ cảnh giới cao như vậy. Thử dãy rủa một chút, nhìn thấy không cách nào rút đi, cũng là quả quyết, vận chuyển toàn bộ nội lực, ngược dòng kinh mạch, bạo. Trương Vinh Hoa vung trưởng đập vào lồng ngực của hắn, đem hắn một thân cuồng bạo nội lực, toàn bộ đánh tan, Thất Tuyệt lão nhân cũng quẳng té xuống đất trên, máu me khắp người. Đi đến trước mặt hắn dừng lại, có thể nói sao? Kinh mạch đứt từng khúc, lão phu không có có bao lâu thời gian có thể sống, ngươi cảm thấy ta sẽ nói. Trường rơi, đem hắn đánh giết. Biểu ca cứ như vậy giết sao? Lời nói của hắn ngươi không nghe thấy. Chính phủ quý sở lên đầu. Trở lại Chu Tức phường bên này phủ đệ, đánh một chút nước giếng, vọt vào tắm, hoài niệm ở nhà thời gian, tối thiểu còn có nha hoàn đem nước nóng chuẩn bị có sẵn, còn hầu hạ rửa mặt. Ngồi ở trên giường, vận chuyển Huyền Thiên Bảo giám tu luyện. Một đêm tu luyện, đến hưng đông, tại kinh khủng thiên phủ dưới, đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đạt tới thiên nhân cảnh nhị trọng, chân nguyên so trước kia hùng hậu gấp 5 lần, thực lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ăn rồi sớm một chút, mang theo biểu đệ đến đông cung, tìm tới thái tử, đem tối hôm qua Thất Tuyệt lão nhân sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong, thái tử tuy nhiên đáng tiếc, nhưng Thất Tuyệt lão nhân đủ hung ác, thế mà đi ngược chiều vận chuyển kinh mạch bạo thể mà chết, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đến trưa, thái phó phủ phái người tới, người đến là Trung Bá, thái tử không tại, tại hoàng cung theo hạ hoàng học tập xử lý chính vụ, từ Trương Vinh Hoa tiếp kiến, đem hắn đưa đến chấp điện, sai người châm trà. Trung Bá ngươi chờ một chút, lại có một hồi, điện hạ liền sẽ trở về. Trung Bá lắc đầu, lấy ra 4 bản bản thảo. Nói là bản thảo nhưng mỗi một phần bản thảo đều có một tấc dày, tiểu thư để cho ta đưa nó giao cho điện hạ, lại để cho ta chuyển cáo một câu. Mời nói. Thanh giả tự thanh. Chờ điện hạ trở về, ta sẽ chi tiết chuyển cáo. Trương Vinh Hoa nói. Đem hắn đưa ra phủ, hắn chân trước vừa đi, thái tử chân sau liền trở lại, đem Trung Bá tặng 4 bản bản thảo lấy ra giao cho hắn, lại đem Kỷ Tuyết Yên mà nói chuyển đạt. Thái tử đem bên hông cổ ngọc cởi xuống, nhường Thanh Nhi đi một chuyến thái phó phủ, đưa nó giao cho Kỷ Tuyết Yên. Đông cung tới một nhóm mới mẹ hoa quả, nghe nói là theo ngàn năm trên tuyết sơn mặt hái xuống, hoàng hậu sai người đưa tới. Trương Vinh Hoa hiếu kỳ, đánh lấy giỏ xét lấy cớ, đến nhà bếp. Hắn hiện tại là phó thống lĩnh, quyền cao chức trọng, lại là thái tử tâm phúc, ngoại trừ thái tử tẩm cung cùng thư phòng chờ trọng địa không thể đi, những địa phương khác đều có thể đi. Nhìn qua những thứ này hoa quả, có nho đen, tuyết dung quả, băng linh quả, đều là so khá thường gặp, nhưng cái đầu lớn đến đáng sợ, lớn hơn đến tận gấp 4-5 lần, còn mang theo linh khí. Số lượng rất nhiều, ăn một chút cũng nhìn không ra cái gì. Thừa dịp hiện tại không ai, lần lượt nếm một lần, rất ngọt, giò xương cũng nhiều, kém chút không dừng lại tới. Nhìn thấy thiếu đi 1/4, Trương Vinh Hoa tức sạm mặt lại. Kém chút liền đã ăn xong, lại cầm một chút nhét vào trong ngực, lúc này mới hài lòng rời đi. Đem Trịnh Phú Quý kéo đến nơi hẻo lánh, chung quanh không ai, lấy ra một quả nho đen ném tới. Đây là quả nho. Đừng nói chuyện. Tranh thủ thời gian ăn. Lại lấy ra một cái nuốt vào. Trịnh Phú Quý đã hiểu, biểu ca đây là làm trộm đi, trộm vẫn là thái tử hoa quả, bất quá bắt đầu ăn thật là thơm. Xong việc, lo lắng hỏi, sẽ không xảy ra chuyện a? Sợ ra chuyện ngươi còn ăn, không phải ngươi cho ta sao? Ẩm. Thường hắn một cái hạt rẻ, Trương Vinh Hoa lại nói, thái tử lượng cơm ăn rất nhỏ, chú ý dưỡng thân, hoa quả chỉ làn đếm cái tươi. Tiếp tục vẩy nước mò cá, nhưng thượng tiên tựa hồ không cho hắn qua quá dễ dàng. Mới vừa ở hồ nhân tạo nơi này dừng lại, nhìn qua trong nước du động kim ngư, Thanh Nhi tìm tới hắn, để hắn tới, thái tử tìm hắn. Gặp qua điện hạ. Trương Vinh Hoa hành lễ. Thái tử chỉ cái này bốn bản bản thảo, vừa mới nhìn một lần, đều là Kỷ Tuyết Tiên lúc nhàn hạ rảnh rỗi viết. Đồ vật không trọng yếu, nhưng quá trình rất trọng yếu. Thông qua đưa bản thảo, lan truyền một cái tín hiệu, mặc kệ ngoại giới như thế nào đi truyền, nàng thủy chung tin tưởng hắn, thái tử hiểu, liền có đáp lễ đến tiếp sau. Nghe Mã Bình An nói, ngươi trong ngày thường thích xem sách. Ừm. Cái này bốn phần bản thảo thật có ý tứ, ngươi cầm lấy đi xem đi. Đây là Kỷ tiểu thư tặng, không tốt ta. Nàng ý tứ cô minh bạch, những thứ này bản thảo liền không trọng yếu. Trương Vinh Hoa không có ở chối từ, cầm lấy bốn phần bản thảo rời đi, tìm khắp ngõ ngách, mặt trời phơi không đến, vẻ vải ngồi tại trên tảng đá, cầm lấy một bản bản thảo nhìn lại. Chữ viết tinh tế, mang theo một cô thanh tú, lại không mất đại khí, trùng trùng điệp điệp. Viết đồ vật cũng rất tạm, đều là Kỷ Tuyết Tiên lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí lúc không nhiều, tiện tay đi xuống, còn có một số nàng cảm ngộ. Đối với người khác không có tác dụng gì, nhưng đối Trương Vinh Hoa khác biệt. Hạo nhiên chính khí lĩnh ngộ, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Đọc nhiều sách, chỉ cần thông tuệ, nói không chừng liền có thể đốn ngộ, lấy tự thân to lớn tích lũy, lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Ngược lại, một số người không đủ thông tuệ, coi như đọc sách lại nhiều, tích lũy lại như thế nào hùng hậu, cũng vô pháp lĩnh ngộ. Những năm gần đây, Trương Vinh Hoa ngoại trừ tu luyện, không ít đọc sách, luận học thức hắn không so đại nho kém, liền xem như danh mãn thiên hạ đại nho, cũng có thể đọ sức một hai. Nhất là theo thiên phú gia tăng, đọc một lần liền lĩnh ngộ trong sách hàng nghĩa, cái này kinh khủng. Giống như là một cái bình nhỏ, nước đã tràn đầy, chỉ thiếu một chút có thể tràn ra tới, mà cái này bốn phần bản thảo, liền giống với điểm này nước một dạng. 12. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 13. Lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí. Vâng. Vạn đạo kim quang theo trong cơ thể của hắn nở rộ, đem cả người hắn bao phủ, chí dương chí cường, thần thánh chính nghĩa, ẩn chứa lực lượng cường đại nhất, khắc chế hết thể mặt trái lực lượng, có thể nói là yêu ma quỷ quái khắc tinh. Theo Trương Vinh Hoa lĩnh ngộ càng sâu, đem một thân hùng hậu học thức chuyển hóa thành hạo nhiên chính khí, kim quang càng ngày càng cường thịnh, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Cô này dị tượng, lập tức kinh động đến chung quanh giao long vệ. Thấy là hắn tại tu luyện, còn tiến nhập một loại nào đó cao thâm trạng thái, giao long vệ không dám đánh yêu, khiến người ta thủ tại chỗ này, sau đó tiến đến bẩm báo thái tử. Trịnh Phú Quý tới rất nhanh, nghe nói biểu ca tu luyện tới thời điểm then chốt, lập tức vội vã chạy đến, tự mình thủ tại chỗ này, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Tiếng bước chân vang lên, thái tử mang theo Thanh Nhi cùng Sương Nhi dừng lại, phất phất tay, ra hiệu mọi người im miệng, lại làm thủ thế, để bọn hắn toàn bộ lui ra, chỉ có Trịnh Phú Quý lưu lại. Nhìn qua Trương Vinh Hoa, thái tử trong mắt tinh quang lấp lóe, đã xem trọng hắn, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Thiên phú cư nhiên như thế cường đại, lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, liền xem như phóng nhãn tất hạ học cùng, nhiều như vậy đệ tử, lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí người, cũng chỉ có như vậy một chút. Bọn họ còn có hệ thống bồi dưỡng, tu luyện chuyên môn công pháp mới có thể lĩnh ngộ. Có thể Trương Vinh Hoa đâu? Chính mình chỉ là đưa hắn bốn phần bản thảo, theo Kỷ Tuyết Tiên cảm ngộ bên trong liền lĩnh ngộ được, có thể thấy được thiên phú cường đại. Sự thật cũng đúng là như thế, Trương Vinh Hoa có thể lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, cùng hắn kinh khủng thiên phú thoát không được quan hệ. Lặng lặng nhìn, tâm lý làm ra một cái quyết định, không tiếc bất cứ giá nào bồi dưỡng hắn. Hắn muốn nhìn, có tư nguyên của mình chống đỡ, có thể đi đến gì bước. Một phút sau, Trương Vinh Hoa kết thúc tu luyện, quanh thân kim quang nội liễm, về ở đan điền, dị tượng biến mất không thấy gì nữa, nhưng trong đan điền nhiều một khỏa từ hạo nhiên chính khí ngưng tụ ra hạt châu, chỉ có lớn chừng trái nhãn, ẩn chứa lực lượng, thật sự nguyên còn đáng sợ hơn mấy lần. Từ dưới đất lên, nhường điện hạ đợi lâu. Lĩnh ngộ sao? Ừm, không tệ. Thái tử hài lòng vỗ bờ vai của hắn, nhìn qua bốn phần bản thảo, trực tiếp đưa cho hắn. Chuẩn bị xe liễn, cô phải vào cung, ngươi cùng cô cùng đi. Trương Vinh Hoa nghi hoặc, không biết hắn làm cái gì vậy. Xe liễn vừa mới chuẩn bị tốt, một tên giao long vệ đến báo, An Bình công chúa quỳ trên mặt đất cầu kiến, nếu như thái tử không thấy nàng, nàng vẫn dập đầu, cho đến chết đến. Thái tử nhíu mày, trong cung người chính đang tìm nàng, chính mình cũng phái ra nhân mã tìm nàng, nàng ngược lại tốt không tìm một chỗ trốn đi, còn dám có mặt tới gặp hắn. Ngoại trừ nàng còn có người nào? Chỉ có một mình nàng. Đem nàng đưa đến Tuyên Hòa Điện. Tuyên Hòa Điện. Trương Vinh Hoa cũng tại, canh giữ ở thái tử bên người, điện cửa đóng lại, An Bình công chúa quỳ trên mặt đất dập đầu, than thở khóc lóc, ánh mắt khóc màu đỏ bừng, ta ca đã chết, hắn cũng vì chính mình phạm sai trả nợ, cầu ngài giơ cao đánh khẽ, tại phụ hoàng trước mặt nói tốt vài câu, vương tha mẫu phi đi. Huyền phi đã bị đẩy vào lãnh cung, chờ đợi nàng chính là càng đáng sợ hơn so với cái chết hạ tràng. Hai ngày này ngươi ở đâu? Người nào chứa chấp ngươi? Ta tại trong thành có tòa tiểu viện, một mực đợi ở nơi đó. Nhiều người như vậy tìm ngươi, nếu như không có người thay ngươi yểm hộ, chỉ bằng vào chính ngươi, ngươi cho rằng có thể tránh thoát được? An Bình công chúa vô ý thức hoảng hốt, nhưng nghĩ tới chính mình đã không có đường lui, ca ca chết rồi, mẫu phi bị đẩy vào lãnh cung, nàng cũng đứng trước bị cầm tù hạ tràng, trong nội tâm hận ý ngập trời, nhưng vẫn là tiếp tục giật đầu. Van xin ngài. Trương Vinh Hoa nhướng mày, đi đến trước mặt của nàng dừng lại, cái mũi ngửi động một cái, nhíu càng sâu hơn. An Bình công chúa tâm lý hoảng hốt, vội vàng tối lui một bước. Thử vong chi hương. Gặp thái tử không hiểu, đem tử vong chi hương hiệu quả nói ra. Tử vong chi hương từ hung thú hài cốt, phối hợp nó chân quý của nó tài liệu luyện chế mà thành, bị đặc biệt đường xử lý qua, giống như là son phấn nước hoa một dạng, có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, nhưng lại dẫn một chút tử khí. Một khi chúng chiêu, tại an tường bên trong tử vong, không có một chút thống khổ. Lúc trước hắn giết một đầu yêu ma, đầu này yêu ma trước khi chết, muốn lợi dụng nó là bản, lại đánh giá thấp thực lực của hắn. Bò cạp độc tâm địa. Thái tử sắc mặt rất khó nhìn. Thanh Nhi lấy ra bốn khỏa giải độc đan, trước đưa cho thái tử một khỏa, nàng và Sương Nhi lại ăn vào một khỏa, Trương Vinh Hoa không muốn. Gặp kế hoạch bị nhìn đấu, An Bình công chúa triệt để không thèm đếm xỉa, từ dưới đất đứng lên, lấy ra dấu ở chủy thủ bên hông, tàn nhận hướng về thái tử phóng đi, ta muốn giết ngươi cho ta ca báo thủ. Ầm. Trương Vinh Hoa nắm lấy tóc của nàng, thô bạo đập xuống đất, dẫm lên mặt của nàng, dùng sức gáp tại trên mặt đất, không biết tự lượng sức mình. An Bình công chúa giống như điên, các ngươi đã trúng tử vong chi hương, coi như phục dụng giải độc đan cũng vô dụng, không được bao lâu, liền sẽ đi xuống cùng chúng ta. Giết nàng. Trương Vinh Hoa thu hồi chân, Thanh Nhi tiến lên, một kiếm đưa nàng lên đường. Thái tử nói, ngươi chỗ đó có biện pháp giải quyết. Ừm. Trương Vinh Hoa gật gật đầu. Huyền Thiên Bảo giám trừ độc hiệu quả rất mạnh, vừa vặn có thể giải quyết. Vận chuyển công pháp, đem trong cơ thể của bọn họ độc khu trừ. Thái tử lạnh lùng nói, cô vẫn là quá nhân từ, đối với một mình hắn ra tay, các nàng ngược lại tốt, liền một cái nữ lưu đều nghĩ đến hại cô, thì nên trách không được cô. Thanh Nhi không hiểu, điện hạ ngài vì sao không thẩm vấn? Nàng chỉ là trong tay người khác một quân cờ, cậy mở miệng của nàng, cũng không chiếm được một chút đầu mối hữu dụng. Mang theo Trương Vinh Hoa hướng về hoàng cung tiến đến. Đến trong cung, nhường hắn ở chỗ này chờ, chính mình đi trước đi vào. Đại khái đi qua nửa canh giờ, một tên cung nữ bước nhanh đi tới, ở trước mặt của hắn dừng lại, hỏi: "Ngài thế nhưng là Trương đại nhân?" "Là ta. Điện hạ tại Linh Tâm điện đợi ngài, để cho ta mang ngài đi qua." Đi theo phía sau của nàng, tiến vào hoàng cung. Lực lượng thủ vệ mạnh hơn, theo bọn họ chiến giáp cùng binh khí suy đoán, hẳn không phải là phổ thông cấm quân, giống như là giao long vệ một dạng, là khác quân chủng, nhưng thực lực so giao long vệ còn cường đại hơn, không có một cái nào là người yếu. Rẽ trái lượt phải, giống như là sông mê cung một dạng, cũng không biết đi được bao lâu, rốt cục ở một tòa đại khí bàng bạc cung điện bên ngoài dừng lại. Linh Tâm điện là tẩm cung của hoàng hậu, cũng là thái tử mẹ đẻ. Thủ vệ đã được đến tin tức, kiến cung nữ mang Trương Vinh Hoa tới, cũng không có ngăn cản, trực tiếp cho đi. Theo nàng, tiến vào đại điện, bên ngoài điện dừng lại. Chủ vị ngồi đấy một vị ung dung hoa quý mỹ phụ, tuế nguyệt không có ở trên mặt của nàng, lưu lại một điểm dấu vết, thoạt nhìn như là 17-18 tuổi thiếu nữ, cao quý xuất trần, mẫu nghi thiên hạ, nắm giữ chúng sinh sinh tử. Mặc một bộ màu tím cung trang chính phục, đem nàng cao quý, biểu dương đến cực hạn. Ánh mắt uy nghiêm, mang theo to lớn áp bách lực, làm cho lòng người sinh thần phục, muốn quỳ xuống đất cúng bái. Theo ngũ quan đến xem, giống như là cùng thái tử trong một cái mô hình mặt khắc đi ra một dạng, nàng chính là đại hạ hoàng hậu. 13. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 14, hoàng hậu gặp qua nương nương. Trương Vinh Hoa ôm quyền hành lễ. Hoàng hậu xem kỹ lấy hắn, một đôi cực kỳ xuyên thấu ánh mắt, tựa hồ muốn hắn xem thấu. Gặp hắn dáng dấp thanh tú, tiềm lực to lớn, thân phận trong sạch, gần nhất lại lập xuống đại công, ánh mắt hơi nhu hòa một chút, biết thái tử mang ngươi tới gặp bản cung không biết có chuyện gì. Không biết. Thái tử chưa từng có thay một người mở miệng, ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, hắn nhường bản cung đồng ý ngươi tiến đại hạ võ khố, tùy ý chọn lựa một môn công pháp. Trương Vinh Hoa biết hoàng hậu lời nói này dụ ý, nhường hắn ghi khắc thái tử ân điện, thích hợp tỏ thái độ, mời nương nương yên tâm, thần nhất định sẽ không cô phụ điện hạ vu chồng. Ừm. Vừa mới cung nữ nói một tiếng, ra hiệu theo nàng đi. Rời đi Ninh Tâm điện, lần nữa lượn quanh. Một hồi lâu, tiến vào một tòa thủ vệ càng làm sâu sắc nghiêm viện, ở một tòa phổ thông cung điện bên ngoài dừng lại. Cửa chỉ có một cái lao nhân, một kiện áo xám, vẻ vải nằm trên ghế mặt, gặp bọn hắn tới, cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục nhắm mắt lại phơi nắng. Gặp qua lão tổ. Chỉ Trương Vinh Hoa giới thiệu, nương nương để cho ta dẫn hắn tới, tiến võ khố bên trong tùy ý chọn lựa một môn công pháp. Lão tổ mở to mắt, tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái, tâm lý minh ngộ, tốt như vậy hẳn giống, khó trách hoàng hậu hạ lớn như vậy vô liếng, nhường hắn tùy ý chọn lựa công pháp. Tay phải vung lên, một đạo đất chân nguyên màu vàng đánh rất tại võ khố đại môn phía trên, đem cấm chế mở ra. Chân quý lần này cơ hội. Trương Vinh Hoa nói lời cảm tạ, đẩy ra cửa điện, cất bước đi vào. Chờ hắn đi vào, cửa lớn lần nữa khép lại. Nhìn lấy một màn trước mắt, từ bên ngoài nhìn chỉ là một tòa phổ thông cung điện, nhưng ở bên trong, trong điện tự thành một phương không gian, giống như là một tòa tinh không, vô số ánh sáng lít nha lít nhít, mỗi một đạo ánh sáng đại biểu cho một môn công pháp. Theo thấp nhất hoàng giai công pháp, lại đến hủy thiên diệt địa thần ma công pháp, cấm chế phía trên đều bị mở ra, mặc cho hắn chọn lựa. Hắn hiện tại xem như minh bạch, vì sao hoàng hậu nói đến tùy ý hai chữ lúc, sẽ tăng thêm ngữ khí. Lao tổ nghe thấy cung nữ nhường hắn tùy ý chọn lựa công pháp, nhịn không được nhiều liếc hắn một cái, thật quá nặng đi. Tiến vào bên trong, tại đại điện chỗ sâu dừng lại. Gặp hắn tới, những công pháp này giống như là có linh tính một dạng, ào ào tứ tán bỏ chạy. Trương Vinh Hoa không đổi, suy tư lợi ích tối đại hóa. Chỉ bằng vào mắt thường muốn tìm được một môn thích hợp công pháp của mình quá khó khăn, coi như cưỡng ép đi bắt, dù là lấy được công pháp rất mạnh, cũng không phải võ khố bên trong cường đại nhất, như bức nhất. Hắn muốn chân quý lần này cơ hội, theo đại hạ chuyển thừa mấy ngàn năm nội tình bên trong, tìm ra mạnh nhất, như bức nhất công pháp, như thế mới có thể làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, theo lòng của mình đi. Ở trên không rõ ràng trạng thái dưới, nhanh chóng tuyển lựa những công pháp này. Đồng nhiên, một đạo hai màu huyền hoàng thần quang theo trước mặt hắn bay qua, phúc trí tâm linh, truyền ra dục vọng mãnh liệt, nhất định muốn đạt được nó. Xoát. Mở hai mắt ra, kích xạ ra hai đạo kim quang, từ dưới đất nhảy dựng lên, như thiểm điện đem cái này đạo thần quang nắm trong tay. Quang mang nội liễm, lộ ra một bức quyển trục, đem quyển trục mở ra, phía trên vẽ lấy một bức khai thiên tích địa đồ, bên cạnh viết năm cái chữ đại huyền hoàng khai thiên đồ. Bây giờ không phải là lúc nghiên cứu, đem quyển trục khép lại. Lần nữa nhìn lại, trước mắt ánh sáng toàn bộ biến mất, mà hắn cũng bị một cổ lực lượng cường đại gạt ra khỏi cung điện, đứng tại võ khố bên ngoài. Đạt được cái gì? Lao tổ hỏi. Huyền Hoàng khai thiên đồ. Lao tổ trầm mặc, không biết nghĩ tới điều gì, một tay tại bên hông vỗ, đem thắt lưng của mình giải xuống dưới, tiện tay ném tới, phất phất tay, ra hiệu bọn họ có thể rời đi. Trương Vinh Hoa có chút ngộng, mang theo đai lưng theo cùng nữ rời đi. Hạt giống tốt. Nói xong, lão tổ lần nữa nhắm mắt lại, trở lại Ninh Tâm Điện. Cung nữ lui ra, trong đại điện chỉ có bọn họ. Đạt được cái gì? Hoàng hậu hỏi. Huyền Hoàng khai thiên đồ. Chú ý tới trong tay hắn đai lưng, hoàng hậu trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, liền Trương Vinh Hoa đều không có bắt được. Lão tổ đem Ngũ Long Ngự Linh đai lưng cho người sao? Ừm. Ra ngoài đi. Trương Vinh Hoa rời đi, tại Ninh Tâm Điện bên ngoài chờ đợi. Mẫu hậu, lão tổ đây là ý gì? Ngươi làm không tệ, người này thiên phú tuyệt hảo, đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Một hồi, thái tử đi ra, mang theo hắn rời đi hoàng cung, chờ trở lại Đông Cung lúc, sắc trời đã tối. Thay đổi áo lam trường sam, mang theo biểu đệ ra cửa. Trên đường trở về, Trịnh Phú Quý hiếu kỳ, không nhịn được hỏi, biểu ca ngươi đi một chuyến hoàng cung, dùng như thế nào thời gian lâu như vậy? Tại võ khố bên trong chọn lựa một môn công pháp, có phải hay không rất mạnh? Hẳn là đi. Vậy ta có thể luyện. Ẩm. Thường hắn một cái hạt rẻ, Trương Vinh Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, chờ ngươi đột phá đến tông sư cảnh, chuyển thụ cho ngươi khác công pháp. Thật. Gặp hắn đi xa, Trịnh Phú Quý kích động đuổi theo, biểu ca chờ ta một chút. Trở lại phủ đệ, đem chính mình nốt tại gian phòng, lấy ra Ngũ Long Ngự Linh đai lưng, làm cho hoàng hậu ghé mắt, hẳn không phải là một kiện phổ thông đai lưng. Trên đai lưng mặt có 5 viên to lớn hạt châu, ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng, ngoại trừ bọn nó, còn có một số bảo thạch tô điểm, đem đai lưng làm nổi bật càng thêm bất phàm. Thử điều động một chút chân nguyên tiến vào bên trong. Ông. Ngũ Long Ngự Linh đai lưng chấn động, tách ra hoa mỹ ngũ hành linh quang, đưa nó bao phủ ở bên trong, đồng thời Trương Vinh Hoa cũng biết rõ tác dụng của nó, đây là một kiện đỉnh phong linh bảo, không so Kim Long kiếm kém, tự thành một phương không gian, khoảng chừng 1000 lập phương, có thể chữa bệnh, trừ cái đó ra còn có thể mượn kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng đối địch. Thu vi càng cao, bạo phát đi ra uy lực càng lớn. Hắn vì sao muốn đưa ta một kiện đỉnh phong linh bảo? Trương Vinh Hoa không hiểu. Suy tư nửa ngày, cũng không được nguyên do trong đó. Đem hắn đeo tại bên hông, nhiều ba phần khí khái hào hùng, người cũng lộ vẻ càng thêm tinh thần. Lại đem Huyền Hoàng khai thiên đồ lấy ra, đồ bên trong thế giới hiện lên hai màu huyền hoàng, khủng bố cùng cực huyền hoàng nhị khí, xông phá hỗn độn, khai thiên tích địa. Nghiên cứu một chút, đem chân nguyên đưa vào, tĩnh mịch thế giới lập tức sống, tại tinh thần thức hải của hắn bên trong, xuất hiện một bộ rung động chẳng cảnh. Mênh mông hỗn độn, vô biên vô hạn. Thẳng đến có một ngày, Huyền Hoàng nhị khí sinh ra, không biết trải qua bao nhiêu vạn năm ấp ủ, Huyền Hoàng nhị khí đạt tới đỉnh phong, lấy khủng bố cùng cực lực lượng, cưỡng ép khai mở hỗn độn, tái diễn thiên địa. Đợi đến suy nghĩ của hắn trở về bản thể, hắn cũng theo loại kia đặc thù trong trạng thái tỉnh lại. Trong đầu xuất hiện một môn công pháp, Huyền Hoàng khai thiên công. Cổ lão, tối nghĩa, chữ chữ ẩn chứa thiên cơ, viễn siêu hắn thấy qua bất luận cái gì một môn công pháp. Liền xem như Huyền Thiên bảo giám, ở tại trước mặt, liền sách giày cũng không đủ tư cách. Cố nén kích động, bắt đầu tu luyện. Mãi cho đến hừng đông, lấy hắn kinh khủng thiên phú mới miễn cưỡng nhập môn, nắm giữ một chút gia lông. 14. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 15, gặp lại Kỷ Tuyết Yên. Đem một thân Huyền Thiên chân nguyên, toàn bộ chuyển hóa thành Huyền Hoàng chân nguyên, cầm giữ có đủ loại thần vận, uy lực cũng lớn hơn, còn đột phá đến thiên nhân cảnh tam trọng. Trương Vinh Hoa trầm tư, đây là thần ma công pháp. Thiên giai công pháp trở lên, lại xưng thần thông. Tại rất nhiều thần thông bên trong, thần ma cấp công pháp là đứng đầu nhất pháp môn tu luyện, mỗi một môn đều nắm giữ hủy thiên diệt địa giống như lực lượng, một khi luyện thành, giống như thần ma, đứng tại đại lục đỉnh phong. Biểu ca nhanh điểm đi ra ăn cơm. Ra cửa. Sau khi rửa mặt, An biểu đệ mua được bữa sáng, bánh bao, du điểu và đậu hũ não. Đợi chút nữa giúp ta xin phép nghỉ một ngày, nếu như điện hạ hỏi, liền nói ta tại tu luyện. Cái kia ngươi đáp ứng ta công pháp, chờ ngươi đột phá đến tông sư cảnh liền cho ngươi. Cảm ơn biểu ca. Cơm nước xong xuôi, Trịnh Phú Quý rời đi, về đến phòng tiếp tục tu luyện, mãi cho đến buổi chiều, Trương Minh Hoa mới dừng lại. Hắn hiện tại thiên phú đã rất đáng sợ, liền xem như dạng này, theo đêm qua một mực tu luyện tới hiện tại, mới miễn cưỡng đưa nó tu luyện tới sơ quy môn tính cảnh giới. Muốn tu luyện tới kỹ cận hồ đạo, gánh nặng đường xa. Nhưng hắn cũng không giận, mỗi một ngày qua, thiên phú liền sẽ tăng thêm một chút, trở qua cái 1-2 năm, thiên phú của hắn đem góp nhặt đến càng thêm trình độ khủng bố, lại đem nó tu luyện tới đại thành tựu dễ dàng. Vẹn vẹn hiện tại, hắn mặc dù là thiên nhân cảnh tam trọng, nhưng một thân thực lực so trước kia mạnh hơn nhiều lắm, một cái tay liền có thể đánh trước đó 10 cái chính mình. Du dương tiếng đàn theo tính tâm hồ bên kia truyền đến. Là nàng. Suy nghĩ một chút, Trương Minh Hoa quyết định đi qua nhìn xuống. Từ cửa hông rời đi, ở bên hồ ngừng lại. Hồ trung tâm, một đạo tuyệt mỹ bóng lưng đưa lưng về phía hắn, mặc một bộ màu xanh nhạt váy ngắn, chính đang khải đàn, yêu mỹ, dễ nghe tiếng đàn theo trong tay nàng truyền ra. Tâm thần khẽ động, Trương Minh Hoa làm ra một động tác, năm ngón tay vồ lấy, lòng bàn tay bộc phát ra một cỗ cự lực hấp lực, đem một mảnh lá cây hút đến, cầm lấy lá cây đặt ở bên miệng thổi lên. Tiêu nghệ đã điểm đầy, không câu nghệ bất luận cái gì hình thức, một mảnh lá cây ở trong tay của hắn cũng có thể thổi ra duy mỹ từ khúc. Một người đánh đàn, một người thổi tiêu, thổi lá cây, cầm tiêu dung hợp, huyền như nhân gian tiên cảnh mở dạng. Một khúc coi như thôi. Tiếng xe gió vang lên, theo đình nghỉ mát chỗ bắn vụt tới. Trương Vinh Hoa đưa tay trộn một cái, đem bay tới tiêu ngọc tiếp được. Kỷ Tuyết Tiên thanh lành âm thanh vang lên, dùng cái này. Tiếng đàn vang lên lần nữa. Lần này nàng lấy ra 10 phần bản lĩnh, càng thêm ưu mỹ, dễ nghe, huyền chuyển chập trùng, khoảng cách đụng chạm đến ý cảnh đã không xa. Thấy thế, Trương Vinh Hoa cũng không có chối từ, gợi lên tiêu ngọc, lần nữa cùng nàng hợp tấu. Đổi lại tiêu ngọc, tại Tiêu Ngọc gia chỉ dưới, tiếng tiêu càng đẹp, lấy tiếng tiêu mang theo tiếng đàn, diễn dịch ra các loại duy mỹ âm thanh tự nhiên. Thật lâu hai người mới dừng lại, không đến ngồi một chút. Trương Vinh Hoa đi tới, tại đối diện với của nàng ngồi xuống, vẫn như cũ mang mạng che mặt, đem mặt của nàng che lại. Kỳ Tuyết Yên cầm lấy ấm trà rót cho hắn một chén trà. Cảm ơn. Điện hạ gần nhất còn tốt? Ừm. Hoàng gia vô tình nhất, đến một bước này, bọn họ lại không hành động, lại mang xuống chỉ sợ liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Trương Vinh Hoa uống trà, không có nói tiếp. Một ly trà uống xong, Kỳ Tuyết Yên thu hồi cổ cầm đứng lên, ngươi rất không tệ, cái này tiêu đưa cho ngươi. Quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của nàng, lại nhìn một cái ngọc tiêu trong tay, Trương Vinh Hoa cười khổ, cái này tính là cái gì sự tình? Hắn chỉ là tới xem một chút, làm sao lại nhận nàng lễ vật đâu? Rời đi đình nghỉ mát, về đến phủ tiếp tục tu luyện. Trịnh Phú Quý trở về rất muộn, khoảng cách hạ trị đi qua 2 canh giờ mới về đến trong nhà. Gặp biểu ca đang chờ mình, có tật giật mình, túi đầu, không dám nhìn thẳng Trương Vinh Hoa ánh mắt, ta đi ngủ. Vội vàng câu nói vừa dứt, trốn vào phòng. Hắn đây là thế nào? Đợi ngày mai hỏi thêm một cái. Kinh thành ngoài 10 dặm, có một cái huyện thành gọi Trần huyện, nhờ vào hậu đãi vị trí, phát triển rất tốt, chừng mấy chục vạn nhân khẩu, thì liền huyện lệnh cũng cao phối một cấp chính bát phẩm. Mấy chục vạn người, nửa đêm không ngủ được, nguyên một đám giống như ưu linh, ánh mắt trệ nạp, không có sinh khí, mang theo nồng đậm mùi hôi thối, giống như là xác chết một dạng. Tại huyện lệnh chỉ huy dưới, hướng về kinh thành đi đến. Thường Đông mang theo biểu đệ đi ra ngoài, tại trên chợ An Điểm Tâm, thực khách trung quanh châu đầu ghé thai, đệ thấp lấy thanh âm nghị luận. Các ngươi nghe nói không? Trên trời rơi xuống cổ địa, báo động trước đại hạ, thái tử chính là thân nữ nhi, nếu như không đem phế bỏ, mầm thai vạ đều sẽ khắp thiên hạ, đến lúc đó đại hạ hoàng triều đem tách rời sụp đổ. Các ngươi là không thấy được, Trần huyện mấy trăm ngàn người, toàn bộ lây nhiễm ôn dịch, nghe nói ôn dịch là theo cổ trên tấm bia truyền ra, phàm là bên trong ôn dịch người, trong vòng 7 ngày toàn thân hư thối mà chết, tứ đại cửa thành đóng, đem bọn hắn ngăn cách bên ngoài, còn có quân đội trông coi, phòng ngừa bọn họ khuếch tán. Gỡ xuống một hai bạc vụn để lên bàn mặt. Trương Vinh Hoa từ trên ghế đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, đi. Vội vã đuổi tới Đông Cung, thay đổi giao long giáp đi gặp thái tử. Tuyên Hòa Điện. Giao long vệ thống lĩnh đầu kiến võ, ngay tại bẩm báo trong thành phát sinh sự tình, Trương Vinh Hoa tới, tại bên cạnh nghe. Đi xuống đi. Đầu kiến võ lĩnh mệnh lui ra, thời điểm ra đi, trong mắt mù mịt lóe lên một cái rồi biến mất, hắn mới là giao long vệ thống lĩnh, nhưng điện hạ không trọng dụng chính mình, thế mà phân công Trương Vinh Hoa, này mới khiến rất phẫn nộ. Hắn hiện tại đã là phó thống lĩnh, đợi một thời gian, chính mình chẳng phải là muốn đem thống lĩnh vị trí nhường lại, để cho hắn tự vị. Điện cửa đóng lại. Có thu hoạch. May mắn đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Trương Vinh Hoa hiện tại hiện lộ bên ngoài chỉ là tông sư cảnh nhị trọng, tu luyện Huyền Hoàng Khai Thiên công về sau, liễm khí hiệu quả càng thêm, nếu như không chủ động hiện lộ, coi như đồng tử loại bí thuật đều nhìn không thấu. Ừm. Thái tử gật gật đầu. Mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt rất lạnh. Thập hoàng tử sự tình, còn không có ổn định, âm mưu quỷ kế lại tới, người giật dây cái này là quyết tâm muốn đem hắn vào ngã, thay vào đó. Trong thành sự tình nghe nói không? Chính là vì việc này mà đến. Cùng cô tiến cung. Lên xe liễn, Trương Vinh Hoa mang theo một doanh nhân mã, còn có biểu đệ hướng về hoàng cung tiến đến, đến trong cung bên ngoài dừng lại. Đưa mắt nhìn thái tử tiến cung. Trịnh Phú Quý đem hắn kéo đến bên cạnh, hỏi ra tâm lý không hiểu, biểu ca, bọn họ vì sao muốn đối thái tử lại nhiều lần ra tay? Quyền thế. Cái kia trước đó làm sao không tranh? Thái tử cùng Kỷ Tuyết Yên còn có chừng nửa năm, liền muốn thành thân, một khi bọn họ thành thân, có thái phó chống đỡ, cái khác hoàng tử còn muốn động đến hắn, khó hơn lên trời. Có thể nói, chỉ cần thái tử không tìm đường chết, mặc kệ ra mưu nghịch đại tội, vị trí kia sớm muộn đều là hắn. Vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm? Hiện tại biết sợ sao? Trưởng quyền mệnh lệnh người khác làm việc, còn phải nhìn sắc mặt mình, thật sự là quá mỹ diệu, ta đã mê luyến. Trịnh Phú Quý nói. 15. Chương 16, ngự sử bức thoái vị. Từ cực điện. Bách quan thảo luận chính sự chi điện. Hạ hoàng tuổi già sức yếu ngồi tại trên ghế rồng, thân thể mập ra, tóc trắng sinh ra một nửa, tuy nhiên giàn mua, nhưng khí chàng cường đại, miệt thị thiên hạ, nắm giữ vạn vật sinh tử, nhất cử nhất động mang theo to lớn long uy, ánh mắt tùy ý quét qua, giống như là thâm viên một dạng, khiến người ta nơm nớp lo sợ. Màu vàng sáng ngũ trảo kim long bảo, chỉ là tô điểm. Vô thượng hoàng giả khí chàng, chèn ép mọi người không thở nổi. Tam công đứng tại hàng đầu, quan văn một hàng, võ tướng một hàng, hoàng tử một hàng, lấy thái tử cầm đầu, huân quý một hàng. Trong đại điện bầu không khí vô cùng áp lực, túc sát, lạnh lùng, khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Cổng thành chỗ đó phát sinh sự tình, bọn họ cũng đều biết, việc quan hệ hoàng quyền tranh đoạt, một bước đi nhầm, cả nhà chôn cùng, ác hơn một chút, còn muốn bị tru diệt tam tộc. Đứng tại hắn bên trái lao thái giám, hắn gọi ngụy thượng, theo hạ hoàng vẫn là hoàng tử lúc, liền đi theo hắn, cho tới bây giờ, mấy chục năm như một ngày, rất được hắn tín nhiệm. Tiến lên một bước, lôi kéo gà trống cuống họng, có việc liền đấu, không có chuyện gì bái triều. Trong đám người mấy tên ngự sử không kịp chờ đợi đứng dậy, quỳ trên mặt đất, khởi bẩm bệ hạ. Trên trời rơi xuống cổ địa, mấy trăm ngàn người cảm nhiễm, báo động trước đại hạ, thái tử chính là thân nữ nhi, nếu như không đem nàng phế bỏ, ôn dịch sẽ còn hoành hành, ở kinh thành lan tràn, đến lúc đó kinh thành trăm vạn nhân khẩu đem nguy rồi, thậm chí còn có thể nguy cơ hoàng cung. Hạ hoàng đối xử lạnh nhạt hơi lườm bọn hắn, chỉ một cái liếc mắt, liền mang cho bọn hắn to lớn áp bách lực, liền hô hấp đều biến khó khăn. Nhưng bọn hắn cũng không có lùi bước, thản nhiên đón hạ hoàng uy nghiêm ánh mắt. Mời bệ hạ phế bỏ thái tử, trọng lập chữ quân. Mấy cái người như là thương lượng xong một dạng, bắt đầu bức thoái vị. Nếu như bệ hạ không đáp ứng, chúng ta liền lấy cái chết mình dám, đem đao cho bọn hắn. Hạ hoàng lạnh lùng nói ra. Bách quan sững sờ, không nghĩ tới là kết quả này. Ngoại trừ tam công, hoàng tử, còn có số ít mấy tên người đức cao vọng trọng không có quỳ xuống, những người còn lại toàn bộ quỳ trên mặt đất, mời bệ hạ thay Trần huyện mấy chục vạn bách tính làm chủ. bọn họ rất thông minh, không giống cái này mấy tên ngự sử kêu gào phế bỏ thái tử, đổi cái xử trí tử, nhường Hạ Hoàng thay Trần Huyện Bách Tính làm chủ, nhưng ý tứ một dạng, cho mình lưu lại đường lui. Hạ Hoàng không hề bị lay động, một đội mặc lấy màu vàng chiến giáp, hất lên màu đỏ áo choàng, mang theo mặt nạ màu vàng, chỉ lộ ra hai con mắt cấm quân vào, bọn họ là nhân hoàng vệ, thực lực cường đại, bảo vệ hoàng cung an toàn, chỉ nghe lệnh của Hạ Hoàng một người. Bốn thanh trường kiếm ném xuống đất, ra hiệu cái này mấy tên ngự sử có thể chết. Vì đại hạ hoàng triều, ta chờ chết lại như thế nào? Không có ai đi nhặt trên đất kiếm, trực tiếp đâm vào trên cây cột, đầu nở hoa, tại chỗ tử vong. Hạ Hoàng mở miệng, chu sát tam tộc, lập tức đưa bọn hắn lên đường. Túc sát bầu không khí tăng lên mấy lần, đặt đến đỉnh đầu. Bách quan giật mình kêu lên, đầu thấp thấp hơn. Thái tử ngươi có lời gì nói? Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, hoàng nhi có phải hay không thân nữ nhi, trước lúc này cũng đã chứng minh qua, không cần lại hướng người khác giải thích. Nếu có người còn dám tiếp tục lan truyền lời đồn, lúc này lấy trong hình, giết tới tuyệt tích đến. Cho ngươi 3 ngày thời gian giải quyết việc này. Thất không cho phụ hoàng thất vọng. Bài triều. Ngụy thượng nói. Đợi đến hạ hoàng rời đi, thái tử mặt không thay đổi nhìn một cái các hoàng tử, hướng về bên ngoài đi đến. Đến trong cung bên ngoài, lên xe liễn, đem Trương Vinh Hoa gọi tới. Bách quan bức thoái vị sao? Ừm. Thái tử gật gật đầu. Ở trước mặt hắn không có ẩn tàng, sắc mặt rất khó nhìn, đem Tử Cực Điện bên trong phát sinh một màn nói một lần. Ta nếu là đoán không lầm, cái này mấy tên ngự sử, mặt ngoài thân phận trong sạch, không phải hoàng tử người, nhưng vụng trộm đã được thu mua. Việc này tối hôm qua cũng đã truyền ra, lấy hoàng tử thế lực nhận được tin tức không khó, coi như trước đó không có thương lượng, cũng sẽ mượn cơ hội này liên thủ bức bách, cho ngươi làm áp lực. Ngươi đoán không sai, bọn họ đều là trung lập phái. Cô để ngươi phụ trách việc này, trong vòng một ngày có thể có lòng tin giải quyết. Ôn Dịch dễ giải quyết, nhưng người giật dây giấu rất sâu, tựa như là thập hoàng tử sự tình mở dạng, chúng ta điều tra đến bây giờ vẫn không có manh mối. Thái tử trầm mặc, ngoại trừ nhường giao long vệ điều tra bên ngoài, hắn còn nhường Thanh Nhi phụ trách việc này, thì liền hoàng hậu cũng phái người điều tra, nhiều như vậy thế lực to lớn liên hợp, nhiều ngày trôi qua, vẫn như cũng một chút tin tức cũng không có thể thấy đối phương giấu bao sâu. Đồng thời cũng nói một chút, người xuất thủ thế lực rất mạnh, mới có thể xóa đi hết thảy dấu vết, không lưu lại một điểm manh mối. Cô biết, trước giải quyết Ôn Dịch sự tình, lại tra ra hậu trường hắc thủ. Ta hiểu được. Xuống xe liễn, nhường Mã Bình An che chở thái tử về đông cung, hắn mang theo Trịnh Phú Quý, còn có một ngũ giao long vệ, hướng về cửa đông tiến đến. Trần Huyện chạy tới Bách Tính đều ở bên kia, đã bị quân đội phong tỏa, nghiêm cấm động đậy một chút, người vi phạm loạn tiên bắn giết. Đến nơi này, đứng tại trên tường thành mặt, nhìn qua phía dưới đen nghịt Bách Tính, nhìn không thấy cuối. Độc tố dung nhập huyết dịch, nguyên một đám sinh cơ bị tức đoạn, khoảng cách tử vong cũng không xa. Tại trước mặt của bọn hắn, chính là Trần Huyện huyện lệnh, quỳ trên mặt đất, dập đầu làm do ý chí, khẩn cầu hạ hoàng làm chủ. Hắn bên cạnh dựng thẳng một khối cổ bia, lấy thượng cổ văn tự viết câu nói tiếp theo: thái tử là thân nữ nhi, không phế bỏ thì đại hạ hoàng triều vong. Biểu ca làm sao bây giờ? Các ngươi ở chỗ này trông coi, ta đi xuống xem một chút. Không được, vạn nhất bọn họ bạo loạn, ngươi chẳng phải là gặp nguy hiểm? Bọn họ còn chưa xứng. Thả ngươi nhảy lên. Trương Vinh Hoa theo trên tường thành nhảy xuống, tại huyện lệnh trước mặt dừng lại, gặp hắn tới, huyện lệnh không vui không buồn, giống như là không có trông thấy một dạng, tiếp tục dập đầu. Trên người bọn họ phát ra ôn dịch lan tràn tới, rơi ở trên người hắn. Huyền Hoàng Khai Thiên Công tự mình vận chuyển, bá đạo đem những thứ này khí độc luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng, liền hỗn độn đều có thể mở mang, chỉ là ôn dịch lại đáng là gì? Cho nó sách giày đều không đủ tư cách. Nhìn thấy Trương Minh Hoa không có chuyện gì, huyện lệnh tâm lý hoảng hốt, trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, lấy một số nước giếng tới. Thủ tướng sững sờ, chần chờ muốn hay không đáp ứng, Trịnh Phú Quý một cước đem hắn đạp té xuống đất trên, nổi giận mắng: Giao Long vệ làm việc, ngươi còn dám chần chờ? Chậm trễ đại sự, muốn ngươi mặt chó. Thủ tướng từ dưới đất bò dậy, vội vàng khiến người ta chuẩn bị nước giếng. Thành cửa mở ra một đạo lỗ hổng. Trong dân chúng cất giấu một số có ý khác tử sĩ, nhìn thấy quân đội đem thủy vận đi ra, lúc này kêu lên: Vào thành nhường bệ hạ thay chúng ta làm chủ. Tại bọn họ mê hoặc dưới, mấy trăm người vọt lên. Tình cảnh này tại Trương Minh Hoa trong dự liệu, lấy ra kim long kiếm, kiếm khí quét ngang, liên tiếp mười mấy kiếm, đem những thứ này nỗ lực làm loạn kinh thành bách tính chém giết, lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn chấn nhiếp những người còn lại, vận chuyển tu vi quát tháo, ai dám dị động, giết không tha. Tại chân nguyên gia chỉ dưới, như quần quận lôi đỉnh, truyền vào mỗi người trong lỗ tai. 16. Chương 17, nô ấn. Huyện lệnh từ dưới đất đứng lên, chỉ hắn nghiêm nghị quát tháo: Thái tử muốn che giấu chân tướng, vặn vẹo sự thật, nơi này có mấy chục vạn người, hắn giết hết. Ầm. Trương Minh Hoa một cước đem hắn đá ngất đi. Người chung quanh muốn động, nhìn thấy kim long kiếm còn đang dỉ máu, nhớ tới hắn vừa mới thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, bị hù không dám lên trước. 10 cái cự thùng, toàn bộ tràn đầy nước giếng, đặt ở hắn bên cạnh. Thu hồi kim long kiếm, móng ngón tay cái tại trên ngón trỏ vạch một cái, gạt ra hơn 10 giọt huyết châu, đánh rất tại cự trong thùng. Dung nhập huyết dịch, nước giếng nhiều một cô linh tính. Một người một thanh, để bọn hắn uống. Chính phủ quý mang theo giao long vệ người vọt xuống tới, tính cả những quan binh này ở bên trong, trước uống một ngụm, phòng ngừa bị ôn dịch cảm nhiễm. Bách Tính thấy được hy vọng, xếp thành đội một người một thanh. Uống nước giếng về sau, bọn họ thể nội độc tố cấp tốc bị khu trừ, sắc mặt khôi phục bình thường, quanh thân mùi hôi thối tiêu tán. Trương Vinh Hoa hài lòng gật đầu, Huyền Hoàng Khai Thiên Công toàn phương diện cường đại, không có bất kỳ cái gì khiếm khuyết, trừ độc hiệu quả cũng mạnh, hắn chỉ là thử một lần, không nghĩ tới thật thành công. Dùng đã hơn nửa ngày, tất cả Bách Tính uống nước giếng, độc ôn đã giải. Trương Vinh Hoa nói, việc này là một cái âm mưu to lớn, có người muốn độc giết các ngươi, giá họa cho thái tử. Bệ hạ biết được việc này, phái thái tử xử lý việc này, bản tướng phụng thái tử chi mệnh khu trừ các ngươi trên người độc. Bệ hạ và thuế. Thái tử điện hạ anh minh. Trung thiên giống như khí lãng, một đợt cao hơn một đợt, thật lâu không rời. Trương Vinh Hoa rất hài lòng, thay thái tử thu mua nhân tâm, cũng phải tăng thêm hạ hoàng, không phải vậy công cao chấn chủ, khó tránh khỏi sẽ tâm sinh nghi ngờ, đây đối với thái tử bất lợi. Chuyện còn lại giao cho thủ tướng bọn người xử lý, dẫn theo huyện lệnh tại một chỗ nơi hẻo lánh dừng lại, đem hắn làm tỉnh lại. Thất Tiệt Diệt Hồn thủ chào hỏi, liền 3 giây cũng chưa tới, huyện lệnh liền sợ, đem chọn chuyện đầu đuôi nói ra. Có người sai xử hắn, nhường hắn mang theo Trần huyện tất cả bách tính, bức bách hạ hoàng phế bỏ thái tử. Ôn Dịch là Cửu Văn Thử làm ra, nó là yêu ma, độc tố kinh người. Lúc này giấu ở Đông Thành tòa nào đó khu dân cư bên trong, dựa theo kế hoạch, một khi thái tử tiếp nhận việc này, bắt trước làm theo, lan truyền độc tố, lại đem kinh thành truyền nhiễm, nhờ vào đó cho hạ hoàng tạo áp lực, bức bách hắn quyết định. Một trưởng đem hắn đánh giết. Theo ta đi. Trương Vinh Hoa hạ lệnh. Rất nhanh. Ở một tòa bên ngoài viện dừng lại, nơi này chính là Cửu Văn Thử chỗ ẩn thân. Như chết vắng lặng. Nhìn từ bề ngoài không có gì, lại bị bày ra trận pháp, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể, trong trận pháp cất giấu ngập trời cự độc, so Trần huyện bách tính trên người độc cùng nhau còn muốn nồng đậm mấy lần. Đối phương giống như là biết bọn họ sẽ tới, tận lực chuẩn bị tốt tại chỗ này chờ đợi. Ta đã hiểu. Biểu ca ngươi biết cái gì rồi? Huyện lệnh là mùi nhử, chỉ cần là thái tử người thẩm vấn liền sẽ mở miệng, đem chúng ta dẫn đến nơi đây diệt trừ. Còn có một cái suy đoán, Trương Vinh Hoa không có nói ra. Bọn họ rất có thể là nhắm vào mình, lấy chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện ra thủ đoạn, diệt trừ thái tử trợ thủ đắc lực, sau cùng lại xuống tay với hắn, giành thái tử vị trí. Muốn đi vào? Không cần. Trương Vinh Hoa lắc đầu. Bước chân một bước, hạo nhiên chính khí theo thể nội bạo phát, vạn đạo kim quang tương dạ không chiếu sáng, gầm nhẹ một tiếng, phá. Chí dương chí cương lực lượng hiển hóa, chấn áp tại viện trên không, khắc chế tất cả mặt trái lực lượng. Giang giác. Trận pháp phá nát, độc tố bốc hơi, số 10 cái hô hấp về sau, trời khôi phục thư thái, không thấy một chút khí độc. Xông vào trong viện. Dấu dưới đất Cửu Văn Thử trong nháy mắt xuất thủ, mở ra miệng to như chậu máu, sắc bén răng, so đao nhọn còn muốn sắc bén 3 phần, ẩn chứa kích độc, phối hợp với tông sư cảnh đạo hạnh, ma uy cái thế, chính phú quý bọn người không đợi xuống tới, liền bị cái này cố cuồng bạo khí thế đánh bay ra ngoài. Hừ. Trương Vinh Hoa hừ lạnh một tiếng. Thô bạo dẫm mạnh, trên bàn chân kim quang hiển hóa, dẫm tại phía trên đầu của nó, phá mất thần thông thiên phú của nó, lại đem nó đánh thành trọng thương. Một đầu gần tới 3 mét lớn màu xanh sẫm cự thử, tản ra khói độc, hấp hối nằm trên mặt đất. Ánh mắt trợn nạp, không có một chút thần thái, giống như là bị người khống chế một dạng. Nô ấn. Bên trong nô ấn người, hoặc là yêu ma, thần trí tiêu tán, biến thành khối lỗi, thành vị người khác trong tay công cụ. Coi như ép hỏi, cũng không chiếm được một chút manh mối. Một trưởng đưa nó đánh giết. Đón chạy tới Trịnh Phú Quý bọn người, nghiêm túc nói ra, chúng ta trở về. Đông cung. Ngoài thành Ôn Dịch bị giải tin tức, trước tiên chuyển tới. Nghe nói việc này, thái tử mặt không đổi sắc, tâm lý thở dài một hơi, Trương Vinh Hoa không có nhường hắn thất vọng, liền mang theo tâm tình cũng tốt một chút, không lại dùng tiếp nhận áp lực lớn. Đến mức hung thủ sau màn có thể hay không tra ra, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trong khoảng thời gian này, bọn họ bên này phái ra rất nhiều người tay đều không có đạt được một chút tin tức, lần này muốn đến cũng giống vậy. Một tên cung nữ bưng trẻ hạt sen tới, đưa nó giao cho Thanh Nhi. Điện hạ ăn chút cháo đợi thêm đi. Thái tử tiếp nhận cháo, cầm lấy cái môi quấy vài cái, được lấy một muỗng, nuốt vào, lập tức lắc đầu, đem cháo để lên bàn mặt, hắn không có tâm tư ăn. Phúc. Một đạo độc huyết theo trong miệng thoát ra, hai mắt vừa nhắm, ngất đi. Bảo hộ điện hạ. Thanh Nhi sắc mặt đại biến, vội vàng viện thái tử. Sương Nhi vọt tới cung nữ trước mặt, nắm lấy cổ của nàng, đem nàng từ dưới đất nhấc lên, sát khí ngút trời, nói: "Giải dược ở đâu?" "Không, không có giải dược." Cố nén một trưởng vỗ chết nàng xung động, lần nữa ép hỏi: "Người nào sai xử ngươi?" "Thành phòng Ngũ Ti trung quân đốc quân Phùng Kinh Diệu, ta nếu là không đáp ứng, hắn liền giết cả nhà của ta." Độc huyết theo cung nữ trong miệng chảy ra, xem ra trước lúc này ăn vào độc dược, khí tuyệt thân vong. Đầu kiến vô cùng Mã Bình An mang theo dao long vệ vào, nhìn lấy trước mắt hỗn loạn, vội vàng hỏi: "Ai làm?" "Thành phòng Ngũ Ti Phùng Kinh Diệu." Can đảm dám đối với điện hạ ra tay, bản thống lĩnh hiện tại liền dẫn người đem hắn cầm xuống. Thừa dịp Thanh Nhi cùng Sương Nhi không chú ý, Đậu Kiến Võ trong nháy mắt xuất thủ, hai bàn tay nội lực lưu chuyển, tàn nhận đánh ra, đưa các nàng đánh thành trọng thương. Mã Bình An phản ứng rất nhanh, một quyền đánh vào phía sau lưng của hắn, đem hắn đánh thành trọng thương. Giao Long vệ người cũng vọt lên, cùng hắn cùng một chỗ, tại trong đại điện cùng Đậu Kiến Võ chém giết. Mấy phút đồng hồ sau, Đậu Kiến Võ bị chém giết. Mã Bình An vội vàng đem các nàng nâng đỡ, quan tâm mà hỏi, không có sao chứ? Còn có thể chống đỡ. Thanh Nhi chịu đựng dưới thương thế lệnh, mang lên Giao Long vệ, thái tử cận vệ, đem Phùng Tinh Diệu cầm xuống. Vâng. Mã Bình An lĩnh mệnh. Lưu lại một số người bảo hộ thái tử an toàn, cấp tốc điểm đủ nhân mã, giáp tại thân, vũ trang đầy đủ, con cung tiễn, chuẩn bị tiến về thành phòng Ngũ Thi, đem Phùng Tinh Diệu cầm xuống. Nhưng bọn hắn mới ra đông cùng, hai vạn binh mã theo bốn phương tám hướng vọt lên, đem bọn hắn vây quanh, cầm đầu người chính là Phùng Tinh Diệu. 17. Chương 18, Đông cung chém giết. Một phút trước, Cung Thân Vương tìm tới hắn, lấy ra thánh chỉ, tuyên đọc bệ hạ ý chỉ, mệnh hắn chỉ huy chúng quân binh mã tiến về đông cung, đem thái tử cầm xuống. Hắn là Cung Thân Vương người, cũng là hắn một tay đề bạt, đối mệnh lệnh của hắn tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá việc quan hệ điều động binh mã truy nã thái tử, việc này quá lớn, nhất thời không có đáp ứng. Thành phòng Ngũ Thi, phân tả quân, hữu quân, tiền quân, hậu quân cùng trung quân, mỗi quân 20.000 người, tổng cộng 10 vạn người, phụ trách kinh thành trị an. Hắn mặc dù là đốc quân, tại mặt trên còn có đại đô đốc, phụ trách giám thị thành phòng Ngũ Thi. Muốn điều động binh mã, nhất định phải trải qua đồng ý của hắn. Nhưng Cung Thân Vương trong tay có thánh chỉ, có thể vòng qua đại đô đốc, trực tiếp điều động 2 vạn binh mã. Thánh chỉ hắn cũng nhìn, phía trên đắp có ngọc tỷ. Đến mức vì sao muốn cầm xuống thái tử, hắn cũng đã hỏi, việc quan hệ một nhà già trẻ tính mạng, cẩn thận một điểm không sai. Cung Thân Vương nói cho hắn biết, ngoài thành ôn dịch tuy nhiên đã giải trừ, nhưng đã chứng thực thái tử là thân nữ nhi. Bệ hạ tức giận, hạ mệnh lệnh bắt buộc đem hắn cầm xuống. Nhưng việc này liên quan đến hoàng gia mặt mũi, nhường hắn chú ý phân tấp, đừng làm ra động tĩnh quá lớn. Kể từ đó, hết thảy liền có thể giải thích được rõ ràng, còn nữa, chính mình lại là cung thân vương đáng tin, hắn không có lý do hại chính mình, liền có hiện tại tình cảnh này. Hai quân giằng co, đao kiếm chỉ đối phương. Mã Bình An lên cơn giận dữ, ánh mắt băng lãnh, sát khí ngập trời đều nhanh muốn xông ra chân trời, nghiêm nghị quát tháo, Phùng Kinh Diệu ngươi thật là lớn gan chó, cũng dám ra hại điện hạ. Hừ, gan lớn là thái tử, lừa gạt bệ hạ 15 năm, bản tướng phụng mệnh đến đây đem hắn cầm xuống. Các ngươi không muốn liên lụy nhà nhỏ, chu sát tam tộc, để xuống binh khí lập tức đầu hàng. Cậu vật ngươi cờ mở nờ quyết tâm muốn tạo phản, bản phó thống lĩnh thành toàn ngươi. Mã Bình An tay phải vung lên, sát khí ngút trời. Theo bản phó thống lĩnh giết, một ngựa đi đầu, hướng về Phùng Kinh Diệu phóng đi, bắt giặc trước bắt vương, chỉ cần đem hắn cầm xuống, liền có thể khống chế cục diện, giải quyết trước mắt chàng nguy cơ này. Ngu xuẩn mất khôn, đều cho bản tướng giết, bắt sống thái tử. Hai vạn trung quân binh mã xông tới, đại chiến khai hỏa, giết túi bụi. Thành phòng năm quân đều là tinh nhuệ, theo mỗi cái biên cảnh điều tới, mỗi 2 năm thay phiên một lần, chiến đấu lực kinh người. Mã Bình An bên này nhân số không bằng đối phương, thiếu đi gần tới gấp 5 lần, nhưng chỉnh thể thực lực càng mạnh. Nhất là giao long vệ, đừng nhìn chỉ có 500 người, nhưng bọn họ đều là võ giả, tuy nói hậu thiên nhất nhị trọng chiếm đa số, đối mặt cường giả không đáng chú ý, thu thập bọn này tinh binh không nói chơi. Lại thêm thái tử cận vệ, tuy nhiên không là võ giả, nhưng cũng là tinh nhuệ. Trong lúc nhất thời đem trung quân binh mã toàn bộ ngăn cản ở bên ngoài, để bọn hắn không cách nào tiến lên trước một bước. Nhìn thấy Mã Bình An dẫn người vào tới, Phùng Kinh Diệu lanh mang lấp lóe, nghĩ cũng là cùng hắn đồng dạng chủ ý, bắt giặc trước bắt vương, chỉ cần đem hắn cầm xuống, giao long vệ cùng thái tử cận vệ, căn bản cũng không đầy đủ nhìn. Khí thế kinh khủng bạo phát, cuốn lên to lớn uy danh xông tới. Bách chiến cùng đao chém ra, đao khí bạo phát, bổ về phía đầu của hắn. Đang muốn ngươi. Mã Bình An không sợ. Giao long kiếm nên đón tiếp lấy, cùng hắn đánh nhau. Mười mấy nhận sau đó, Phùng Kinh Diệu một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, bách chiến cùng đao chém ngang, đem chung quanh mấy tên giao long vệ đánh giết, lưỡi đao chỉ hắn, lần nữa bổ tới, chuẩn bị đem hắn chém giết ở đây. Mã Bình An dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng một cước kia quá nặng đi, đem bộ ngực hắn xương sườn đạp gãy mấy cây, nửa ngày cũng không có đứng lên, trơ mắt nhìn qua càng ngày càng gần thân đao. Chết. Bách chiến cùng đao chém xuống, còn kém ba tấc, có thể đem hắn chém thành hai khúc, một đạo sáng chói kiếm khí từ trên trời giáng xuống, đem Phùng Kinh Diệu đao trong tay chặt đứt, kiếm khí trên ẩn chứa cuồng bạo lực lượng, đem hắn đánh thành trọng thương. Kim quang lóe lên. Trương Vinh Hoa ra hiện ở trước mặt của hắn, đem hắn từ dưới đất đỡ lên, có thể chống đỡ. Ta không sao. Mã Bình An lau vết máu ở khóe miệng. Này trêu chọc phía dưới phạm thượng, mang binh vây công đông cùng, muốn đánh sát điện hạ. Giao cho ta. Trương Vinh Hoa xoay thân thể lại, tay cầm kim long kiếm giết đi lên, Phùng Kinh Diệu bị thân binh đỡ lên, muốn thối lui đến đằng sau, không đợi động đậy, thân binh liền bị đánh giết, kiếm quang lóe lên, hắn liền đã mất đi trí giác. Nắm lấy cổ của hắn, thả người nhảy lên, rơi vào bên trên mái hiên, vận chuyển huyền hoàng chân nguyên quát nói, Phùng Kinh Diệu ở đây, dừng tay cho ta. Kinh khủng khí lãng, tại mỗi một tên binh sĩ bên thai vang lên. Trung quân quan binh, theo bản năng hướng về hắn nhìn lại, nhìn thấy chủ tướng bị tóm, một số người vô ý thức ngẩn ngay tại chỗ, cũng có người tại phản kháng. Đối lại bọn hắn, Trương Vinh Hoa liên tục hơn 10 đạo kiếm khí chạm dưới, đem bọn hắn đánh giết. Lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn, chói mắt kim quang đem hắn bao phủ, ở dưới bóng đêm viện như thần ma. Để xuống binh khí, trung quân quan binh chần chờ, không biết nên làm sao bây giờ. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, số lớn quan binh theo bốn phương tám hướng chạy đến, cầm đầu người là một tên lao tướng, hắn cứ gọi Hạ Quốc Chí, thành phòng Ngũ Ti đại đô đốc, tuy nhiên họ Hạ, nhưng cũng không phải là người của hoàng thất, trong quân đội uy tín rất cao. Chuyện đêm nay, hắn cũng không biết. Làm hắn nhận được tin tức lúc, chuẩn bị dẫn người ngăn cản Phùng Kinh Diệu, lại bị một đám tử sĩ ngăn cản, đợi đến đem những thứ này tử sĩ đánh giết, đuổi tới thành phòng Ngũ Ti, Phùng Kinh Diệu đã dẫn người đến bên này, kém chút đem hắn hồn dọa cho không có, hận không thể ăn thịt của hắn, uống máu của hắn, ngươi Phùng Kinh Diệu muốn tìm chết, cũng đừng mang lên lão tử. Vội vàng điểm đủ binh mã, mang lên tả hữu hai quân, hết thảy 4 vạn người, như bay hướng về bên này chạy đến, bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, sợ tới trộm, ủ thành họa lớn ngập trời. Nhìn thấy bọn họ giằng co, trung quân binh mã còn không có giết vào đồng cùng, Hạ Quốc Chí tâm lý may mắn, còn kém như vậy một bước, tức giận gào thét, ta là Hạ Quốc Chí, đều cho bản đô đốc để xuống binh khí. Trung quân quan binh lúc này mới đem binh khí ném xuống đất. Đám người tách ra. Hắn từ phía sau bước nhanh đi tới, Trương Vinh Hoa cũng theo trên mái hiên xuống tới, đem Phùng Kinh Diệu ném cho Trịnh Phú Quý, đối xử lạnh nhạt nhìn qua hắn. Điện hạ không có sao chứ? Đem bọn hắn nhìn lấy, đừng cho bất luận kẻ nào rời đi. Hạ Quốc Chí bị khuất, đổi tại bình thường, giao long vệ người dám như thế tự nhủ lời nói, nhất định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt, nhưng bây giờ trung quân gặp rắc rối, hắn lại không thoải mái cũng phải kìm nén, vội vàng đáp ứng. Giám sát bọn họ. Ừm. Trịnh Phú Quý nắm chặt trong tay giao long kiếm. Trương Vinh Hoa mang theo một số giao long vệ tiến vào đông cung, Phùng Kinh Diệu cũng bị áp đi qua. Thẩm cung. Còn lại giao long vệ đều bị điều tới thủ ở bên ngoài. Gặp Trương Vinh Hoa tới, cung kính hành lễ. Điện hạ ở bên trong. Thanh Nhi đã phân phó, ngài đã tới về sau trực tiếp đi vào. Đẩy ra cửa điện, đi vào về sau lại đóng cửa lại. Nội điện. Thanh Nhi cùng Sương Nhi canh giữ ở giường nơi này, thái tử dựa vào ở giường đầu đọc sách, sắc mặt đỏ phơn phớt, nơi nào có một chút chúng độc bộ dáng. Chương 19, tự sát. Giờ khắc này, Trương Vinh Hoa suy nghĩ rất nhiều, tối nay phát sinh sự tình, giống như là cưỡi ngựa xem hoa mở dạng, tại trong đầu cấp tốc chợt lóe lên. Thái tử mở miệng, có phải hay không rất giật mình? Ừm. Cô nhận được tin tức, Đậu Kiến Võ lòng sinh ghen ghét, sợ vị trí của hắn bị ngươi cướp đi, liền phản bội cô, liên hợp cung nữ chuẩn bị độc chết cô, cô tương kế tiểu kế, dẫn bọn họ mắc câu. Trương Vinh Hoa minh bạch, hoàng quyền đấu tranh bên trong, độc chết đối phương là dưới cùng làm thủ đoạn, vượt qua hồng tuyến, một khi sự việc đã bại lộ, bị tất cả mọi người đến vứt bỏ, hạ tràng rất thảm. Như thái tử chúng độc, hắn liền nắm giữ quyền chủ động, đổi bị động làm chủ động, coi như làm quá ác, cũng sẽ không có người chỉ trỏ. Khó trách có thể ngồi vững vị trí này nhiều năm, lòng dạ, quyền mưu đều là thượng thừa. Ở trước mặt ngươi cô không có chúng độc, nhưng ở trước mặt của người khác, cô chúng độc rất sâu, thẳng đến việc này giải quyết triệt để, Thanh Nhi cùng Sương Nhi thương tổn là thật. Từ trên giường xuống tới, đi đến trước mặt hắn. Chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Rời đi tầm cung. Trương Vinh Hoa rất phức tạp, hắn hiểu được, khó trách lão cha thời khắc chuẩn bị chạy trốn, hoàng quyền tranh đấu tàn khốc, xa so với hắn trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Đem Phùng Kinh Diệu đưa đến thiên điện, đem hắn làm tỉnh lại. Các ngươi coi như bắt ta lại có thể thế nào? Chờ bệ hạ phái tới đại quân đến, thái tử còn phải xong đời. Đem hắn làm thành nơi chút giận, thỏa thích phát tiết dấu ở trong lòng phiền muộn, thẳng đến khí ra, mới dừng lại. Một phen ép hỏi, đạt được muốn hết thảy. Theo trong ngực của hắn lấy ra thánh chỉ, mở ra xem, trên thánh chỉ dấu tuyết, liền một chữ cũng không có. Chữ đâu? Điều đó không có khả năng. Phùng Kinh Diệu có loại trời sập cảm giác, mồ hôi lạnh đem hắn ướt nhẹp, hồn đều hoảng sợ không có, hắn đã hiểu, mình bị người trở thành quân cờ, thất thanh kêu lên, thánh chỉ là cung thân vương cho ta, cũng là hắn nhường ta làm như vậy. Trương Vinh Hoa đoán được, thánh chỉ là thật, nhưng phía trên chữ cùng còn dấu, người giật dây lấy đặc thù dược thủy viết, chờ thuốc tính qua, chữ viết liền sẽ biến mất, giống như bây giờ. Rời đi thiên điện, đi một chuyến tầm cung, đem bên này thẩm vấn kết quả nói cho thái tử, lại đem thánh chỉ cho hắn. Mang theo hai doanh giao long vệ, hướng về cung thân vương phủ tiến đến. Đông cung nơi này vẫn có Trịnh Phú Quý nhìn chằm chằm, Hạ Quốc Chí cũng thủ tại chỗ này, không có thái tử mệnh lệnh trước đó, hắn có dám dị động. Trương Vinh Hoa tâm lý có loại cảm giác xấu. Cung thân vương chỉ sợ giữ nhiều lành ít, sự thật cùng hắn đoán một dạng. Chờ hắn dẫn người đuổi tới vương phủ, cung thân vương uống thuốc độc tự sát, chỉ còn lại có một cỗ thi thể, nhưng theo trong thư phòng của hắn tìm ra một số thư tử, trong thư có hắn cùng hậu trường hát thủ cấu kết chứng cứ, bao quát giả truyền thánh chỉ, sai sử Phùng Tinh Diệu mang binh vây công Đông cung. Trở lại Đông cung, thành phòng năm quân binh mã đã tản, Hạ Quốc Chí cũng rời đi. Trong cung người tới, cầm đầu người là Ngụy Thượng, Hạ Hoàng Tâm Phúc, đại biểu hắn thăm viếng thái tử. Chờ hắn rời đi, Trương Vinh Hoa đem lấy được thư từ lấy ra, nhìn qua trên thư nét chữ, thái tử mặt không biểu tình, dần dần đem tin xem hết, mệnh Thanh Nhi đem những thứ này tin lập tức mang đến hoàng cung. Tựa hồ đoán được hắn không hiểu, mở miệng nói ra, theo nét chữ phán đoán, đây là Lục hoàng tử viết. Lấy được quá dễ dàng, những thứ này tin không nhất định là thật. Có phải thật vậy hay không cái này không trọng yếu, Lục hoàng tử quyền thế rất lớn, nhà mẹ đẻ là trăm năm thế gia, coi như lần này không phải hắn làm, sớm muộn cũng sẽ ra tay, bất quá là vấn đề thời gian. Cô không có ôm bất cứ hy vọng nào có thể bắt được hậu trường hát thủ, nhưng có thể trừ bỏ một vị hoàng tử, cô vị trí cũng sẽ vững chắc một chút. Trời đã sáng, mới lên ánh nắng vãi xuống tới. Thái tử đi đến cửa sổ nơi này, nhìn trên trời mặt trời mới mọc, một số thời khắc cô cũng là thân bất do kỷ. Đến trưa, trong cung truyền đến tin tức, Lục hoàng tử nhà mẹ đẻ bị nổ tận gốc, toàn bộ giam giữ tại Minh Ngục, hắn trong triều thế lực cũng bị một mẹ hốt gọn, giao cho đại lý tự thẩm vấn. Nhưng hắn cũng không có bị cầm tù tại tông nhân phủ, hạ hoàng hạ lệnh, đem Lục hoàng tử cấm túc, không có mệnh lệnh của hắn, không cho phép ra ngoài một bước, trong đó liên lụy đến giao phòng, xa so với chính diện chém giết còn đáng sợ hơn. Trong cung phái người đưa tới cho bảo, giải thái tử trên người độc, đồng thời còn hứa hẹn hắn tăng cường bản thân phòng ngự, có thể đem giao long vệ mở rộng đến một vệ, xem như đền bù tổn thất của hắn. Một vệ có 2000 người, vừa vặn là bốn khúc. Trước lúc này, giao long vệ tuy nhiên danh xưng vệ, nhưng chỉ có một khúc, tức 500 người. Theo nó mở rộng, thái tử quyền thế tiến một bước lớn mạnh. Tuyên Hòa điện. Thái tử ngồi tại chủ vị mặt, Thanh Nhi cùng Sương Nhi thủ ở phía sau hắn, tại liệu thương đan dược trợ giúp dưới, thương thế đã khôi phục. Trương Vinh Hoa, Chính Phú Quý cùng Mã Bình An đứng tại trong đại điện. Chuyện lần này bên trong, ba người công lao lớn nhất, nhất là Trương Vinh Hoa, khu trừ ôn dịch, tái bút lúc đổi tới đem Phùng Kinh Diệu chế phục, giải quyết một đại nguy cơ. Thái tử nói, thăng Trương Vinh Hoa vì giáo úy, trưởng quản giao long vệ, thưởng địa giai cực phẩm đan dược một cái, bạch ngân và lượng. Mã Bình An vì phó giáo úy, thưởng địa giai hạ phẩm đan dược một cái, bạch ngân 2000 lượng. Chính Phú Quý vì Ti Mã, thống lĩnh, thưởng địa giai hạ phẩm đan dược một cái, bạch ngân 2000 lượng. Tại điện hạ, giao long vệ bây giờ chỉ có 500 người, các ngươi gánh nặng đường xa, mau chóng đem mở rộng đến đủ quân số. Trương Vinh Hoa mở miệng, việc này giao cho ngựa phó giáo úy, gần nhất ta về mặt tu luyện gặp một chút vấn đề, muốn mời một đoạn thời gian giải quyết việc này. Thái tử nhìn hắn liếc một chút, không có lập tức đáp ứng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nói: "Tuyết Yên gần nhất muốn thay thái phó về nhà tế tổ, ngươi mang lên Trịnh Phú Quý đi cùng đi." "Ừm." Rời đi Đông cung. Trên đường, gặp không phải về Chu Tức Phường con đường, Trịnh Phú Quý gãi đầu một cái, không trở về bên kia. "Về nhà?" "Ngươi không vui?" Tại biểu đệ trước mặt, hắn không có giấu giếm, chi tiết gật đầu. Trịnh Phú Quý thẳng tính, làm khó chịu, vậy liền không làm. Hiện tại liền trở về từ quan. "Ẩm." Thường hắn một cái hạt rẻ. Trương Vinh Hoa liếc mắt, lên thuyền dễ dàng xuống thuyền khó, chúng ta đều bị đánh lên thái tử tiêu ký. Nào có đơn giản như vậy. Về đến phủ, Trương Cần tại đại sảnh chờ hắn, giống như là đoán được hắn muốn trở về, đem nha hoàn đuổi đi, chỉ có ba người bọn họ. "Cha, ta mệt mỏi quá." "Mệt mỏi cái rắm. Ngươi bây giờ đều là giáo úy, trưởng quản giao long vệ, ta làm cả một đời, cũng không có leo đến ngươi độ cao này, ngươi thế mà còn nói với ta mệt mỏi." Trương Vinh Hoa cũng chỉ là tại trí thân trước mặt phàn nàn một chút, đem gần nhất Đông cung phát sinh sự tình nói một lần. "Nếu là hắn không hung ác, không có một chút bản sự, thi thể đều đã mất đấu, chúng ta cũng phải theo xong đời, ngươi còn có biệt thự ở." Vỗ bờ vai của hắn, "Ngươi bây giờ quyền thế lớn hơn, bắt đầu tiến vào thượng tầng ánh mắt, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, liền lấy chung quanh hàng xóm lắng giềng, nhìn thấy chúng ta so trước kia càng thêm nhiệt tình, nói lời cũng không dám mang một cái cứng chữ. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, đây hết thảy quyền thế đều là xây dựng ở thái tử đắc thế tình huống dưới, nếu như hắn thất thế, tổ chim bị phá không chứng lành. 19. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 20, truyền công. Nhà có một lão, như có một bảo. Tại Trương Cần khuyên bảo dưới, tâm tình của hắn tốt lên rất nhiều. Đã xin nghỉ, liền nghỉ ngơi cho tốt, trong nhà cũng không kém điểm ấy đồng lộc. Ngoại trừ thăng quan, còn được đến một cái địa giai cực phẩm đan dược, 10000 bạch ngân. Lấy ra một kiện bình ngọc, thả ở trước mặt của hắn. Ngươi không muốn? Tại ta không dùng. Đến Trương Minh Hoa cảnh giới này, địa giai đan dược đã không có hiệu quả, nếu đổi lại là thiên giai đan dược còn tạm được. Trương Cần cũng không có khách khí, chính mình thực lực tăng lên, nhi tử cũng ít một chút phiền phức, có tật giật mình nhìn một cái bên ngoài, gặp Trịnh Nhu cũng không đến, đệ thấp lấy thanh âm, mượn cha một chút tiền. Đưa tới một chương 1000 lượng ngân phiếu. Việc này đừng nói cho mẹ ngươi. Ở nhà ăn cơm trưa. Trương Minh Hoa mang theo biểu đệ trở lại Chu Tức Phường bên này. Trong viện, đem cái viên kia địa giai hạ phẩm đan dược lấy ra, ta thay ngươi hộ pháp. Ừm. Trịnh Phú Quý làm theo. Đưa nó ăn, một cỗ to lớn dược lực tại thể nội du tẩu, lực lượng rất mạnh, lấy tu vi của hắn căn bản liền không chịu nổi, mắt thấy dược lực liền muốn đem thân thể của hắn no bạo. Trương Vinh Hoa xuề bàn tay ra, đặt tại phía sau lưng của hắn, lấy Huyền Hoàng Chân Nguyên trấn áp cổ dược lực này. Ta hiện tại đem Huyền Thiên Bảo giám truyền thụ cho ngươi, nhớ kỹ hành công lộ tuyến. Điều động một chút chân nguyên ở trong cơ thể hắn vận chuyển. Trịnh Phú Quý đang luyện võ thiên phú phía trên rất mạnh, chỉ là một lần, liền nhớ kỹ phức tạp hành công lộ tuyến. Thu về bàn tay, đứng ở bên cạnh nhìn. Một hồi, hắn đem dược lực luyện hóa, đột phá đến tông sư cảnh, Huyền Thiên Bảo giám cũng theo nhập môn. Kết thúc tu luyện, từ dưới đất đứng dậy. Cảm ơn biểu ca. Đi tu luyện đi. Trương Vinh Hoa vào phòng, ngồi tại trên giường, tu luyện Huyền Hoàng Khai Thiên Công. Mắt thấy là phải trời tối, biểu đệ thanh âm từ bên ngoài vang lên, biểu ca ngươi nhanh điểm tới. Từ trên giường nhảy xuống tới, vọt tới cửa sân nơi này. Một vị lão nhân hôn mê tại trên mặt đất, quanh thân nhếch nhác, không thành nhân dạng, còn có một cỗ mùi hôi thối truyền ra. Mở miệng giải thích, ta vừa mới nghe thấy cửa có động tĩnh, liền chạy tới, đến nơi này hắn cứ như vậy. Đem lão nhân kiểm tra một lần. Thể nội sinh cơ không sai biệt lắm tiêu tán, thế mà còn sống, cũng là kỳ tích. Người tránh ra, ta thử nhìn một chút có thể hay không cứu tỉnh hắn. Bàn tay đặt tại phía sau lưng của hắn, đem Huyền Hoàng Chân Nguyên chuyển vào trong cơ thể của hắn, cưỡng ép kích phát hắn sinh cơ, theo chân nguyên tiêu hao, từng tia bạch khí theo Trương Vinh Hoa trên thân truyền ra. Nửa ngày, thu về bàn tay, lại nhìn lão nhân, đã tỉnh lại, theo trước quỷ môn quan kéo lại. Các ngươi đã cứu ta. Không phải ta, là biểu ca ta cứu được ngươi. Cảm ơn. Thiện tay mà thôi. Lấy ra 10 lượng bạc đưa tới, Trương Vinh Hoa lại nói, kinh thành tiêu phí quá cao, cầm lấy tiền này chuyển sang nơi khác sinh hoạt. Lão nhân lắc đầu, cũng không có đi tiếp, đem bạc để dưới đất, tiến vào viện. Tiếp xuống 3 ngày, Trương Vinh Hoa chỗ nào cũng không có đi, đợi trong phủ tĩnh tâm tu luyện, đánh bóng căn cơ. Lão nhân cũng không hề rời đi, ngồi tại cửa ra vào. Buổi trưa hôm nay, Trịnh Phú Quý ở bên ngoài đóng gói đồ ăn trở về, nhìn hắn liếc một chút, đến đại sảnh, đem hộp cơm để lên bàn mặt, người kia còn tại cửa ra vào. Có tin tức sao? Một người xa lạ xuất hiện, còn vô lại tại cửa ra vào không đi, Trương Vinh Hoa hoài nghi trong đó có âm mưu, là hoàng tử phái người tới, hôm qua nhường Trịnh Phú Quý cùng giao long vệ bên kia lên tiếng chào hỏi, tra một chút hắn đấy. Hắn gọi Thạch Văn, người kinh thành, 20 năm trước mất con, không có nhận ở sự đả kích này, cả ngày mượn rượu giải sầu, cũng không lâu lắm liền điên rồi, như cái xác không hồn mở dạng, tại trong thành sống tạm, đói bụng liền nhặt trên đất đồ ăn ăn, khát liền uống nước bẩn. Ai? Trương Vinh Hoa thở dài. Biểu ca ngươi định làm gì? Đem hắn mang vào, lại để cho hắn rửa mặt một chút, lưu tại phủ bên trong tu bổ hoa cỏ, quét dọn sạch sẽ đi. Rất nhanh, Thạch Văn thay đổi một bộ sạch sẽ quần áo, ra hiện ở trước mặt của hắn. Sau khi rửa mặt, thiếu đi nhếch nhác, cũng mất mùi thối, tinh thần không ít. Ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Thạch Văn rất ít nói, yên lặng lay lấy cơm, đồ ăn một chút không nhúc nhích, Trương Vinh Hoa cho hắn kẹp một khối lớn thịt bò kho tương. Cơm nước xong xuôi, hắn chủ động thu thập bát đũa. Tiếng đập cửa vang lên, truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, Trương đại nhân ở nhà. Ngươi đi nhìn xem. Trịnh Phú Quý đi ra ngoài một chuyến, mang theo cái hạ nhân trở về, theo ăn mặc đến xem, là thái phó phủ người. Gặp qua đại nhân. Kỳ tiểu thư muốn động thân sao? Tiểu thư để cho ta xin ngài đi qua, đợi chút nữa liền muốn lên đường trở lại về nhà. Đổi một bộ quần áo, mang theo Trịnh Phú Quý đến thái phó phủ. Lần nữa nhìn thấy Kỳ Tuyết Yên, vẫn như cũ một bộ màu trắng váy ngắn, che màu xanh nhạt mạng che mặt, đem hình dáng che lấp. Đằng sau còn đứng lấy một tên nha hoàn, gọi một nha. Chuẩn bị xong chưa? Tùy thời có thể khởi hành. Đi. Kỳ Tuyết Yên nói một tiếng, chở mình lên ngựa, cưỡi tại thần thánh thiên long mã phía trên, từ cửa chính rời đi, hướng về ngoài thành tiến đến. Nàng nhà tại Thà An huyện, khoảng cách kinh thành gần tới 300 dặm. Bất quá đối với thần thánh thiên long mã mà nói, chỉ cần nửa ngày tầm đó, liền có thể đến, thứ nhất một lần, lại thêm tế tổ thời gian, trong vòng 3 ngày liền có thể trở về. Lục hoàng tử phủ, thư phòng. Lục hoàng tử mặt lạnh lấy, ánh mắt mù mịt, giống như là một con rắn độc, toàn thân trên dưới tản ra khí tức nguy hiểm, lạnh lùng ngồi trên ghế mặt. Một đạo ma yên không có dấu hiệu nào xuất hiện, ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một người trung niên mỹ phụ, nàng gọi ma nữ, thành thục yêu diễm, giống như là yêu tinh mở dạng, phát ra mị hoặc, so thiếu mịch còn phải mạnh hơn mấy lần. Các nàng đã ra khỏi thành, đi là cửa đông. Chuẩn bị xong chưa? Tin tức đã tung ra ngoài, Thiên La địa vong cũng bố trí xuống, cam đoan làm cho các nàng đã đi là không thể trở về. Còn chưa đủ. Lục hoàng tử lắc đầu. Nghĩ đến gần nhất bị hủy quất, hắn chẳng hề làm gì, nhà ông ngoại cùng trong triều thế lực, toàn bộ bị diệt trừ, thì liền thật vất vả lôi kéo tới cung thân vương, cũng mặc danh kỳ diệu uống thuốc độc tự sát, cái này khiến hắn tổn thất nặng nề, trên mặt nổi lực lượng, cơ hồ bị quét sạch. May mắn hắn không có đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ, vụ trộm còn cất giấu một cỗ lực lượng khổng lồ, không phải vậy lần này thật liền thất thế, đừng nói tranh đoạt thái tử chi vị, không có quyền thế chỉ sợ liền tự thân đều không gánh nổi. Thì liền cấm túc cũng là hy sinh lợi ích đổi lấy, không phải vậy hiện tại đã bị cầm tù tại tông nhân phủ. Hắn không cam tâm, hắn muốn trả thù. Các ngươi không phải sợ hãi đem thái phó lôi xuống nước? Bản cung không sợ, các ngươi chuyện không dám làm, bản cung tới làm, đem vũng nước này triệt để quấy đủ, đem bọn ngươi lôi xuống nước, bản cung không dễ chịu, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn, phải tao ương mọi người cùng nhau, muốn bị cầm tù tại tông nhân phủ, các ngươi cũng phải theo. Nhường Cửu Kiếp chân nhân xuất thủ, giết nàng về sau, lại đem quần áo của nàng lột sạch, tìm một số kẻ lang thang vào chỗ chết mặt trả tấn, bản cung muốn kích thích thái phó lửa giận. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 21, đại hạ đệ nhất mỹ nhân. Ngươi không sợ bại lộ? Ngươi không hiểu, bản cung bên ngoài tất cả lực lượng đều đã bị phế sạch, còn bị cấm túc trong phủ, chỉ là cái vô dụng hoàng tử, dạng này người coi như lại có không cam lòng, muốn trả thù, không có có sức mạnh lấy cái gì động nàng. Ma nữ có chút ngoài ý muốn, hợp tác nhiều năm như vậy, tự nhận là đem hắn thăm dò, không nghĩ tới còn có dạng này kiến giải, người của hoàng thất không có một cái nào là hạng đơn giản. Món đồ kia chuẩn bị thế nào? Ngươi khẳng định muốn dùng? Giang giác. Lục hoàng tử thô bạo đem chén trà bóp nát, nước trà theo lòng bàn tay chảy tại trên mặt đất, sắc mặt dữ tợn, giống như là ăn người manh thú, bản cung đều đã rơi xuống bộ này hạ chẳng, danh tiếng thối, lại không làm được nước, còn có hy vọng nhúng chàm thái tử chi vị. Lưỡng dưới sông, một cây cầu đá liên thông hai bên bờ, phía dưới nước sông cuồn bão mãnh liệt, đập nện ra to lớn sóng lớn. Chỉ phải qua tòa này sông, phía trước chính là Thông Châu khu vực. Thà An huyện lệ thuộc vào trên bình quận, về Thông Châu còn hạt, đến nơi này, lại có hơn 100 dặm liền có thể đến thái phó nhà. Bốn người tại thạch cầu nơi này dừng lại, nhìn qua trên cầu một đám người, đều là võ giả, cầm đao kiếm trong tay, tu vi không yếu, ngăn trở bọn hắn đường đi. Ánh mắt dâm tà, không thêm vào che giấu, tại Kỷ Tuyết Tiên trên thân dò xét, cho dù có mạng che mặt che lớp, cũng vô pháp ngăn trở nàng mỹ lệ, nhất là bộc lộ bên ngoài da thịt, trắng như mỡ dê, giống như là mỹ ngọc mở dạng, để bọn hắn hung hăng nuốt nước miếng một cái, nơi bụng khô nóng, càng thêm kiên định nội tâm ý nghĩ, không tiếc bất cứ giá nào đạt được nàng. Trương Vinh Hoa nói, lưu cái đầu lưỡi, đám người còn lại giải quyết. Ừm. Chính phủ quý theo thần thánh thiên long mã phía trên nhảy xuống tới. Thu thập đám phế vật này, còn không cần động kiếm. Bước chân một bước, mang theo một đạo tàn ảnh, cấp tốc xuống tới. Giết. Bọn này võ giả hung hãn hướng về hắn đánh tới. Chỉ cần đem hắn hai giết, các nàng chính là mình. Thế mạnh như trẻ tre, lực lượng kinh khủng, theo Trịnh Phú Quý trên nắm đấm bạo phát, một quyền một cái, đem thân thể của bọn hắn đánh nổ, không đến một phút đồng hồ, chiến đấu kết thúc. Mang theo một cái đầu lưỡi trở về, đem hắn ném xuống đất. Cái này chuyện không liên quan đến ta, ta nghe bọn hắn nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đi ngang qua nơi đây, tâm lý hiếu kỳ, liền lưu lại. Đem người biết nói ra. Người này không dám giấu giếm, như thật nói ra. Theo trong miệng của hắn biết được, kinh thành thiên thượng nhân gian Ninh Tuyết tiểu thư muốn trở lại về nhà tế tổ, việc này đã truyền ra, đối những cái kia ngưỡng mộ nàng người mà nói, là một cái tin tức vô cùng tốt. Ninh Tuyết ở kinh thành có thiên thượng nhân gian che chở, bọn họ không dám động thủ, cũng không dám lòng sinh ác ý, nhưng nàng rời đi kinh thành, không có thiên thượng nhân gian bảo hộ, coi như bên người có hộ vệ, lấy thực lực của bọn hắn, một cái không được liền một đám người cùng tiến lên, liền có tình cảnh này. Trương Vinh Hoa phất phất tay, nhường Trịnh Phú Quý giết chết hắn. Việc này nhìn lấy đơn giản, cất giấu lượng tin tức rất lớn. Nếu như là thái phó thiên kim về nhà tế tổ, lấy hắn tại đại hạ hoàng triều tên tuổi, đừng nói bầy kiến cỏ này, liền xem như những cái kia thánh địa, siêu nhiên đại thế lực, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người nào động người nào chết. Nhưng đổi một người, đổi thân phận khác, chỉ là thiên thượng nhân gian hoa khôi, liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Thiên thượng nhân gian mạnh hơn, bất quá là câu lan, không cách nào cùng thái phó so sánh. Người giật dây lấy một chiêu di hoa thiết mục, mượn nhờ tán tu tay diệt trừ nàng, đã có thể kích thích thái phó lửa giận, còn có thể bức điên thái tử, đem cục thế bừa bãi. Người đã cuốn vào. Kỷ Tuyết Yên thần sắc không thay đổi, ngữ khí đạm mạc, bọn họ không nên làm như vậy. Mở cung không quay đầu lại tiễn, đã động thủ, việc này chỉ là vừa mới bắt đầu, đằng sau có lẽ còn có nguy hiểm lớn hơn nữa. Người sợ sao? Chức trách của chúng ta là bảo vệ ngươi. Lên đường đi. Kỷ Tuyết Yên thúc vào bụng ngựa dẫn đầu rời đi, Nguyệt Nha theo ở phía sau. Chính phủ quý trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu, vừa mới đối thoại, nghe nửa ngày, từng chữ mở ra đều có thể nghe hiểu, hợp lại cùng nhau liền luống cuống, tò mò hỏi, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân rất đẹp. Không sợ đại cứu đánh gãy chân chó của ngươi, trở lại kinh thành ngươi có thể đi thiên thượng nhân gian mở mang kiến thức một chút. Gặp biểu ca cưỡi ngựa rời đi, vội vàng đuổi theo. Thiên công không làm đẹp, đuổi đến một phút con đường, mây đen che trời che lấp mặt trời, gió lốc gào thét, cuốn lên rơi vào lá, từng đạo màu bạc trắng lôi đỉnh trên chín tầng trời gào thét nổ vang. Trương Vinh Hoa nói, trời muốn mưa, tìm một chỗ tránh mưa một chút. Tốt. Phía trước có một tòa phà miếu, vừa vặn có thể tránh mưa. Mưa to tới rất gấp, còn không chờ bọn hắn đuổi tới phà miếu, cũng đã nghiêng về mà xuống, đậu mưa lớn nước giáng xuống. May ra bốn người đều là hạng người tu vi cao thâm, thì liền một nhà cũng thâm tàng bất lộ, lại là tông sư cảnh nhị trọng, cái này khiến Trương Vinh Hoa cảm thán thái phó phủ cường đại, lại lòng sinh hiếu kỳ. Kỷ Tuyết Tiên làm tác hạ học cung thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, lại là cái gì tu vi? Dùng nội lực, chân nguyên, hộ thể, tại bên ngoài thân chống lên một đạo hộ cháo, đem nước mưa cản ở bên ngoài. Tiến vào phà miếu, Chính Phú Quý đi vào xem xét một lần, hoang phế đã lâu, trên mặt đất phủ đầy cho bụi, góc tường mạng nhện thành đống, không có gặp nguy hiểm. Đem thần thánh thiên long mã thắt tại cửa ra vào trên cây cột, tiến vào đại sảnh, lấy ra hai đỉnh lều trại để dưới đất. Trương Vinh Hoa nói, điều kiện đơn sơ, tạm một chút. Ừm. Kỳ Tuyết Tiên gật gật đầu, lấy ra một số kho đồ ăn, đều là lúc rời đi, hắn ở kinh thành mua sắm, đặt ở Ngũ Linh Ngự Long Ngai Lương bên trong, trong thời gian ngắn sẽ không hư. Ngồi dưới đất, bốn người bắt đầu ăn. Đợi các nàng tiến vào liều trại, Trương Minh Hoa phân phó, ngươi phụ trách nửa đêm trước, ta phụ trách nửa đêm về sáng. Trong liều trại, ngồi tại trên đệm tràn, tu luyện Huyền Hoàng Khai Thiên Công, Huyền Hoàng Chân Nguyên đã đến điểm giới hạn, chỉ kém tới cửa một bước, liền có thể đột phá. Hắn có loại cảm giác, gần nhất trong khoảng thời gian này, liền có thể tiến thêm một bước. Bên ngoài, Trịnh Phú Quý đem bề ngoài ca, chấp hành vô cùng triệt để, hai tay ôm ngực, đứng tại cửa ra vào, ánh mắt cảnh giác, tại mưa to bên trong dò xét, tựa hồ muốn đem nút trong bóng tối nguy hiểm tìm ra. Nhưng cũng không có nhàn rỗi, nhất tâm nhị dụng, một bên đề phòng, một bên tu luyện, vận chuyển Huyền Thiên Bảo Giám, không có lãng phí một chút thời gian. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Đến sau nửa đêm thời điểm, sương mù dày đặc dâng lên, che đậy tầm mắt, đứng tại đối diện đều nhìn không thấy lẫn nhau, lại nước mưa giống như ngân hà đảo lưu mở dạng, tựa hồ muốn hủy diệt vạn vật. Đồng nhiên, lỗ thai của hắn khẽ động, đáy lòng sinh ra một cấu nguy cơ, toàn thân lỗ chân lông mở ra, giống như là có đại khủng bố muốn tới một dạng, vội vàng kêu lên, có biến. Trương Vinh Hoa kết thúc tu luyện, theo trong doanh trướng xông ra. Các nàng cũng tại đồng thời đi ra. Các người nghe, liền hắn đều có thể nghe thấy, Trương Vinh Hoa ba người tu vi cao hơn hắn sâu, làm thế nào có thể nghe không được. Trung quanh có cố sàn sạt thanh âm, rất nhỏ, có mưa to che lấp, không lắng nghe căn bản nghe không được. 21. Chương 22, Hoàng Tuyển Cổ Trùng. Trương Vinh Hoa biến sắc, chỉ dưới mặt đất, phía dưới có biến. Kỳ Tuyết Tiên cũng rất quả quyết, đi, xông ra đại sảnh, cưỡi thần thánh tiên long mã, hướng về bên ngoài phóng đi. Lúc này đã chậm, nguyên một đám thành người nắm đấm lớn côn trùng, hiện lên màu vàng tím, dữ tợn khủng bố, sau lưng mọc lên hai cánh, răng rất lớn, chiếm hữu 1/3 thân thể, sắc bén lóe ra u quang, mang theo đáng sợ kịch độc, bên ngoài thân còn có một tầng ma quang lưu chuyển, từ dưới đất vọt ra. Lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Lấy phá miếu làm trung tâm, khắp nơi đều là Hoàng Tuyên cổ trùng. Ngươi biết? Ừm. Kỳ Tuyết Tiên mặt sắc mặt nghiêm trọng, hiếm thấy biến sắc. Nay trùng lực phòng ngự kinh người, lực lớn vô cùng, có thể bay lên trời, có thể xuống đất, không sợ thủy hỏa, lại độc tố kinh người, một khi bị căn trúng, hoàng tuyền chi độc tận xương, thần ma khó trị. Duy nhất hoàng tuyền cổ trùng cũng không đáng sợ, một khi hình thành quần cư, liền xem như thần ma gặp, cũng muốn nhượng bộ lui binh. Trước mắt những thứ này hoàng tuyền cổ trùng, đâu chỉ quần cư, nghe động tĩnh sợ là vượt qua một vạn con. Người sau lưng như thế nào khống chế? Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Nàng mặc dù là thân nữ nhi, nhưng rất có quyết đoán, mày liêu không nhường mày râu, nhìn qua người nhà, mục tiêu của hắn là ta. Đợi chút nữa chúng ta hấp dẫn hắn ánh mắt, các ngươi tìm cơ hội phá vây, hướng kinh thành xin giúp đỡ. Không được. Nguyệt Nha cùng Trịnh Phú Quý đồng thời mở miệng, một cái lo lắng tiểu thư nhà mình an toàn, một cái lo lắng biểu ca. Lần này đến phiên Trương Vinh Hoa cùng Kỳ Tuyết Tiên. Đây là mệnh lệnh. Không dung hai người cự tuyệt, Hoàng Tuyền cổ trùng phát động công kích, theo bốn phương tám hướng hướng lấy bọn hắn đánh tới. Trương Vinh Hoa nói, đi ra ngoài trước. Nơi này quá nhỏ, dễ dàng bị làm sủi cảo. Lấy ra Kim Long kiếm ở phía trước mở đường. Kiếm khí quét ngang, đem bắn bụt tới Hoàng Tuyền cổ trùng chém xuống. Kỳ quái một màn phát sinh. Kỳ Tuyết Tiên nói chúng nó không thể phá vỡ, lực phòng ngự kinh người, theo kiếm khí của hắn chốt qua, những thứ này hoàng tuyển cổ trùng liên tiếp bị chém thành hai khúc, thi thể vừa rơi xuống đất, chung quanh hoàng tuyển cổ trùng cùng nhau tiến lên, đem chết đi đồng bạn thôn phệ. Huyền Hoàng Khai Thiên Công. Không dung hắn suy nghĩ nhiều, xông lên hoàng tuyển cổ trùng càng ngày càng nhiều, kiếm quang vung vậy kín không kẽ hở, cứ thế mà rết ra một đường máu. Kỳ Tuyết Tiên giật mình, nhìn qua bóng lưng của hắn, tâm lý rung động, hắn như thế nào làm được? Rết hoàng tuyển cổ trùng như rết chó nhẹ nhõm, lại nhìn trong tay hắn Kim Long kiếm, đây là thái tử bội kiếm, thế mà cho hắn, có thể thấy được đối với hắn coi trọng. Thu hồi suy nghĩ, lấy ra một thanh trường kiếm, hiện lên màu vàng, kiếm khí nồng đậm, tản ra kim quang, chính là nàng linh bảo kim quang kiếm. Đi theo phía sau của hắn, phụ trách hai cánh an toàn. Ra phá miếu, đi. Nguyệt Nha còn muốn quên, nhưng nhìn thấy tiểu thư ánh mắt kiên quyết, cắn răng một cái hướng về bên ngoài phóng đi. Trịnh Phú Quý tuy nhiên không muốn rời đi, nhưng biểu ca hạ mệnh lệnh bắt buộc đành phải đuổi theo. Người trong bóng tối cũng không có ngăn cản, mục tiêu là Kỷ Tuyết Tiên, chỉ cần đem nàng lưu lại là được. Khống chế hoàng tuyền cổ trùng, hướng lấy bọn hắn đánh tới. Nửa ngày, trên mặt đất khắp nơi đều là hoàng tuyền cổ trùng thi thể, rất nhiều như vậy. Bọn chúng số lượng không thấy ít đi, vẫn như cũ rất nhiều, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Trương Minh Hoa nói, một mình ngươi đi. Kỳ Tuyết Tiên minh bạch hắn ý tứ, bắt giặc trước bắt vương, muốn phải giải quyết khống chế hoàng tuyển cổ trùng người, ừm. Chú ý an toàn. Câu nói vừa dứt, Trương Minh Hoa theo thần thánh thiên long mã phía trên sông ra. Thiên nhân cảnh tam trọng tu vi toàn bộ khai hỏa, phối hợp với Kim Long kiếm, như vào vông ngã chi cảnh, tiến vào trùng trong biển, tốc độ không giảm, những nơi đi qua, ngăn cản tại trước mặt hoàng tuyển cổ trùng liên tiếp bị chém giết. Cường đại linh hồn lực lượng bao phủ phàm yếu, tìm kiếm dấu tại người trong bóng tối. Ngoài trăm trượng trên một cây đại thụ, một tên người áo đen trong ngực ôm lấy một cái bóng rổ lớn hoàng tuyển cổ trùng, nó là kiến chúa, thông qua nó có thể khống chế toàn bộ hoàng tuyển cổ trùng. Nhìn qua phàm miếu, đắc ý hít mắt, dâm tàn nở nụ cười. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, tối nay sau đó cũng là bản tọa. Nhớ tới hai ngày trước nhìn đến Linh Tuyết bức họa, đẹp như tiên nữ, không dính khói lửa trần gian, thật sự là quá đẹp, lúc ấy hắn liền bị hấp dẫn, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn lấy được nàng. Sơ lấy kiến chúa, tiểu bảo bối lần này may mắn mà có ngươi, chờ ta đắc thủ về sau, nhất định cho ngươi tìm thêm một số huyết thực. Kiến chúa trong mắt chỗ sâu hung quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng bên trong nô ấn về sau, mạnh như nó cũng vô pháp phản kháng. Nhưng nó dù sao cũng là hoàng tuyển cổ trùng, hung hãn cường đại, chỉ cần hắn chết, có thể bằng vào huyết mạch sông mở nô ấn khôi phục tự do. Phát giác được tộc quần bên trong có người xông ra, tu vi khủng bố, tộc nhân của nó ngay cả ngăn cản đều làm không được, giống như đang tìm hắn, lòng sinh một kế, không để lại dấu vết khống chế tộc quần, đem Trương Vinh Hoa hướng về bên này dẫn tới. Tại mưa to cùng sương mù dày đặc che giấu dưới, người áo đen cũng không có phát giác được kiến chúa tiểu động tác, vẫn cười đắc ý. Trương Vinh Hoa ánh mắt sáng lên, tại cường đại linh hồn lực lượng cảm ứng bên trong, hắn phát hiện dấu tại trên cây địch nhân, nguyên lai ở chỗ này. Vận dụng hạo nhiên chính khí, vạn đạo kim quang theo thể nội xông ra, thần thánh chính nghĩa, chí dương chí cường, đem xông lên hoàng tuyển cổ trùng toàn bộ đánh bay, mang theo một đạo to lớn tiếng xé gió hướng về hắn phóng đi. Người áo đen sắc mặt kỳ biến, không dám tin, điều đó không có khả năng. Hắn chỉ là tông sư cảnh thập trọng, một năm trước cơ duyên xảo hợp, phát hiện trọng thương kiến chúa, thừa dịp nó suy yếu lúc lấy nô ấn chế phục, không phải vậy lấy bản lãnh của hắn, đến thêm 100 cái, cũng không đủ hoàng tuyển cổ trùng tộc quân ăn. Cảm nhận được Trương Vinh Hoa thân bên trên truyền đến vô thượng uy áp, lại là một vị thiên nhân cảnh cường giả. Chân đều hoảng sợ mềm nhũn, vội vàng kêu lên, mau đem hắn ngăn lại. Chết. Kiếm khí phá không, bá đạo một chạm, đem hắn chém thành hai khúc, kiến chúa rơi xuống đất cấp tốc chuyển sang hoạt động bí mật, phát ra liên tiếp quái thiếu, chỉ huy hoàng tuyển cổ trùng rời đi, việc cấp bách, trước giải quyết trong đầu nô ấn. Nhìn thấy hoàng tuyển cổ trùng rút đi, nhanh chóng trở về, chờ đổi tới Kỷ Tuyết Tiên nơi này, vừa vặn nhìn thấy nàng hao hết một điểm cuối cùng nội lực, hạo nhiên chính khí bất lực trèo chống tiêu tán, thân thể mềm nhũn, hướng về trên mặt đất quằn đi. Hưu. Kim quang lóe lên, Trương Minh Hoa tại nàng sắp té lăn trên đất lúc, đem nàng ôm lấy, không có sao chứ? Hỏi một câu nói nhảm. Kỷ Tuyết Tiên váy đã bị huyết dịch nhuộm đỏ, trên bụng có một đạo trùng ấn, xem ra bị hoàng tuyển cổ trùng cắn, hoàng tuyển chi độc xâm trong cơ thể nàng. Ta không có. Lời còn chưa nói hết, liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn qua chung quanh, mưa to mưa như chút nước, sương mù dày đặc rất lớn, không thích hợp đi đường, coi như muốn chuyển sang nơi khác chữa thương cho nàng, lúc này cũng không kịp, lại tiếp tục trì hoãn, đợi đến hoàng tuyển chi độc dung nhập cốt thủy, thật liền không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Xông vào phá miếu, ôm lấy nàng tiến vào liều trại, lấy ra một viên dạ minh châu, mượn nhờ hạt châu phát ra quang mang khu trừ hắc ám. Nhìn qua vết thương của nàng, Trương Vinh Hoa chần chờ. 22. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 23, liệu thương. Phúc. Hoàng tuyển chi độc bá đạo hung mãnh, lấy nàng cường đại thể chất cũng ngăn cản không nổi, trong hôn mê phun ra một đạo màu đen độc huyết, tản ra gây mũi mùi hôi thối. Trương Vinh Hoa lâm vào lưỡng nan, Kỷ Tuyết Tiên là thái tử vị hôn thê, tương lai đại hạ hoàng triều hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, đã định trước cùng hắn là người của hai thế giới. Nếu như hôm nay một màn chuyển đi, hắn cùng ra người đem lâm vào hiểm cảnh. Không chỉ có thái tử sẽ giết hắn, hạ hoàng vì hoàng thất mặt mũi, cũng sẽ phái người đem bọn hắn diệt trừ. Nhưng lúc này chung quanh lại không có người khác, Nguyệt Nha cùng Trịnh Phú Quý đã lao ra viện binh, không thể nào trở về. Nàng trúng độc lại thâm sâu, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp, không có một chút huyết sắc, giống như là một tờ giấy trắng. Mi tâm đen khí vần quanh, đây là độc tố công tâm dấu hiệu, lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm. Cứu hay là không cứu? Bày ở trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Cứu tốt về sau, nàng muốn là vì trong sạch, muốn diệt khẩu làm sao bây giờ? Nếu như không cứu, Kỷ Tuyết Tiên chết rồi, bọn họ thân là hộ vệ, vạn nhất thái phó nổi giận, đồng dạng không có quả ngon để ăn, cũng là một con đường chết. Độc huyết theo mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong tràn ra, xem ra muốn áp chế không nổi. Trương Vinh Hoa hít thở sâu một hơi, ánh mắt trước nay chưa có kiên định, mặc kệ kết quả gì, ta nhận. Vị nàng ngồi dưới đất, đem hai chân của nàng tương giao cùng một chỗ, bày ra ngũ tâm triều thiền tu luyện tư thế. Tại nàng phía sau lưng ngồi xuống, hai tay đặt tại phía sau lưng nàng, vận chuyển huyền hoàng khai thiên công, đem huyền hoàng chân nguyên chuyển vào trong cơ thể của nàng, bắt đầu trừ độc. Hoàng tuyển chi độc là thế gian đáng sợ nhất kịch độc một trong, dù là huyền hoàng khai thiên công bất phàm, nghi là thần ma công pháp, muốn tiêu trừ cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Một đêm thoáng qua đi qua, Trương Vinh Hoa chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng, cái trán xuất hiện dày đặc mồ hôi, thì liền sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. May ra Kỷ Tuyết Tiên trên người độc đã bị khu trừ một bộ phận lớn, chỉ còn lại có trên bụng một chút. Đem nàng thả tại trên đệm chăn, nhìn qua vết thương của nàng, chỗ đó còn lưu lại một số. Nếu như không triệt để thanh trừ, muốn không được bao dài thời gian, hoàng tuyển chi độc liền sẽ lần nữa khuếch tán, ăn mòn nàng toàn thân, trước đó làm nỗ lực đều muốn uổng phí. Nhưng đây là nữ nhi gia trọng yếu địa phương, muốn khu trừ, chỉ có dùng miệng hút. Dù là hắn tu vi cao thầm, thiên nhân cảnh tam trọng, chỉ bằng vào huyền hoàng chân nguyên, cũng vô pháp đem trong vết thương độc bức ra. Xoa huyệt thái dương. Trương Vinh Hoa trước nay chưa có đau đầu, làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải dùng miệng? Nhìn qua mặt của nàng, vẫn như cũng bị mạng che mặt che lấp, chỉ có thể nhìn cái đại khái, coi như thế, cũng vô pháp che giấu khuynh quốc khuynh thành giống như Mỹ. Cắn hàm răng một cái, không thèm đếm xỉa. Váy của nàng là liên thể, bên hông buộc lấy màu trắng đai lưng. Đem đai lưng cởi xuống, nhìn qua phía dưới váy, cái này muốn là nhấc lên, chẳng phải là đều lộ ra. Chỉ có thể xé. Xoẹt. Tại nơi bụng xé mở một đường vết rách, lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng, thật thái bạch, giống như là một kiện tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không có một chút tì vết, lộng lẫy lưu chuyển, để cho người ta lưu luyến quên bể. Trương Vinh Hoa không dám nhìn nhiều, sợ hãi không rời nổi mắt. Hắn cũng là nam nhân bình thường, huyết khí phương cương. Nhìn qua vết thương, độc tố rất sâu, đã thành màu đen. Túi đầu, hút độc. Có huyền hoàng khai thiên công hộ thể, không sợ hoàng tuyển chi độc. Một thanh, hai cái. Miệng của hắn đều nhanh muốn tê, rốt cục đem độc hút sạch, cố nén mỏi mệt, tay phải ấn tại trên bụng nàng, lấy huyền hoàng chân nguyên chữa trị vết thương. Chờ tới bàn tay lấy ra, vết thương đã biến mất, vết sẹo cũng không có để lại, nếu như không phải mặt đất lưu lại độc huyết, tựa như là không trúng độc mở dạng. Phun ra một ngụm trọc khí, lau vệt mồ hôi, quá mệt mỏi. Nơi này không thể đợi tiếp nữa. Vạn nhất hậu trường hấp thủ cất giấu cái khác đòn sát thủ sẽ rất phiền phức. Lấy ra một kiện áo ngoài thắt tại cái hông của nàng, đem bụng của nàng che lấp, con nàng ra liều trại. Mưa to còn tại dưới, sương mù dày đặc đã tiêu tán. Thần thánh tiên long mã tại tối hôm qua trong chiến đấu bị hoàng tuyển cổ trùng ăn, chỉ có thể dựa vào chân đi bộ, không đi quan đạo. Bọn họ hành trình đã bị tiết lộ, hai địa phương tán tu, còn có một số sắc đảm ngập trời người, hận không thể đem đại hạ đệ nhất mỹ nhân cướp đi, âu yếm, lúc này sẽ đi qua, sẽ chỉ tự chui đầu vào lưới. Đi đường nhỏ, đường núi bụi gai, còn rơi xuống mưa to, nhưng thắng ở an toàn. Mãi cho đến giữa trưa, Trương Vinh Hoa tìm một ngọn núi động, theo ngũ linh ngự long đai lưng bên trong lấy ra hai giường sạch sẽ cái chăn trải trên mặt đất, lại đem nàng để xuống. Ngồi dưới đất, vận chuyển huyền hoàng khai thiên công khôi phục tiêu hao chân nguyên. Kỷ Tuyết Yên làm một cái rất dài mộng, trong mộng nàng đứng tại thái phó phủ trên không, không thôi nhìn qua thái phó, hướng hắn vây tay từ biệt, bị ác mộng bừng tỉnh, nhìn lấy trước mắt xa lạ sơn động, Dạ Minh Châu quang mang từ dưới đất phát ra, Trương Vinh Hoa ngồi tại bên cạnh vận công khôi phục chân nguyên. Không có quấy rầy hắn, hướng về bụng dưới nhìn lại. Bên hông buộc lấy một kiện nam nhân áo ngoài, tay phải sờ đi lên. Nhớ tới trước khi hôn mê một màn, bị một cái hoàng tuyển cổ trùng cắn một cái, bên trong hoàng tuyển chi độc, nhưng giờ phút này độc đã giải, liền vết sẹo cũng không có để lại. Nàng giống như nhớ đến, trong mơ mơ màng màng có người dùng miệng cho mình hút độc. Là hắn. Giờ khắc này, nội tâm của nàng so Trương Vinh Hoa còn muốn phức tạp. Sát nhân diệt khẩu. Nàng làm không được, cũng khinh thường đi làm, càng sẽ không hướng ân nhân cứu mạng của mình xuất thủ, đây chính là nàng Kỷ Tuyết Yên, thân là thái phó hòn ngọc quý trên tay, tất hạ học cùng tương lai người kế nhiệm, có sự kiêu ngạo của chính mình. Nhưng mình là thái tử vị hôn thê, nếu như việc này truyền ra ngoài, nhường thái tử biết, coi như thái tử không xuất thủ, hoàng thất cũng sẽ không bỏ qua hắn. Trầm mặc thật lâu, ánh mắt trước nay chưa có kiên định, đưa nó vĩnh viễn nát ở trong lòng, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn lâm vào hiểm cảnh. Không phải vậy lương tâm của nàng sẽ cả một đời bất an, cũng sẽ ảnh hưởng tu luyện, nghiêm nặng một chút sẽ trở thành tâm ma của nàng. Lần nữa nhắm mắt lại, để cho mình tỉnh táo, không đi nghĩ việc này, càng là như thế, Trương Vinh Hoa thay nàng hút độc một màn, càng là vung đi không được, coi như mặc niệm tất hạ học cung ngưng tâm tinh thần tâm pháp, cũng không làm nên chuyện gì. May ra độc tố của nàng sơ giải, tinh thần trạng thái cũng không tốt, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Một lúc lâu sau, Trương Vinh Hoa kết thúc tu luyện, trạng thái hoàn toàn khôi phục, thì liền tu vi cũng tiến thêm một bước, đột phá đến thiên nhân cảnh tứ trọng. Từ dưới đất lên, gặp nàng vẫn còn đang hôn mê, phía ngoài gió lạnh phá vào, lấy ra một kiện áo ngoài che ở trên người của nàng. Tại một bên ngồi xuống, theo ngũ linh ngự long đai lưng bên trong xuất ra một số đồ ăn bắt đầu ăn. Một lát sau, Kỷ Tuyết Yên mở to mắt, theo trong ngủ mê tỉnh lại. Trương Vinh Hoa tiến lên, vị nàng dựa vào ở trên vách tường, mặt lộ vẻ quan tâm, thế nào? Khá hơn một chút. Bầu không khí trầm mặc, cứu tỉnh vấn đề của nàng xuất hiện. Tựa hồ đoán được hắn nội tâm ý nghĩ, Kỷ Tuyết Yên đem bên hông một khối cổ ngọc cởi xuống, đưa tới. Trương Vinh Hoa không có nhận, không hiểu nhìn qua nàng. Nó gọi bản nguyên thần ngọc, là mẹ ta cho ta, cũng là ta thái phó phụ thân phận bằng chứng, cầm nó có thể hưởng thái phó phụ phù hộ. 23. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 24, nơi chút giận. Ngươi đều biết không? Việc này không trách ngươi, ngươi cũng là vì cứu ta, không phải vậy ta đã chết. Lời nói đến nước này, Trương Vinh Hoa không tiếp tục giả mồm, tiếp nhận bản nguyên thần ngọc thu vào ngũ linh ngự long đai lưng bên trong. Hắn không có thắt tại bên hông, đây là thái phó phụ thân phận bằng chứng, nếu như thắt tại bên hông, người khác liền sẽ nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Lấy ra một số đồ ăn đưa tới. Điều kiện đơn sơ, ăn trước điểm lót giả một chút. Kỷ Tuyết Yên đem mạng che mặt bóc, lộ ra một trương vô cùng mịn màng, mê chết chúng sinh tuyệt mỹ khuôn mặt, thật là quá đẹp, ngôn ngữ đã không cách nào hình dung, liền ngay cả nhật nguyệt ở tại trước mặt, cũng muốn ảm đạm phai mờ. Trương Vinh Hoa không có nhìn nhiều, rời ánh mắt. Mặc dù chỉ là vội vàng nhét lên, nhưng mỹ mạo của nàng lại in dấu khắc ở tâm lý. Nói không tâm động là gần người, nhưng hắn có tự mình hiểu lấy, đây là thái tử vị hôn thê, tương lai đại hạ quốc mẫu, giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì khả năng. Nếu như đổi lại là người nhà bình thường cô nương, hắn nhất định sẽ ra tay. Có thể trên đời không có nhiều như vậy nếu như. Ăn bánh bao, thịt bò kho tương, ngẫu nhiên uống một ngụm nước, nhưng lực chú ý của nàng đều tại Trương Vinh Hoa trên thân. Gặp hắn không có mê luyến mỹ mạo của mình, nhìn nàng chằm chằm, càng không có chỗ thất lễ, đối với hắn cảm quan lại lên một tầng nữa, đây là một cái có chừng mực, nguyên tắc người. Hạ một ngày một đêm mưa to, rốt cục cũng đã ngừng. Giống như là trở mặt nhi đồng một dạng, sau cơn mưa bầu trời xuất hiện cầu vồng bảy màu, ánh nắng vai xuống đến, nhưng đã là buổi chiều, lại có một hồi liền muốn trời tối. Một cỗ khí tức âm lãnh không có dấu hiệu nào từ bên ngoài truyền đến, mấy viên đạn độc từ bên ngoài ném vào. Trương Vinh Hoa phản ứng rất nhanh, cấp tốc từ dưới đất đứng lên, chiếu cố tốt chính mình. Huy trưởng gỗ, hung hậu trưởng lực, đem cái này mấy cái đạn độc vòng quanh vô ra. Dưới chân một chút, xông ra sơn động. Đạn độc tại trên mặt đất nổ tung, kích xạ ra hàng trăm cây độc châm cùng độc vụ. Một lão giả, mặc áo xám trường bào, đứng tại ngoài 10 trượng trên tảng đá, chắp hai tay sau lưng, đối xử lạnh nhạt nhìn qua hắn, hắn cứ gọi cửu tiếp chân nhân, khí thế cường đại không có dấu diếm, tản ra đại tông sư thập trọng uy áp. Ngươi một mực tại theo dõi chúng ta, có chút thông minh, nhanh như vậy liền đoán được. Chuyện biến đổi, cửu tiếp chân nhân hí mắt, thái phó hòn ngọc quý trên tay tư vị như thế nào? Cái này muốn là truyền ra ngoài, các ngươi cùng một chỗ làm càng rỡ, thái tử biết, trên mặt biểu lộ nhất định rất đặc sắc. Im miệng. Tàn ảnh bay lượn, bạo phát đi ra tốc độ quá nhanh, như thuấn di một dạng, Trương Vinh Hoa trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Trong nội tâm kìm nén đầy bụng tức giận, đang lo không có địa phương phát tiết, chính hắn lại đụng tới cửa. Cửu kiếp chân nhân quá sợ hãi, muốn phản kháng, liền động tác của hắn đều thấy không rõ, tâm lý đè xuống, một cái ngay cả mình đều không thể tin được suy nghĩ xuất hiện, chẳng lẽ hắn là thiên nhân cảnh cường giả? Lấy tu vi của mình, dù là đối lên nửa bước thiên nhân, cũng có thể giữ cho không bị bại. Cũng chỉ có thiên nhân cảnh cường giả mới có thể làm cho mình không có lực trở tay. Ầm. Tàn bạo một cước nện trên mặt của hắn, đem hắn đá bay, không đợi hắn rơi xuống đất, Trương Vinh Hoa thân ảnh ngang dọc lấp lóe, nhanh như quỷ mị, quyền cước điên cuồng bắt chuyện ở trên người hắn, thỏa thích phát tiết. Đợi đến dừng lại lúc, cựu kiếp chân nhân đã ném đi nửa cái mạng, huyết dịch nhuộm đỏ toàn thân, dẫm lên lồng ngực của hắn ép hỏi, nói: vị nào hoàng tử phái ngươi tới? Thái tử hào thủ đoạn, một chiêu giấu giếm, lừa qua tất cả mọi người. Bàn chân dùng lực đạp gây hắn hai cái xương sườn. Cựu kiếp chân nhân niệm ai, không sợ chút nào, càng không có thảm kêu đi ra. Thái tử coi như hao tổn tâm cơ, đã định trước bất cứ tin tức gì cũng không chiếm được. Trương Vinh Hoa phản ứng cũng nhanh, đem trong miệng hắn răng đá nát. Phanh phanh, kinh mạch tiếng bạo liệt vang lên, hắn cũng khí tuyệt thân vong. Kinh mạch lịch chuyển, ngồi xổm người xuống, ở trên người hắn một phen tìm tòi, chẳng đạt được gì. Tiến vào sân động, Kỳ Tuyết Yên đã khôi phục một hai, tay cầm kim quang kiếm đề phòng, gặp hắn trở về, thu hồi kim quang kiếm, mặt lộ vẻ quan tâm, không có sao chứ? Ừm. Trương Vinh Hoa đơn giản đem sự tình nói một lần, không có sách cựu kiếp chân nhân tu vi, chỉ là đem chính mình suy đoán nói cho nàng. Hồi đến kinh thành lại cùng bọn hắn tính sổ sách, nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Kỳ Tuyết Yên tiêu hao nguyên khí hoàn toàn khôi phục, hai người đi đường, hướng về Thà An huyện tiến đến. Đến nơi này, Thái phó phủ phái đến người đã đến, chỉ có Trung Bá một người. Nguyệt Nha cùng Trịnh Phú Quý cũng tại, chuyện còn lại không cần bọn họ xử lý, có Trung Bá toàn quyền phụ trách. Trong phòng, Trịnh Phú Quý giống người hiếu kỳ bảo truy vấn, biểu ca các ngươi làm sao cho tới? Đánh ra tới. Nhưng hắn sắp rời đi sau sự tình nói một lần. Theo trong miệng của hắn biết được, rời đi phá miếu về sau, Nguyệt Nha lấy phương pháp đặc thù, gọi tới một loại cổ quái chim để nó về kinh thành truyền tin, chưa tới một canh giờ, Trung Bá liền chạy đến. Đem phá miếu xem xét một lần, tình hình chiến đấu kịch liệt, trên khắp nơi đều là vết máu, nhưng không có phát hiện bọn họ, lại thêm mưa to đem dấu vết xóa đi, Trung Bá cũng vô pháp truy tung, hạ lệnh về trước lão trạch, nếu như trong vòng một ngày tiểu thư còn không có trở về, đến lúc đó lại phái người điều tra. Đến đón lấy có trò hay để nhìn. Chính Phú Quý không hiểu, thật thà sợ lên đầu. Đi tu luyện đi. Hắn sau khi rời đi, ngồi tại trên giường tu luyện Huyền Hoàng Khai Thiên Công. Mấy ngày kế tiếp, chính như Trương Vinh Hoa đoán như thế, Kỷ Tuyết Yên tế hoàn tổ, Trung Bá liền biến mất, nhưng ngoại giới tin tức liên tục không ngừng truyền đến. Theo Nguyệt Nha trong miệng biết được, Thông Châu Hòa Thượng Bình quận cao tầng toàn bộ đổi, bọn họ đều bị cầm xuống áp hướng kinh thành, có quan hệ bọn họ làm quan những năm gần đây tham ô nhận hối lộ chứng cứ phạm tội, đã nộp đến đại lý tự, chờ đợi bọn họ chính là chém đầu gian chúng. Kinh thành phụ cận cùng Thông Châu cảnh nội tán tu thế lực, bao quát một số làm sảng làm bậy tông môn, phàm là thanh danh không tốt, đều bị tận diệt rơi, đầu người cuộn, máu chảy thành sông. Thì liên một số đạo hạnh cao thâm yêu ma cũng bị cùng nhau diệt trừ. Có chút thông minh yêu ma thấy tình thế không ổn, sớm một bước đào tẩu, lúc này mới trốn qua một kiếp. Cảm thán Thái phó phủ cường đại đồng thời lại có một cỗ cảm giác áp bách, chính mình còn chưa đủ mạnh. Hôm nay Trung Bá đêm qua trở về, buổi sáng nhường Nguyệt Nha đem hắn gọi vào hậu viện, trừ hắn, Chính Phú Quý cũng tại, dính hắn ánh sáng. Ngươi mặc dù là phụng điện hạ chi mệnh bảo hộ tiểu thư, nhưng ngươi cứu được tiểu thư là sự thật không thể chối cãi, ta Thái phó phủ không thể giả bộ như nhìn không thấy. Trương Vinh Hoa lặng lặng nghe. Trung Bá lại nói, ta xem ngươi lĩnh ngộ hạo nhiên chính khí, lại không có cụ thể pháp môn tu luyện, ta chỗ này có một phần công pháp, là ta 10 năm trước theo Đông Hải đoạt được, uy lực có chút bất phàm, đã có thể tu hành hạo nhiên chính khí, cũng có thể rèn luyện linh hồn lực lượng, nghe cho kỹ, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Trường bối ban cho không dám tử. Trẻ nhỏ dễ dạy. Trung Bá hài lòng gật đầu, đem đại đạo chính khí ca giảng giải cặn kẽ một lần. Chương 25, Thái tử tâm sự. Nhớ kỹ sao? Ừm. Ngươi chắc chắn chứ? Con đường tu luyện không cho phép làm bộ, sẽ cũng là biết, không biết cũng là không biết, ngươi là trưởng bối, nếu thật không hiểu, cũng sẽ không giả hiểu. Trung Bá gật gật đầu, đây đối với biểu huynh đệ không tệ, thiên phú cường đại, làm người thành thật. Lại nhìn Trịnh Phú Quý, vừa mới hắn cũng nghe lấy, nhưng đại đạo chính khí ca quá thơ bảo, chỉ nhớ kỹ hơn phân nửa, còn không có ngộ ra. Không phải thiên phú của hắn không được, mà chính là Trương Vinh Hoa thiên phú quá mạnh, góp nhặt đến bây giờ, xa không phải hắn có thể so sánh. Gặp biểu ca đạt được một môn uy lực mạnh mẽ công pháp, hắn cũng tâm động, trông mong nhìn qua Trung Bá. Ngươi bây giờ tu luyện pháp môn không tệ, ta liền không truyền thụ ngươi công pháp. Trịnh Phú Quý giật mình, a. Trung Bá cười lắc đầu, ra hiệu người trẻ tuổi nhiều một chút kiên nhẫn. Ngươi thiên sinh thần lực, lực lượng kinh người, theo tu vi của ngươi tăng lên, lực lượng theo gia tăng, ta chỗ này có một môn quyền pháp gọi Sơn Hà Chấn Thế Quyền, uy lực mạnh mẽ, chính thích hợp ngươi. Cảm ơn Trung Bá. Nhìn kỹ, triển khai tư thế, một quyền một thức, một bên diễn luyện một bên đem khẩu quyết đọc diễn cảm đi ra, mặc dù không có vận dụng tu vi, lại tự thành to lớn khí chẳng, mang theo Sơn Hà thật lớn, còn có đường đường đại thế. Một lần kết thúc, thu quyền mà đứng. Trung Bá ý vị thâm trường nhìn Trương Vinh Hoa liếc một chút, lại nhìn Trịnh Phú Quý, nhớ kỹ sao? Nhớ kỹ một nửa. Liên tiếp biểu thị ba lần, hắn mới nhớ kỹ. Giữa chưa khởi hành về kinh thành, các ngươi chuẩn bị một chút, chờ hắn rời đi. Chính Phú Quý hỏi, biểu ca ngươi có phải hay không cũng học xong? Ừm. Ta liền biết lấy thiên phú của ngươi, không thể nào học không được. Môn quyền pháp này rất mạnh, dụng tâm tu luyện. Ta hiểu rồi. Vào phòng. Trương Vinh Hoa trên giường ngồi xuống, lần này hành trình thu hoạch phong phú, không chỉ có đạt được đại đạo chính khí ca, còn chiếm được Sơn Hà Chấn Thế Quyền, hai môn võ học đều là thần thông, một khi luyện thành, thực lực của hắn đem tăng lên một mảng lớn. Điều động trong đan điền hạo nhiên chính khí, tu luyện đại đạo chính khí ca, dùng một canh giờ, đưa nó tu luyện tới sơ quy môn tính. Hạo nhiên chính khí tăng lên gấp 5 lần, uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có hệ thống pháp môn tu luyện, hạo nhiên chính khí toàn bộ ngưng tụ tại hạo nhiên chính khí châu bên trong, nếu như hắn không hiển lộ, người khác nhìn không ra. Liền mang theo linh hồn lực lượng cũng tăng lên một mảng lớn, trước lúc này, của hắn linh hồn lực lượng là địa giai viên mãn, bây giờ đột phá đến thiên giai, có thể so với thiên nhân cảnh nhất trọng. Linh hồn lực lượng cảnh giới chia làm: Thiên, Địa, Huyền, Hoàng. Tu linh hồn lực lượng người, tục xưng hồn sư, thủ đoạn thần bí, thực lực mạnh mẽ. Bất quá số lượng rất ít, muốn trở thành hồn sư, điều kiện tiên quyết trời sinh linh hồn cường đại, mới có thể chịu được rèn luyện linh hồn lúc mang tới thống khổ. Còn nữa, hồn sư pháp môn tu luyện, liền xem như một môn đơn giản hoàng giai công pháp, cũng giá trị liên thành, thường thường nắm giữ tại đại thế lực trong tay, rất ít bên ngoài lưu truyền. Hắn chỉ là cấm quân xuất sinh, trước đó tu luyện pháp môn, chém giết tà tu lấy được, còn lâu mới có được trung bá truyền thụ cho hắn cao thâm. Từ trên giường xuống tới, bắt đầu tu luyện Sơn Hà Chấn Thế Quyền, kinh khủng quyền uy bao phủ gian phòng, đại khí bằng bạc, trùng trùng điệp điệp, một quyền một thức, ẩn chứa cực hạn lực lượng. Không đến nửa canh giờ, liền đưa nó nhập môn. Mắt thấy là phải đến giữa trưa, Trương Vinh Hoa ngừng lại, ăn cơm trưa, cưỡi thần thánh thiên long mã, một đám người hướng về kinh thành tiến đến. Đi là quan đạo. Lần này không tiếp tục ngoài ý muốn nổi lên, có trung ba tại, người giật dây biết lại phái người chặn giết, bất quá là châu chấu đa xe, tự tìm đường chết, thậm chí còn có thể xuất hiện bại lộ nguy hiểm, cũng không có động thủ. Trở lại kinh thành. Tại cửa đông nơi này tách ra, Trương Vinh Hoa mang theo Trịnh Phú Quý hướng về Đông cung tiến đến, hướng thái tử phục mệnh. Chỉ có hai người tại chỗ. Trịnh Phú Quý mấy ngày nay đè xuống hiếu kỳ tới, nhịn không được hỏi, "Biểu ca, Ninh Tuyết thật sự có theo như đồn đại đẹp như vậy?" Trừng mắt liếc hắn một cái sau tâm hỏng túi đầu, tính toán trong nội tâm giống như là bị nhìn xuyên. "Ngứa ra đúng không? Quay đầu ta cùng đại cứu nói xuống, nhường hắn giúp ngươi giãn gân cốt." "Không muốn." "Không có còn hắn, thúc vào bụng ngựa rời đi." Đến Đông cung, đem thần thánh thiên long mã giao cho cửa giao long vệ, trực tiếp tiến vào Tuyên Hòa điện. Thái tử vừa tốt từ trong cung trở về, nhận được tin tức, ở chỗ này chờ hắn. Ngồi. Hai người ngồi trên ghế. Tuyết Yên sự tình, cô đều nghe nói, lần này vất vả các ngươi. Chỗ chức trách. Nhìn qua Trịnh Phú Quý, ra hiệu hắn có thể đi ra. Cái sau nghi hoặc, âm thầm buồn bực, điện hạ đối với ta nháy mắt ra dấu làm cái gì? Trương Vinh Hoa nói, ngươi đi ra ngoài trước. A. Trịnh Phú Quý rời đi, lại đem điện cửa đóng lại. Thanh Nhi lấy làm ra một bộ bàn cờ, để lên bàn, nhưng sau lui ra ngoài, chỉ còn lại có bọn họ. Nghe Thanh Nhi nói, tài đánh cờ của ngươi rất cao, bồi cô xuống một bàn như thế nào? Tốt. Hai người vây quanh cái bàn mà ngồi, Trương Vinh Hoa cầm cờ đen, Thái tử cầm cờ trắng đi trước, ở giữa đánh cờ, nói, đi ra ngoài một chuyến, vương lòng ra sao? An lộc của vua, trung thành sự tình. Ngươi là người thông minh, cô sẽ không quên ngươi. Dừng một chút lại nói, nếu như có thể, cô cũng không muốn dạng này, nhưng ngồi ở vị trí này, có một số việc không phải ngươi có thể quyết định. Người vô hại nhân tâm, hổ có ăn người ý, tựa như thập hoàng tử bọn họ, An Bình công chúa bất quá là một giới nữ lưu, đều nghĩ đến hại cô. Nếu không chạm thảo trừ căn, một khi để bọn hắn nắm lấy cơ hội, chết chính là cô. Cô thất thế, bên người những người này không có một cái nào có thể chạy thoát. Các ngươi Trương gia ba đời giao long vệ, căn chính miêu hồng, đã sớm đánh lên cô tiêu ký, có vinh cùng vinh, có nhục cùng đủ. Trương Vinh Hoa biết cái kia tỏ thái độ, điện hạ yên tâm, ta là người của ngươi. Thái tử hài lòng vỗ bờ vai của hắn, lấy ra hai kiện màu tím hộp ngọc để lên bàn mặt. Bên trái trong hộp ngọc để đó dưỡng nguyên đan, địa giai hạ phẩm đang ăn dược, có trì hoãn giải yếu, dưỡng khí ngưng thần hiệu quả. Đây là cô đưa cho nhị lao lễ vật. Bên phải hộp cơm để đó một gốc trăm năm nhân sâm, ngươi bây giờ là tổng sư cảnh nhị trọng, ăn vào về sau có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, thậm chí là hai cái cảnh giới nhỏ. Tạ điện hạ ban bảo vật. Thái tử từ trên ghế mặt đứng lên, phất phất tay, ra hiệu hắn có thể đi. Đem hộp ngọc thu lại, Trương Vinh Hoa rời đi. Điện cửa đóng lại. Thanh Nhi tới, mặt lộ vẻ không hiểu, điện hạ ngài vì sao muốn đối với hắn tốt như vậy? Ngươi có thể đối phó được Hoàng Tuyền cổ trùng? Không thể. Để ngươi cùng Sương Nhi liên thủ có thể làm được. Vẫn là một dạng, nhưng hắn lại làm được. Thái tử trong mắt tinh quang lấp lóe, ở trước mặt nàng không có dấu giếm. Cô hoài nghi hắn che giấu thực lực, tu vi chân chính, không chỉ điểm ấy. Thanh Nhi chân kinh, mày liêu nhíu chung một chỗ, chẳng lẽ ngay cả ta Huyền Thiên nhãn thuật cũng nhìn không thấu? Để ngươi tiến hoàng cung võ khố, ngươi có thể được đến Huyền Hoàng khai thiên đồ. Tựa hồ đoán được nàng muốn nói cả hai không có quan hệ. Trên đời không có cái gọi là vật khí, hết thảy vận khí đều là xây dựng ở tự thân thực lực trên. 25. Chương 26, Trịnh Phú Quý đi dạo Câu Lan. Ra Đông cung, sắc trời đã tối. Hai người hành tẩu tại trên đường, một đội nhân mã, mặc lấy màu vàng trường bào, ở ngực thêu lên một cái đầu rồng, hất lên màu vàng áo choàng, tay cầm màu vàng trường kiếm, cùng giao long kiếm có điểm giống, bất quá càng thêm tinh xảo thanh tú đẹp đẽ, vội vã theo bên cạnh bọn họ mà qua. Trương Vinh Hoa nhíu mày, Chân Long Điện. Đã trễ thế như vậy bọn họ làm gì đi? Chân Long Điện nắm giữ tại hạ hoàng trong tay, trừ hắn không người có thể điều động, đám người này tu vi rất mạnh, lại dáng vẻ vội vàng, ta nếu là đoán không sai, hẳn là thái phó xuất thủ. Chính Phú Quý gãi gãi cái hốc, nghe nửa ngày vẫn là không có nghe hiểu. Ngày mai có trò hay để nhìn, đi thôi. Hắn lại ngừng lại, đón Trương Vinh Hoa ánh mắt khó hiểu, biểu ca, ta liền không cùng ngươi trở về, muốn về thăm nhà một chút. Chú ý an toàn. Không có về Chu Tức Phường, hướng về Phú Quý Phường đi đến. Gặp hắn trở về, Chính Du nhường hạ nhân chuẩn bị một ít thức ăn, đem không gian nhường cho bọn hắn hai người. Đại sảnh. Trương Vinh Hoa ăn mì thịt bò. Chờ hắn ăn hết. Trương Cần hỏi, chuyến này như thế nào? Đem sự tình nói một lần, cái kia tỉnh lược tỉnh lược. Nghe xong, hắn mặt sắc mặt nghiêm trọng, hoàng tử điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết trêu chọc thái phó hạ tràng? Một khi bị điều tra ra, liền hạ hoàng đều cứu không được bọn hắn. Không đúng, mặc kệ có thể hay không điều tra ra, cũng phải có một đám người gặp nạn. Trên đường trở về, ta nhìn thấy Chân Long Điện người. Thái phó là thật tức giận, không phải vậy cũng sẽ không để Chân Long Điện ra mặt, lần này mặc kệ liên lụy đến người nào đều phải chết. Trước mấy ngày áp trở về đám người này đâu? Chứng cứ vô cùng xác thực, cùng ngày liền bị xử tử, mấy quan viên chỉ sợ đều đến Thông Châu Hòa Thượng Bình Quận. Đem chứa đựng giữa nguyên đan hộp ngọc lấy ra, mở hộp ra, bên trong để đó một kiện bình ngọc. Thái tử để cho ta giao cho các ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ hắn cho ngươi cái gì đều muốn cầm lấy. Trương Vinh Hoa gật gật đầu. Hướng về bên ngoài nhìn một cái, Trương Cần nhíu mày, làm sao chỉ có ngươi một người? Phú Quý đâu? Hắn về nhà. Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Đến phòng ngủ nơi này, Trương Vinh Hoa một chân bước vào, nghĩ đến Trịnh Phú Quý lại đem chân thu hồi lại, hắn thật trở về sao? Hôm nay khi trở về còn tại nhắc tới Ninh Tuyết, muốn kiến thức một chút thiên hạ đệ nhất mỹ nhân dáng dấp thật đẹp. Càng nghĩ càng không yên lòng, luôn cảm giác hắn sẽ đi thiên thượng nhân gian. Muốn không đi qua một chuyến. Một hồi, đến đại cứu nhà, đại cứu gọi Trịnh Thiện, cùng ngoại công ở cùng một chỗ, ngắt, nhiệt tình đem hắn kéo đến đại sảnh, phân phó nha hoàn dâng trà, ngươi biểu đệ đâu? Hắn chưa có trở về. Không có a. Trịnh Thiện biến sắc, vội vàng truy vấn, biết ở đâu? Biểu đệ nói hắn ngưỡng mộ Ninh Tuyết rất lâu, ta đoán chừng cần phải tại cái kia. Đi. Thay đổi y phục, cầm lấy một cây gậy, vội vã hướng về thiên thượng nhân gian tiến đến. Đến nơi này, Trương Vinh Hoa đưa ra lệnh bài, nhường hạ nhân đem quản sự gọi tới, thiên thượng nhân gian quản sự gọi Lộc tỷ, phong vận vẫn còn thiếu phụ, tư sắc thượng thừa, rất có nhãn lực kình. Quét Trịnh Tiện liếc một chút, tâm lý nắm chắc, tám thành lại là tới bắt người, làm tập hành lễ, gặp qua đại nhân. Trịnh Tiện không kịp chờ đợi hỏi, Trịnh Phú Quý ở đâu? Lộc tỷ có chút ngộng, tới nơi này chơi rất nhiều người, ngoại trừ khách quen, hoặc là xuất thủ hảo phong có thể nhớ ký tên, những người khác cũng không nhận ra, để cho nàng trong biển người tìm người, cái này không phải làm có nàng. Cũng không thể đem ngay tại chơi khách nhân, toàn bộ kêu đến a. Đừng nói nàng làm không được, coi như có thể làm được, giao long vệ giáo úy mặt bài còn chưa đủ. Trương Vinh Hoa bổ sung một câu, có chút gở, ngưỡng mộ Ninh Tuyết mà đến. Nói như vậy Lộc tỷ có ấn tượng, ngay tại vừa mới có một vị mặc lấy hoa lệ, dáng dấp chất phác đàng hoàng người trẻ tuổi tới, vừa đến nơi đây liền chỉ mặt gọi tên nhường Ninh Tuyết đi ra, muốn nhìn một chút nàng dáng dấp ra sao, đến tột cùng là bực nào mỹ mạo, dám xưng đại hạ đệ nhất mỹ nhân. Gặp là không thể nào. Tùy ý an bài hai cái cô nương, đem hắn mang tiến gian phòng đánh ra. Ngài mời đi theo ta. Lên lầu 2. Không muốn. Trong phòng, truyền đến Trịnh Phú Quý kháng cự thanh âm. Trịnh Tiện sắc mặt lập tức đen, mắng to một tiếng, nghịch tử. Đập mở cửa phòng, dẫn theo côn vào vào. Một hồi náo loạn, còn có Trịnh Phú Quý tiếng cầu xin tha thứ. Trương Vinh Hoa hướng về bên trong nhìn lại, còn tốt quần áo không có thoát, không phải vậy đại cứu không phải đánh gãy hắn chân chó. Biểu ca cứu ta. Vọt ra, gặp hắn không giúp mình, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trịnh Tiện dẫn theo côn ở phía sau truy. Trương Vinh Hoa không có đi vội vã, tính cả làm hỏng cái bàn, hết thảy bao nhiêu tiền. Ngài có thể tới, đó là cho mặt mũi của chúng ta, chút tiền ấy coi như xong. Tay lấy ra 50 lượng ngân phiếu ném tới, quay người rời đi. Đến đại cứu nhà. Trịnh Phú Quý thành thành thật thật quỳ trên mặt đất, bên cạnh còn có cắt đứt cây gậy, ưu hoán nhìn qua hắn, giống như là bị khinh bị tiểu tức phụ. Ném đi qua một cái cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt, để ngươi không quản được chân của mình, ngay cả ta cũng dám lừa gạt, lén lén chạy tới thiên thượng nhân gian, đáng đời. Bắt chéo hai chân, Trương Vinh Hoa ngồi trên ghế mặt uống trà. Trịnh Tiện quát tháo, lão tử bình thường là làm sao dạy ngươi? Nghiêm túc làm việc, an tâm làm người. Còn có đây này, không đi đổ phường, không đi câu lan, dụng tâm luyện võ. Ngươi lại là làm sao làm? Ta. Trịnh Phú Quý Trương nửa ngày cũng không có biệt xuất một câu, kỳ thật hắn muốn nói mình chỉ là đi xem một chút Linh Tuyết dáng dấp ra sao, nhưng thiên thượng nhân rằng cô nương quá nhiệt tình, đã xinh xắn, nói chuyện vừa mềm, còn rất ôn nhu, cũng uống nhiều hơn hai chén lớn rượu. Lần sau còn có đi hay không rồi? Đánh chết cũng không đi. Trương Vinh Hoa bổ đao, hắn ý tứ nói là chỉ cần còn có một hơi liền đi. Trịnh Phú Quý mắt trợn tròn, giống như là mới quen biểu ca một dạng. Ngươi còn chơi lòng dạ đúng không? Lại là một trận đánh no đòn, thẳng đến mệt mỏi mới dừng lại. Một phen giày vò, đã là dạng sáng, nhường nha hoàn làm một chút thịt rượu tới, cùng Trương Vinh Hoa ăn, Trịnh Phú Quý cũng muốn ăn, nhìn qua thịt rượu chảy nước miếng, gặp lao cha hung thần ác sát, nuốt nước miếng một cái, không có dám mở miệng. Hắn tại Đông Cung không cho ngươi thêm phiền a? Vẫn được, có ngươi chiếu ứng, trong lòng ta cũng an tâm. Không phải vậy liền hắn cái này ai quy, bị người bán còn giúp người đến tiền. Bữa ăn khuya ăn hết, Trịnh Tiện mang theo chính choáng rời đi, Trương Vinh Hoa tức giận đá hắn một cước, vẫn chưa chịu dậy. Biểu ca ngươi đâm lưng ta. Ẩm. Thường hắn một cái hạt rẻ. Giáo huấn, lần sau còn nhìn ngươi có dám hay không lại đi. Tiến vào phòng trọ, ngồi tại trên giường, đem gốc cây kia trăm năm nhân sâm lấy ra. Nồng đậm linh mùi thuốc truyền ra, hình thành thực chất, ẩn chứa cường đại linh khí. Đưa nó ăn, có chút đắng chát chát, hóa thành một cỗ lực lượng khổng lồ tại thể nội du tẩu, vận chuyển huyền hoàng khai thiên công luyện hóa, tu vi của hắn đã đến điểm giới hạn, mượn nhờ nó đột phá đến thiên nhân cảnh ngũ trọng. 26. Chương 27, lời đồn. Kỳ Lân Phượng. Số 68, Lục hoàng tử phủ đệ. Thư phòng. Đèn đuốc sáng trưng, đem gian phòng chiếu sáng. Lục hoàng tử ngồi trên ghế mặt, bưng một ly trà, nắp trà áp lấy nước trà, nhẹ nhàng loay hoay, cũng không vội lấy uống, giống như là đang chờ đợi người nào. Một luồng ma yên xuất hiện tại đại sảnh, ma quang nở rộ, hiện lộ ra ma nữ thân ảnh. Uống một ngụm trà, Lục hoàng tử nói, thăm dò được sao? Ừm. Đem nghe được tin tức nói một lần. Nghe xong, Lục hoàng tử đặt chén trà xuống, ngón trỏ gõ lên mặt bàn, truyền ra tùng tùng thanh âm, ma nữ không có quấy rầy, nhiều hứng thú nhìn qua hắn, muốn nhìn một chút hắn làm sao xuất thủ. Suy tư một hồi, hắn cười, ánh mắt thâm thúy, hiện ra lãnh mang, không có vội và an bài, ngược lại hỏi, bên ngoài hiện tại là tình huống như thế nào? Chân Long Điện bắt rất nhiều người, đều là hoàng tử người, còn có chính nhị phẩm đại quan, bao quát đại tông sư. Nước cờ này phía dưới không sai, Kỷ Tuyết Yên là nghịch lân của hắn, chỉ cần động nàng, có thể ép hắn xuất thủ, đem hắn chọc giận. Lúc này, bản cung những cái kia hảo huynh đệ, không chừng như thế nào phẫn nộ. Ngươi thật không sợ tra được trên người của chúng ta? Sẽ không. Lục hoàng tử rất kiên định, ngoại trừ cửu kiếp chân nhân, còn lại lực lượng đều là tán tu, liền coi như bọn họ hợp lực cũng tra không được trên người hắn, mà cửu kiếp chân nhân đối với hắn rất trung tâm, cho dù chết cũng sẽ không xảy ra bản hắn. Đáng tiếc, đã chết. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt rất khó nhìn, thái phó đầu này lão cẩu, thế mà trong bóng tối điều động cường giả theo đuôi, không phải vậy lấy Kỷ Tuyết Tiên thực lực của các nàng, không thể nào là cựu kiếp chân nhân đối thủ. Làm sao bây giờ? Nguyệt Hắc Phong Cao không chỉ là giết người đêm, cũng là đùa bỡn quyền mưu thời điểm, tìm kẻ chết hay, lan truyền lời đồn, liền nói Kỷ Tuyết Tiên cùng Trương Vinh Hoa tại phá miếu đi cậu thả sự tình, một cái là thiên chi tiểu nữ, một cái là cấm quân, thân phận chênh lệch cách xa, dạng này mới có xem chút, mới có thể trong thời gian ngắn nhất truyền khắp kinh thành, đem tầm mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn tới. Ùng ục. Ma nữ hung hăng nuốt nước miếng một cái, không dám tin nhìn qua hắn, kế hoạch này quá điên cuồng, xa so với bọn hắn diệt trừ Kỷ Tuyết Tiên còn đáng sợ hơn. Một khi truyền đi, đưa tới liên tiếp phản ứng, chính là thai nạn tính, không người có thể đối phó được thái phó, thái tử cùng hoàng thất lựa giận, thì liền nàng cũng bị hù dọa. Sợ sao? An ngay nói thật, hoàn toàn chính xác sợ. Bản cung cũng sợ. Lục hoàng tử không có che giấu, thông qua cửa sổ, nhìn qua phía ngoài bầu trời đêm, phàm là có một chút lựa chọn, bản cung cũng không muốn làm như vậy. Ma nữ minh bạch, hậu trường hấp thụ lần trước mượn thái tử tay, đem hắn trên mặt nổi lực lượng toàn bộ diệt trừ, có thể nói, hắn đã đánh mất tranh đoạt thái tử vị trí, chí ít mặt ngoài là như vậy. Lại không ra tay được gác, coi như thái tử bị phế, cũng không có một chút cơ hội. Sự tình lần này sau đó, làm cho tất cả mọi người mai danh nhận tích, giấu một đoạn thời gian, bản cung bây giờ bị cấm túc, vừa vặn ăn dưa xem kịch, ngồi xem bọn hắn long tranh hổ đấu. Mặt khác, lại mời chào nhân thủ, thà thiếu không đầu, trung tâm phương diện nhất định muốn sàng chọn tốt, lại lấy độc đan khống chế, lấy danh hiệu liên lạc. Ta hiểu được. Hôm sau, Trương Vinh Hoa tại đại cứu nhà ăn qua điểm tâm, mang theo biểu đệ hướng về đông cung đi đến. Trên chợ, tiệm ăn nhỏ cửa hàng, quầy hàng, đệ thấp lấy thanh âm nghị luận, thì liền đi ngang qua người đi đường, nghe gặp bọn họ nói chuyện với nhau, cũng không nhịn được dừng lại, dựng lỗ tai lắng nghe. Những người này tuy nhiên tại giao lưu, nhưng ánh mắt của bọn hắn bảo trì đề phòng, thỉnh thoảng tại trên đường dò xét, một khi có quan phủ người tới, lập tức dừng lại. Hai người mặc lấy thường phục, không có gây nên sự chú ý của người khác. Trương Vinh Hoa ngừng lại, đứng tại đám người đằng sau, cẩn thận nghe. Các ngươi nghe nói không? Thái phó hòn ngọc quý trên tay, tác hạ học cung đại nho, thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật, tương lai người kế nhiệm Kỷ Tuyết Tiên, đã cùng thái tử định ra hôn ước, lại có đại chừng nửa năm, liền muốn thành hôn, trở thành thái tử phi. Có thể nàng tại về nhà lần này tế tổ lúc, trên nửa đường cùng thị vệ tại phá miếu đi cầu thả sự tình. Không thể nào. Thân phận của bọn hắn chênh lệch lớn như vậy, coi như Kỷ Tuyết Tiên mắt mù, cũng sẽ không nhìn trên một người thị vệ a. Ai biết được. Thượng tầng quyền quý sinh hoạt chúng ta không hiểu, nói không chừng người ta liền ưa thích cái này một thanh đâu. Chính phú quý nổi giận, hắn liền xem như thẳng thắn cũng nghe hiểu, một khi ngồi vững việc này, biểu ca tuyệt đối thập tử nhất sinh, vừa mới chuẩn bị động thủ, Trương Minh Hoa xuề bàn tay ra, đặt tại trên bờ vai của hắn, đối với hắn lắc đầu, lôi kéo hắn đến bên cạnh. Cái sau vội vàng truy vấn, vì cái gì ngăn đó ta? Đều là một đám người bình thường, nhiều chuyện tại trên người của bọn hắn, ngươi còn ngăn cản được bọn họ nghị luận. Coi như đem bọn hắn giết, kinh thành nhiều người như vậy, cái tiêu nghị luận sẽ còn nghị luận, dù là dưới triều đình lệnh, trên mặt nổi không dám, vụ trộm cũng sẽ thảo luận. Chẳng lẽ cứ tính như thế sao? Đương nhiên sẽ không. Đi trước đông cung. Trương Vinh Hoa mặt lạnh lấy, không hề giống mặt ngoài nhẹ nhàng như vậy, tâm lý lửa giận vạn trượng, hận không thể đem hậu trường hấp thủ tháo thành thắng khối, hắn so Trịnh Phú Quý nhìn còn muốn rõ ràng. Một khi ngồi vững việc này, không chỉ hắn phải ngã nấm mốc, phàm là cùng hắn có quan hệ người đều phải tao ương. Làm lấy dự tính xấu nhất, thật xuất hiện loại tình huống này, thái tử cùng triều đình phái người truy na hắn, nếu như bản nguyên thần ngọc bảo hộ không được, liền mang theo cha mẹ cùng đại cứu một nhà chạy ra kinh thành. Không đến cuối cùng, hắn không muốn đi nước cờ này, thật như vậy, đem vĩnh viễn bị đại hạ truy sát. Đến đông cung, Mã Bình An thủ tại chỗ này, tựa hồ tại chờ hắn, gặp hắn tới gấp vội vàng nên đón, nhỏ giọng nói ra, ta tin tưởng ngươi. Trương Vinh Hoa không có nhiều lời, chỉ là gật gật đầu, mặt lạnh lấy hướng về Tuyên Hòa Điện đi đến. Thái tử cũng đang chờ hắn, mặt không biểu tình, ánh mắt rất lạnh, ẩn chứa sát khí rất mạnh, chờ hắn tiến đến. Thanh Nhi đem điện cửa đóng lại, cùng Sương Nhi thủ ở bên ngoài, không cho ngoại nhân quấy rầy bọn họ. Gặp qua điện hạ, chuyện bên ngoài nghe nói không? Ừm. Cô không nghĩ tới, bọn họ sẽ như thế phát rồ, liền ác độc như vậy kế hoạch đều có thể nghĩ ra được. Chăm chú xem kỹ lấy hắn, tựa hồ muốn Trương Vinh Hoa xem thấu. Thản nhiên đón thái tử ánh mắt, cũng không trốn tránh. Cô tin tưởng Tuyết Tiên, lấy nàng hàm dưỡng, không cho phép nàng làm ra việc này. Cũng tin tưởng ngươi, lấy ngươi trung thành, sẽ không bước lên bị chu diệt tam tộc nguy hiểm, làm một kiện việc ngốc. Còn có một chút không có nói ra, hắn bên này lấy được tin tức, Kỷ Tuyết Tiên thủ cùng xa vẫn còn, đây là quan trọng, nếu thật biến mất, cũng không phải là như bây giờ. Việc này không phải ngươi có thể tham dự, cô tự có quyết đoán, trong khoảng thời gian này ngươi ở nhà nghỉ ngơi, trước tránh né, chờ việc này qua lại làm giá trị. Trương Vinh Hoa cũng không hề hoàn toàn tin hắn, đến thời điểm liền làm xong dự tính xấu nhất, nhường Trịnh Phú Quý bồi tiếp ta đi. Có thể. 27. Chương 28, Chân Long Điện xuất thủ. Ra Đông Cung. Trịnh Phú Quý cũng nhịn không được nữa, phẫn nộ một quyền nện trên không trung, mắng, tốt nhất đừng nhường ta biết là ai làm, không phải vậy nhất định giết chết hắn. Lấy tốc độ nhanh nhất về nhà một chuyến, kêu lên đại cứu bọn họ tới nhà của ta. Thế nào? Trương Vinh Hoa nghiêm túc trừng mắt liếc hắn một cái, không dám hỏi lại, ghi nhớ biểu ca phân phó, vận chuyển thân pháp hướng về trong nhà tiến đến. Trở lại Phú Quý phường nhà. Phía ngoài tin tức, cha mẹ đã biết. Toàn bộ kinh thành truyền ra, cũng không phải kẻ điếc, há lại không biết. Dẫn đầu biến hoa chính là hàng xóm láng giềng, trước kia gặp mặt ngăn cách bao xa tiến lên đón, phải có bao nhiêu nhiệt tình liền có bao nhiêu nhiệt tình, giờ phút này núp xa xa, sợ khiến người ta hiểu lầm, coi là quan hệ mật thiết bị liên lụy. Đại sảnh, hạ nhân đều bị đuổi đi, chỉ có ba người bọn họ. Trịnh Nhu mặc dù là nữ tử, thời điểm then chốt cũng có thể khiêng sự tình, cũng không có giống tầm thường phụ nữ gặp phải sự tình khóc sướt mướt, không có một chút chủ kiến, an tĩnh nghe, làm tốt chuyện bổn phận, không cho bọn hắn hai người thêm phiền. Trương Cần sắc mặt nghiêm túc, lấy ngươi tu vi hiện tại, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn rời đi?
100.
Tính cả chúng ta cùng đại cứu ngươi một nhà đâu?
Trương Nam Thành.
Trương Vinh Hoa nói rất bảo thủ, một mực tại Giao Long vệ đang trực, thượng tầng lực lượng chưa có tiếp xúc qua, đại hạ cất giấu năm chắc bao nhiêu bao hàm cũng không rõ ràng, nhưng từ lần trước tiến vào hoàng cung võ khố đến xem, giữ cửa vị lao tổ kia, hắn liền nhìn không thấu. Còn có chúng bá, cho hắn ấn tượng, một mực là hòa ái nhà bên lao bá, không có chút tu vi, hắn có loại cảm giác, coi như vận dụng linh thanh minh ngục, cũng không chiếm được kết quả. Có thể dạng này người, lẻ loi một mình, giết thông châu cảnh nội tông môn, yêu ma quỷ quái nghe tin đã sợ mất mật, còn diệt đi quan phủ lực lượng, đủ để chứng minh sự cường đại của hắn. Đại cứu một nhà bốn người lúc này đổi tới. Trịnh Tiện trầm giọng nói ra, sự tình ta đều biết, ngươi định làm gì? Vinh Hoa muốn đi, không người có thể ngăn lại. Nếu như mang ta lên nhóm, chỉ có ngũ thành nắm chắc. Sống lâu như vậy, cái kia hưởng thụ đều hưởng thụ qua, có thể cho lão Trịnh nhà lưu cái hương hỏa đã thỏa mãn. Thật đến một khắc này, mang theo ngươi biểu đệ rời đi, tiến về đại thương hoàng triều, bọn họ là kẻ thù chuyển kiếp, nếu như đại hạ dám phái người tới, liền chết như thế nào cũng không biết, ở nơi đó mai danh nhận tính, trọng tân sinh hoạt. Trương Vinh Hoa vừa muốn mở miệng, Trương Cần tựa hồ đoán được hắn muốn nói cái gì, liền cơ hội cự tuyệt cũng không cho, đây là mệnh lệnh. Hô, phun ra một ngụm trọc khí, Trương Vinh Hoa nói, còn chưa tới tình trạng kia. Từ trên ghế đứng lên. Nơi này đã không an toàn, chúng ta đi Chu Tất Phượng. Gặp bọn họ không hiểu, đem bên trong lợi hại quan hệ giải thích một lần, hắn cứu được Kỷ Tuyết Tiên, nếu như triều đình thật xuất thủ, nơi đó nhà cách thái phó phủ rất gần, lúc cần thiết có thể hướng thái phó cầu cứu. Trương Cần bọn họ tuy nhiên nghi hoặc, bên ngoài đều đang đồn hắn cùng Kỷ Tuyết Tiên có một chân, lúc này đi qua không phải tự chui đầu vào lưới, như thế nào lại giúp đỡ? Nhưng hắn đã nói như vậy, lấy cách làm người của hắn, không sẽ vô cớ tối tha, không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt sẽ không nói ra, nén ở trong lòng không có hỏi. Đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, một cái bao, trang lấy đổi tắm giặt quần áo. Đi. Trương Vinh Hoa đi ở phía trước, Chính Phú Quý ở phía sau, hộ lấy bọn hắn ra phủ, vừa đi mấy bước, lại ngừng lại. Hai người chân long điện người từ phía trước đi tới, mặt lạnh lấy, ngăn tại năm bước bên ngoài. Cùng tối hôm qua gặp phải đội nhân mã kia khác biệt, trước mắt hai người này, quần áo trên người là màu trắng, bội kiếm cũng thế, gọi Bạch Long Bảo cùng Bạch Long Kiếm, đối ứng Bạch Long Sứ. Chân Long Điện quan chức phân chia, điện chủ, thần sứ, Tử Long Sứ, Thanh Long Sứ, Bạch Long Sứ, Kim Long Sứ. Trở về, Chính Phú Quý rút ra dao long kiếm vọt lên, cùng Trương Vinh Hoa đứng chung một chỗ. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Theo hai người phát ra khí tức đến xem, đều là tông sư cảnh, đối lên một cái hắn đều quá sức, lại huống chi là hai người. Tiến lên một bước, Trương Vinh Hoa ánh mắt rất lạnh, vô duyên vô cớ lâm vào trung tâm phong bạo, cái này khiến hắn rất phẫn nộ, đang lo không có địa phương phát tiết, bọn họ liền nhảy ra ngoài, tránh ra, trực tiếp động thủ. Hai đạo tàn ảnh một trái một phải hướng về hắn phóng đi, phối hợp ăn ý, một người xuất quyền, một người thi triển trường pháp, còn không có chờ chiêu thức của bọn hắn thành hình, kim quang lóe lên, Trương Vinh Hoa đứng tại bọn họ trước đó vị trí, mà bọn họ lại bị đánh bay ra ngoài, hôn mê tại trên mặt đất. Tốc độ quá nhanh, Chính Phú Quý bọn người căn bản liền thấy không rõ. Lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, nhất định phải tại Chân Long Điện những người khác đuổi trước khi đến Chu Tất Phượng. Chép đường nhỏ, hướng về bên kia phóng đi. Lần này không tiếp tục ngoài ý muốn nổi lên, khả năng phía trên cũng không nghĩ tới, Trương Vinh Hoa thực lực sẽ mạnh như vậy, vừa đối mặt đem hai người Bạch Long Sứ giải quyết. Chờ bọn hắn phản ứng tới, đã đến Chu Tất Phượng. Có quan hệ nơi này phát sinh sự tình, giống như là một trận gió ở kinh thành tầng truyền ra. Cửa sân mở ra, Thạch Văn tránh ra thân thể, chờ bọn hắn tiến đến, lại đóng cửa lại, chuyện gì xảy ra? Trương Vinh Hoa nhường cha mẹ bọn họ đi vào trước, tay lấy ra 100 lượng ngân phiếu đưa tới, hắn không có nhận, trịnh trọng nói, chúng ta bây giờ rất phiền phức, ngươi lại đợi ở chỗ này, sẽ cuốn vào, cầm lấy tiền này rời đi kinh thành. Ta đều nghe nói. Nhìn qua ánh mắt của hắn, rất kiên định, biết lại khuyên lớn không có kết quả, thu hồi ngân phiếu đập hai lần bờ vai của hắn, quay người tiến vào hậu viện. Trong phòng, Trương Vinh Hoa trước nay chưa có gấp gáp, bắt lấy mỗi một phần thời gian tăng cao tu vi, đánh lúc thức dậy cũng nhiều một phần bảo hộ. Vừa mới chuẩn bị tu luyện Huyền Hoàng Khai Thiên Công, hắn nghĩ tới, tại phá miếu thời điểm, Kim Long kiếm phía trên gia chỉ Huyền Hoàng chân nguyên, mới có thể nhẹ nhõm giải quyết Hoàng Tuyển cổ trùng. Nó thật là thần ma công pháp, đủ loại cường đại hiệu quả, càng nghĩ càng thấy phải là. Tập trung ý chí, chuyên tâm tu luyện. Nhờ vào ngoại giới áp lực, còn có cường đại thiên phú, tu luyện một lúc lâu sau, rốt cục phá kính, đột phá đến sơ khuy môn kính cảnh giới. Biểu ca ngươi nhanh điểm đi ra. Tới rồi sao? Từ trên giường nhảy xuống, mở cửa phòng liền xông ra ngoài, Trương Cần bọn họ đều tại. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi ra xem một chút. Ta và ngươi cùng một chỗ. Trương Vinh Hoa gật gật đầu, mang theo hắn đến tiền viện, mở cửa, đứng ở phía ngoài một đội Bạch Long Sứ, cầm đầu người là một vị Thanh Long Sứ, hắn cứ gọi Hứa Trường Minh, tản ra đại tông sư khí thế, bị đánh ngất xỉu hai người cũng ở trong đó. Bàng bạc linh hồn lực lượng quét qua, viện trung quanh đã bị vây quanh, trừ bọn họ còn có một khúc binh mã, vũ trang đầy đủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền có thể trùng sát tiến đến. Dương cung bạc kiếm, bầu không khí trước nay chưa có nghiêm túc. Hứa Trường Minh đối xử lạnh nhạt hơi lườm bọn hắn, ánh mắt rơi vào Trương Vinh Hoa trên thân, ngươi làm sao?
Là ta.
Tâm lý ngưng trọng, theo trước mắt chiến trận đến xem, phía trên sợ là muốn bắt bọn hắn khai đao, xem ra thật phải thoát đi kinh thành.
28.
Chương 29, Lan. Quyết định chú ý. Giải quyết bọn họ, liền mang theo cha mẹ rời đi, không đợi.
Hiu.
Bước chân một bước, Hứa Trường Minh trực tiếp động thủ, tay phải vung lên, lòng bàn tay màu xanh lam đậm nội lực lưu chuyển, một cái đập tử, thô bạo quất hướng Trương Vinh Hoa mặt.
3. 3.
Hai đạo kình bạo ba tiếng vỗ tay vang lên, nhưng không phải Trương Vinh Hoa chịu rút, mà chính là Hứa Trường Minh, cũng không phải hắn động thủ, một tên áo tím nữ nhân, 9, mang theo thượng vị giả khí chất, còn có vô hạn dụ hoặc ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn bóng lưng, thân hình của nàng hoàn mỹ, không có một chút thiếu hụt. Hai cái tát đem Hứa Trưởng Minh làm té xuống đất trên, dẫm lên mặt của hắn, không chút nào biết cái gì gọi là khách khí, vào chỗ chết mặt nghiền ép, cái mũi phá nát, mặt mày hốc hác, răng đứt gãy vẫn như cũ không ngừng, tựa hồ nhường hắn đem trên mặt đất ăn sạch sẽ đến. Trung quanh chân Long Điện nhân mã phản ứng rất nhanh, rút ra Bạch Long kiếm, vừa mới chuẩn bị xông lên. Áo tím nữ nhân lấy ra một mặt kim sắc lệnh bài, đám người này bị hù quỳ trên mặt đất, đem kiếm ném, cung kính hành lễ, gặp qua đại nhân. Cút. Một cước đem Hứa Trưởng Minh đá bay, đụng ở trên tường mới dừng lại. Bị thủ hạ nâng đỡ, liền phẫn nộ cũng không dám có, kinh sợ, tuy nhiên sợ hãi, nhưng không hề rời đi, cả gan nói ra, phía trên hạ lệnh để cho chúng ta thủ tại chỗ này. Còn muốn ta nói lần thứ hai? Gặp nàng động sắc ý, Hứa Trưởng Minh không dám kiên trì, vội vàng dẫn người rời đi. Áo tím nữ nhân xoay thân thể lại, lộ ra một trương không cách nào quên mặt, là cấn tại sâu trong linh hồn, lại là hoàng hậu. Mỉm cười, tựa hồ thường thấy người khác giật mình, giải thích nói, ta gọi Tô Thu Đường, hoàng hậu là ta song bảo thai tỷ tỷ. Khó trách dáng dấp giống như vậy. Cảm ơn. Thái tử để cho ta tới, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, đem tâm núi lỏng, một chút lời đồn không đáng giá nhắc tới. Đôi mắt đẹp nhất chuyển, tựa hồ muốn hắn xem thấu, trêu ghẹo nói, đây là muốn chuẩn bị chạy trốn. Trương Vinh Hoa, hắn rất coi trọng ngươi, ta muốn thử xem. Khoe miệng dương lên, lại nói, ngươi là tông sư cảnh tứ trọng, ta cũng không khi dễ ngươi, đem tu vi áp chế đến cùng ngươi cùng cái cảnh giới, tiếp ta một chiêu như thế nào? Có thể cự tuyệt. Ngươi cảm thấy thế nào? Trương Vinh Hoa nhường Trịnh Phú Quý lui về phía sau, chứa lại không gian thật lớn. Tô Thu Đường hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ngươi có thể xuất thủ. Tay ngọc nâng lên, chân nguyên màu tím ngưng tụ tại lòng bàn tay của nàng, chỉ vận dụng tông sư cảnh tứ trọng thực lực, phất tay vô, vạn vật tại thời khắc này giống như là đình chỉ, nhìn như châm chạm, vừa đối mặt liền ra hiện ở trước mặt của hắn, lòng bàn tay ẩn chứa tựa là hủy diệt lực lượng, chụp về phía lồng ngực của hắn. Nàng không có sử dụng võ học, chỉ bằng đối lực đạo nắm giữ, còn có cảnh giới càng ngộ. Trương Vinh Hoa cũng vô dụng, năm ngón tay một nắm thành quyền, không có điều động huyền hoàng chân nguyên, lấy nàng bày ra thực lực, nếu như vận dụng sẽ bị nhìn xuyên, lấy hạo nhiên chính khí nên địch. Chí dương chí cương, thần thánh chính nghĩa, đánh vào trên ngọc thủ của nàng. Cuồng bạo khí lãng, theo hai người giao thủ chỗ truyền ra, Trịnh Phú Quý tuy nhiên tránh xa, nhưng còn bị cỗ này khí lãng tung bay, lan trên mặt đất vài vòng mới dừng lại. Thu hồi tay ngọc. Tô Thu Đường nụ cười như hoa, hài lòng gật đầu, không tệ. Đa tạ. Mặt ngoài nhìn như không phân sát thủ, kỳ thực Trương Vinh Hoa chiếm cứ thượng phòng, lấy hạo nhiên chính khí thắng qua nàng chân nguyên. Yên tâm ở nhà đợi, bọn họ sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền phức. Nhưng phải nhớ kỹ, chuyện này không có giải quyết trước đó, không muốn xa cách trong phủ. Đợi nàng rời đi. Chính Phú Quý đánh rớt bụi bặm trên người, chạy tới, nàng tu luyện thế nào? Tuổi còn trẻ liền mạnh như vậy, làm sao ngươi biết nàng tuổi trẻ? Xem mặt. Ẩm. Thường hắn một cái hạt rẻ, tức giận trừng mắt liếc, có chút công pháp, bảo vật có thể vĩnh trú dung nhan, nhường tướng mà bảo trì tại đẹp nhất thời điểm, lấy thân phận của nàng muốn có được không khó. Nàng là thái tử tiểu di, hoàng hậu có phải hay không cũng giải dạng này. Gặp hắn biểu ca sắc mặt biến thành đen, Chính Phú Quý dục vọng cầu sinh tràn đầy, đổi đề tài. Chúng ta bây giờ còn gặp nguy hiểm. Tạm thời sẽ không. Thái tử đã xuất thủ, phía trên bắt đầu giao phòng, chúng ta tính quan kỳ biến, thực sự có người đối với chúng ta ra tay, nàng sẽ ra mặt giải quyết. Tiến bảo viện. Trương Cần bọn họ đều đang đợi lấy, bước nhanh tiến lên đón, ra sao? Thái tử ra mặt, chân long điện người bị đuổi đi, trong thời gian ngắn không có nguy hiểm. Bất quá sự tình không có định tính trước đó, không muốn xa cách trong phủ. Mọi người gật gật đầu. Vào phòng. Trương Vinh Hoa tu luyện Huyền Hoàng Khai Thiên Công, Đại Đạo Chính Khí Ca cùng Sơn Hà Chấn Thế Quyền, ba môn võ học thầy phiên tu luyện. Ba ngày sau, ngoại trừ Huyền Hoàng Khai Thiên Công không có tiến triển, nhưng Huyền Hoàng Chân Nguyên biến càng càng hùng hậu, còn lại hai môn võ học lại đột phá một cái cảnh giới nhỏ, linh hồn lực lượng mạnh hơn, đạt tới thiên giai trung kỳ, hạo nhiên chính khí tăng lên gấp đôi. Nhất là Sơn Hà Chấn Thế Quyền đã đụng chạm đến chân ý, một khi thi triển, tựa như sơn hà buông xuống, chấn áp một thế, đại khí bằng bạc, riêng là khí thế cũng không phải là bình thường người có thể ngăn cản. Ngoại giới phong ba cũng không có dừng lại, theo thời gian trì hoãn, càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay tại hai ngày trước, Chân Long Điện đội ngũ xuất hiện lần nữa, cầm đầu người vẫn là Hứa Trường Minh, mang theo một đội Bạch Long sứ, còn có một khúc binh mã, lần nữa đem phủ đệ vây quanh, có trước đó giao hấn, lần này không có dám tiếp tục ra tay. Chỉ là vây quanh ở bốn phía, phòng ngừa bọn họ đào tẩu. Bầu không khí áp lực đã đến điểm giới hạn. Tuy nhiên trong nhà, nhưng phía ngoài tin tức, theo Thanh Nhi trong miệng lần lượt chuyển tới. Việc quan hệ hoàng gia mặt mũi, văn võ bá quan bức bách thái tử hạ lệnh diệt trừ bọn họ, lại lấy thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn thủ đoạn, trấn áp kinh thành loạn quấy cái lưỡi người, phát hiện một cái giết một cái. Đến hôm qua, thì liền Tôn Thất một mạch cũng tại trên triều đình phát biểu ý kiến, nhường thái tử làm ra quyết đoán. Trong lúc nhất thời, Trương Vinh Hoa một nhà bị đẩy đến phong ba lãng miệng. Vô luận bên ngoài làm sao biến, không cách nào ảnh hưởng trong phủ. Chính Phú Quý luyện quyền, điên cuồng tu luyện Sơn Hà Chấn Thế Quyền, dành thời gian cũng sẽ chỉ điểm hắn một chút, cha mẹ cùng đại cứu bọn họ không có ngột ngạt, làm tốt chính mình sự tình. Ra gian phòng, đứng tại hồ nhân tạo nơi này, Trương Vinh Hoa lấy ra tiêu ngọc, lần trước Kỷ Tuyết Yên đưa cho hắn, thổi lên. Nhẹ nhàng, chống vang tiếng tiêu truyền ra, đại biểu cho hắn thời khắc này tâm cảnh, không vui không buồn ý cảnh, càng truyền càng xa. Thái phó phủ, Kỷ Tuyết Yên mấy ngày nay đều đợi trong nhà, không có đi tác hạ học cùng, chuyện ngoại giới phát sinh tình nàng đều biết. Nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng tiêu, để quyển sách trên tay xuống, đi đến cửa sổ nơi này, nhìn qua phương hướng của hắn, khen, thân ở trong gió lốc, còn có thể ổn định lại tâm thần, không nhận ngoại vật quấy nhiễu, điện hạ ngược lại là tìm một mầm mống tốt. Lắc đầu, không biết chuyện gì xảy ra, liền nghĩ tới pha miếu một màn, tay ngọc theo bản năng sở lấy bụng dưới, bị chính mình cái này điên cuồng suy nghĩ giật nảy mình, vội vàng đem tay thu hồi lại, bóp tắt không nên có suy nghĩ. Đôi mắt đẹp lanh mang lấp lóe, lập tức muốn kết thúc. Theo phát sách đến bây giờ, Bát Chảo không có cầu qua cái gì, một tuần mới đã đến, các vị đại ca có thể hay không đưa Bát Chảo tiến bảng chuyện mới trước 100 tên, van cầu các ngươi.
29.
Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, thái phó tặng chữ. Một khúc thổi xong, Trương Vinh Hoa ngừng lại, đem Tiêu Ngọc thu hồi, đi đến Trịnh Phú Quý bên cạnh dừng lại, nhìn hắn luyện quyền, tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài vang lên, mi đầu ngưng tụ, vận dụng linh hồn lực lượng xem xét, to lớn linh hồn lực lượng, đem trong phủ bao phủ ở bên trong, hai đội kim long sứ chạy đến, cùng Hứa Trưởng Minh bọn họ hội hợp. Một người tiến lên ở bên tai của hắn, nhỏ giọng đích nói thầm một câu. Hứa Trưởng Minh trong mắt hung quang lấp lóe, đối xử lạnh nhạt nhìn qua trong phủ phương hướng, kích xạ ra dọa người giống như sát khí, nhớ tới trước mấy ngày bị ủy khuất, hôm nay rốt cục có thể báo thù, hắn thề, muốn làm lấy Trương Vinh Hoa trước mặt, đem thân nhân của hắn ngược sát đến chết. Động thủ, đá văng cửa sân, nhanh chóng vọt vào, chân long điện đội ngũ khác cũng ngay đầu tiên rút ra binh khí, theo tiến vào trong viện. Hậu viện, Trương Vinh Hoa sắc mặt băng lãnh, trong ánh mắt mang theo sắc cơ, đi. Trịnh Phú Quý vội vàng dừng lại, theo biểu ca hướng về bên ngoài phóng đi. Trương Cần cùng Trịnh Thiện thấy thế, cũng lấy ra binh khí để phòng, bất quá chưa từng có đi, ở chỗ này bảo hộ Trịnh Nhu các nàng, không cho hai người bọn họ thêm phiền. Tiền viện, Song Phương ngừng lại, đối xử lạnh nhạt nhìn qua đối phương. Hứa Trưởng Minh mặt lộ vẻ tàn nhẫn, lại dẫn điểm ai, lần này lại xem ai có thể bảo vệ được các ngươi. Hiu, gần ngươi tiến lên, đại tông sư khí thế bạo phát, một cái đập tử, nén giận rút ra, mang theo 100% lực lượng, quất hướng Trương Vinh Hoa mặt. Ba, ba, hai đạo thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên, giống như lần trước, vẫn như cũ không phải Trương Vinh Hoa rút, một vị lao nhân ra hiện ở trước mặt của hắn, một kiện thanh ý trường sam, không phải Trung Bá là ai? Cùng Tô Thu Đường so ra, Trung Bá liền yêu cầu văn minh một số. Quất xong về sau, cũng không có làm được hắn, nhưng cái này hai lần lực đạo so với nàng rút còn mưa lớn, trực tiếp đem hắn rút đã hôn mê, xem ra còn phế đi cả người tu vi. Chân Long Điện những người khác thấy thế, bao quát xông tới một khúc quan binh, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Một tên Bạch Long sứ cả gan tiến lên, hắn nhận biết Trung Bá, biết đây là thái phó phủ trên quảng gia, ôm quyền hành lễ, cung kính nói, ngài vì sao muốn ngăn cản chúng ta? Hắn liền nhường Trung Bá nhìn thẳng vào liếc một chút tư cách đều không có. Xoay thân thể lại, nụ cười hòa ái nhìn qua Trương Vinh Hoa, cái này cũng không giống như người trẻ tuổi, một chút nhuệ khí cũng không có. Trương Vinh Hoa cười khổ, ta còn không có xuất thủ, hắn liền bị ngươi biến thành tàn tật. Nhưng đối Trung Bá theo tâm lý tôn kính, trong đó có thụ nghiệp tri ân. Để ngươi chê cười. Các ngươi phụ mệnh bảo hộ tiểu thư về nhà tế tổ, lại lâm vào thị phi bên trong, là chúng ta làm không tốt. Lao ra để cho ta tới, đưa ngươi một kiện đồ vật. Tay lấy ra tự thiếp, màu vàng khảm một bên, trang giấy hiện lên màu xanh nhạt, chất liệu đặc thù, ẩn chứa nồng đậm thư quyển chi khí. Bấm tay một chút, tự thiếp triển khai, lơ lửng giữa không trung, phía trên chỉ có một cái trung chữ, Lạc Quản, thái phó, đắp có hắn con dấu, trừ cái đó ra không có bất kỳ cái gì dư thừa chữ. Nhưng cái này trung chữ khác biệt, kim quang lấp lóe, ẩn chứa cường đại cùng cực lực lượng, thế mà lấy hạo nhiên chính khí thư viết mà thành, cho dù là tiện tay mà làm, ẩn chứa hạo nhiên chính khí, một số đại nho cố gắng cả đời cũng không sánh nổi cái chữ này. Trương Vinh Hoa minh bạch thái phó cái này là ý gì, đem tự thiếp thu lại, trưởng bối ban cho không dám tử, văn bối cảm ơn thái phó. Ừm. Trung Bá hài lòng gật đầu, nhìn qua chân long điện người, cút, liền cái dám cũng không dám thả một cái, mang theo bị phế Hứa Trưởng Minh cuốn quýt chạy khỏi nơi này. Việc này đến đây định tính, không ai còn dám bắt các ngươi làm văn trường, muốn đi đâu đều có thể đi. Chính Phú Quý khỉ gấp, vội vàng truy vấn, thật, ngươi có thể thử một chút. Hàn Huyên vài câu, đem hắn đưa ra phủ, trở lại hậu viện, đem cái tin tức tốt này nói cho cha mẹ bọn họ. Thấy gió sóng đi qua, bình yên vô sự độ đi qua, lộ ra sống sót sau hai nạn nụ cười. Chính Nhu cùng đại cứu mẫu vị ngoại công rời đi, đem không gian nhường lại. Trương Cần nghiêm mặt nói, gần vua như gần quạ, tùy tiện một chút phong ba, liền vạn kiếp bất phục. Chính Phú Quý xen vào, thứ quan, im miệng. Đại cứu chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, nếu không phải hắn ngồi xa, một cái đầu liền quất tới. Nhìn xem biểu ca ngươi, bình tĩnh tỉnh táo, gặp chuyện không hoảng hốt, nhìn nhìn lại ngươi, ngươi cô phụ lời nói vẫn chưa nói xong, liền nhảy ra đoạt lời nói, liền không thể thêm chút đầu óc. Chính Phú Quý cúi đầu điểm môi, trong lòng tự nhủ ta không thông minh, còn không phải ngươi không có sinh tốt. Trương Cần nói tiếp, ta và ngươi đại cứu thương lượng qua, lần này phiền phức tuy nhiên giải quyết, nhưng trong lúc vô hình chúng ta vẫn là đắc tội một số người, nếu như không có quyền thế, liền coi như các ngươi tử quan, chờ rời đi kinh thành, bọn họ sẽ tìm kiếm nghị cách trả thù lại. Trương Vinh Hoa hiểu tra ý tứ, nỗ lực lên trên bò, trong tay quyền thế càng lớn, người khác càng không dám động tới ngươi, tựa như là Tô Thu Đường cùng Trung Bá, bọn họ đều là quái vật khổng lồ, một cái so một cái quyền thế lớn, công nhiên phế đi Hứa Trưởng Minh, Chân Long Điện liền cái dám cũng không dám thả. Hắn còn trẻ, đợi đến hắn trưởng thành đến độ cao này, đến lúc đó liền là người khác nhìn sắc mặt của bọn hắn. Lại hàn huyên vài câu. Cha mẹ bọn họ rời đi, đại cứu lúc gần đi, hung hăng cảnh cáo Trịnh Phú Quý, nếu như hắn còn dám đi thiên thượng nhân gian, liền đánh gãy hắn chân chó. Đại sảnh. Biểu ca chúng ta làm sao bây giờ? Đi Đông Cung. Đem viện cửa đóng lại, hướng về Đông Cung tiến đến. Đi trên đường, dân chúng trong thành đã không còn dám nghị luận, xem ra việc này đã bị trấn áp xuống dưới, sau lưng sợ là chết không ít người. Đến Đông Cung. Mã Bình An vẫn như cũ canh giữ ở cửa, tựa hồ đoán được bọn họ muốn đi qua, nhiệt tình tiến lên đón, tới rồi. Quay lại mời ngươi uống rượu. Chuyện lần này, nhường Trương Vinh Hoa nhận rõ một số người, thân ở trong gió lốc, hắn có thể hoàn toàn như trước đây tín nhiệm chính mình, chỉ bằng vào phần này hữu tình, đáng quý. Thiên Hương lâu. Tốt. Điện hạ đang chờ ngươi, mau tới thôi. Tiến vào Tuyên Hòa điện. Trương Vinh Hoa ôm quyền hành lễ, gặp qua điện hạ. Thái tử tâm tình không tệ, khoe miệng mỉm cười, chỉ bên trên cái ghế, ngồi. Thanh nhi dâng trà, đem một ly nóng hôi hổi trà thả ở trước mặt của hắn. Cảm ơn.